khi Tống Vân Ca đi vào Chu Thương Lan thập trưởng phủ lúc, đám người cơ hồ đều tề tiểu. Dương Vân Nhạn đang chìm lấy Tú Kiểm một mình đứng ở một bên. Còn lại đám người đang nhỏ giọng bàn luận, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Nhìn thấy Tống Vân Ca xuất hiện, đám người nghị luận im bặt mà dừng, quăng tới ánh mắt kinh dị. Dương Vân Nhạn vui vẻ ra mặt khoát khoát tay. Tống Vân Ca đi tới gần, ngửi ngửi nàng nhàn nhạt mùi thơm, cười nói, Dương Nữ Hiệp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hẳn là hỏi Tống Đại Hiệp ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Vân Nhạn tiêu ỷ hiệp như hoa, nghe người khác nói, ngươi giết không ít Vân Thiên Cung cao thủ. Tống Vân Ca khoát tay, nói bậy nói bạn, ta nào có bản lĩnh đó. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng, ngươi chỉ là kiếm tôn mà thôi, nếu như chỉ có một cái đao thánh, ngươi có khả năng giết, nhưng hai cái đao thánh, bảy cái đao tôn, ngươi làm sao có thể một hơi giết sạch, rõ ràng là người khác gây nên, Vân Thiên Cung nhất định phải lại đến trên đầu ngươi, đây không phải lấn yếu sợ mạnh mà. Tống Vân Ca lắc đầu, Vân Thiên Cung là đối ta ghi hận trong lòng, muốn giết ta đây, sớm tạo thế. Dương Vân Nhạn khẽ nói, ngươi là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, bọn hắn dám làm loạn. Bất quá bọn hắn không giết được ngươi, có thể hay không giết ta cho hả giận. Vậy ngươi phải cẩn thận. Tống Vân Ca cười nói, đừng có chạy lung tung. Ta rất sợ hãi. Dương Vân Nhạn cố ý đánh một cái lạnh run. Đối diện trong đám người phóng tới một đạo băng lãnh ánh mắt. Tống Vân Ca thuận thế nhìn sang. Một cái gầy gò âm nhu thanh niên chính lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm hai cái, ánh mắt lạnh như băng giống như đang nhìn hai cái người chết. Tống Vân Ca hừ nhẹ, Bạch Ngâm Vũ, ngươi có lời gì muốn nói? Hai người các ngươi đừng quá mức phần. Âm nhu thanh niên Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói, chúng ta Vân Thiên Cung không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, đánh giá hắn, Bạch Ngâm Vũ, chúng ta khi nào khinh nhẫn Vân Thiên Cung? Các ngươi như thế châm chọc chế dễ ớ, còn không phải khinh nhẫn. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói, chúng ta Vân Thiên Cung không phải bùn nạn. Hắn nói chuyện, ánh mắt lướt qua Tống Vân Ca, rơi vào Dương Vân Nhạn trên mặt, thật sâu nhìn xem nàng. Dương Vân Nhạn bận bịu co rụt lại thân, trốn đến Tống Vân Ca sau lưng, ngăn cách ánh mắt của hắn, làm ra vẻ kêu lên, rất sợ hãi à. Tống Vân Ca nhàn nhạt nhìn xem Bạch Ngâm Vũ, các ngươi Vân Thiên Cung trước tạo thế, vu oan giá họa tại ta, chiếm đóng đại nghĩa, để giết ta vẫn có thể đào thoát lục tông minh ước. Làm sao, các ngươi Vân Thiên Cung làm được ra, ta liền không thể nói Vân Thiên Cung cũng quá bá đạo đi. Chúng ta Vân Thiên Cung sẽ không cầm 9 người đệ tử tính mệnh giá họa ngươi. Bạch Ngâm Vũ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Một chút chết 9 người đệ tử, không phải bình thường đệ tử, hai cái đao thánh 7 cái đao tôn, đều là lực lượng trung kiên, đều là tương lai đỉnh tiêm cao thủ. Tổn thất như vậy quá to lớn, để Vân Thiên Cung trên dưới đều cảm thấy đau lòng. Mà bây giờ, Tống Vân Ca hai người vậy mà tại bọn hắn trên vết thương sắc muối, quá ác độc. Còn không biết là ai giết đâu, các ngươi cha không ra, liền vu oan đến trên người ta, cũng không nghĩ một chút, ta nào có bản sự kia. Tống Vân Ca bản lãnh của ngươi rất lớn a. Bạch Ngâm Vũ cười lạnh. Tống Vân Ca lắc đầu, ta sẽ không tự coi nhẹ mình, cũng sẽ không tự cao tự đại, không có bản sự này cũng sẽ không gượng chống. Bạch Ngâm Vũ lộ ra chế dễ ước, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Vân Ca cười khẽ. Hu khu 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 một trận kịch liệt ho khan đánh gãy hai người Dương Cung Bạt Kiếm giằng co. Đám người buông lỏng một hơi. Chu Thương Lan chậm rãi ung dung đi ra đại sảnh, đi vào trên bậc thang dừng lại, quét mắt một vòng đám người, cau mày nói, Mai Duệ sao còn chưa tới? Ba cái bình thường cùng Mai Duệ tụ cùng một chỗ thanh niên nhao nhao trả lời Mai Duệ có việc trì hoãn trong một giây lát, lập tức tới ngay. Chu Thương Lan khoát khoát tay, được rồi, không đợi hắn, nhưng xem xét nghiệm xong các ngươi khu quản hạt. Đám người nhao nhao gật đầu. Gần nghiêm tra khu quản hạt, một lần nữa qua một lần cái sàng, có thể nói là thống khổ chi cực buồn tẻ chi cực. Hiện tại rốt cục có thể thở một cái. Gần nhất không yên ổn, trước có ma môn cao thủ giết chúng ta Chu tức vệ, sau có thiên mị giết người. Lại có ma môn trọng thương thanh long vệ, cho nên các ngươi đều trừng to mắt. Chu Thương Lan thanh âm không lớn, lại rõ ràng tiến vào bọn hắn lỗ thai, đừng cúng cỏi nghĩ đến kiếm công lao. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bình tĩnh đối mặt. Có công lao mất mạng hưởng, có làm được cái gì? Chu Thương Lan tăng thêm ngữ khí, chậm rãi nói, thông minh cơ linh một chút, đi thôi. Đám người ôm quyền thi lễ, lui ra ngoài. Chu Thương Lan lời nói được tinh thần sa sút, không giống một cái thập trưởng gây nên. Lại là một mảnh hảo tâm, bọn hắn đều lĩnh chuyện này. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn ra thập trưởng phủ, vừa đi ra không bao lâu, liền nhìn thấy Bạch Ngâm Vũ chờ ở một đầu hẻm nhỏ. Dương Vân Nhạn đại mi nhẹ trao lại, người nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, nhìn xuống tứ phương sau lại phiêu lạc đến Tống Vân Ca bên người, lắc đầu. Bạch Ngâm Vũ khỏe môi nết lên chế dễ ước, ánh mắt lộ ra châm trọc. Tống Vân Ca đi vào hắn phụ cận, Bạch Ngâm Vũ, ngươi muốn động thủ với ta. Ngươi nói nếu như ta ở đây giết ngươi. Sẽ có hay không có người biết? Bạch Ngâm Vũ nhìn một chút hắn, nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng chuyển hướng nơi khác, dò xét bốn phía. Tống Vân Ca lắc đầu, Bạch Ngâm Vũ, bằng bản lãnh của ngươi, giết ta vẫn là ở trong mơ ngẫm lại à. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói, nếu như là ta sư huynh đâu. Tống Vân Ca thở dài, ngươi sao mà ngu xuẩn. Bạch Ngâm Vũ cười lạnh, còn không biết ai càng xuẩn đâu, dám giết ta Vân Thiên Cung đệ tử. Nếu như ta thật sự là giết bọn hắn hung thủ, kỳ thật không cần thiết không thừa nhận, ngươi ngẫm lại xem. Các ngươi Vân Thiên Cung đao hầu đến Đại La Thành cũng chỉ có thể phát huy đao thánh thực lực, một hai cái đao thánh là giết không được ta, nhiều lại động tĩnh quá lớn, Chu Tước Vệ cũng không phải ăn không ngồi rồi, tất nhiên diệt sát. Xem ra ngươi rất đắc ý a. Ngươi là đến điều tra ta hư thực a bằng không, qua hai chiêu thử một chút, nhìn ta đến cùng phải hay không cái kia hung thủ. Ta hiện tại cảm thấy ngươi không có bản sự này. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, nhưng ngươi như cũ rất muốn biết, có phải là... Không tệ. Bạch Ngâm Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn xác thực vì mục đích này. Tống Vân Ca là đoạn không có khả năng thừa nhận, cần mình thông qua cẩn thận thăm dò quan sát, thông qua dấu vết để lại để phán đoán. Trước mắt đến xem, thời gian có thể đối được. Tống Vân Ca giết các sư huynh về sau, trực tiếp chạy về Đại La Thành, là có thể đối được thời gian. Mà lại có người còn chứng kiến hắn nửa đêm ôm một nữ tử tiến Đại La Thành, rất có thể chính là Sở Hiểu Vân. Sở Hiểu Vân cũng đã bị các sư huynh giết, cho nên đem Tống Vân Ca chọc giận. Trong cơn tức giận giết các sư huynh. Chương 99, điều tra. Hiện tại hoài nghi chính là, đến cùng phải hay không hắn giết các sư huynh. Nếu như là hắn, vậy liền không có gì có thể nói, mọi loại thủ đoạn dùng tới, cũng nhất định phải giết hắn. Nếu như không phải hắn, đó là ai, nhất định phải bắt được gia hỏa này, thế sư huynh nhóm báo thủ rửa hận. Lúc trước đã để Cổ Trường Tùng thi triển Tố Nguyên Truy Quang Thuật, Tố Nguyên Truy Quang Thuật không thể liên tục thi triển, ít nhất phải chờ 2 ngày. Liền sợ trong 2 ngày này hung thủ thật sự đã bỏ trốn mất dạng, Tống Vân Ca chỉ là che giấu hai mắt người. Tống Vân Ca cười khẽ, vậy ngươi như thế nào phán đoán chỉ có thể tự tay thử một lần. Chúng ta vừa động thủ, ngươi lập tức liền sẽ hô to. Bạch Ngâm Vũ nói. Tống Vân Ca cười to, ngươi cứ nói đi. Dương Vân Nhạn hé miệng cười. Bạch Ngâm Vũ sắc mặt tái xanh, lại vẫn đè ép phẫn nộ nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, quan sát Tống Vân Ca nhỏ bé biểu lộ. Tống Vân Ca cười to vài tiếng về sau, gật gật đầu. Bạch Ngâm Vũ, ngươi không có ngu xuẩn tốt. Tống Vân Ca, ngươi chớ có càn rỡ, Thiên Nhạc Sơn có gì không tầm thường. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói, kiếm tôn lại có gì đặc biệt hơn người. Tống Vân Ca cười nói, ngươi một cái kiếm chủ, nói ta kiếm tôn có gì đặc biệt hơn người, thật là có thú. Bạch Ngâm Vũ hừ một tiếng. Tiếng bước chân vang lên, hai cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên từ đầu tường lướt qua đến, nhanh nhẹn rơi sau lưng Tống Vân Ca. Dương Vân Nhạn nhíu mày, đánh giá bọn hắn, Vân Thiên Cung lại còn có như vậy ẩn nấp khí tức thủ đoạn. Bội phục. Nàng vừa rồi đã cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có người bên ngoài, không thể phát hiện bọn hắn. Đó chính là bọn họ tu vi cao hơn, nhưng lại cao, chẳng lẽ là đao hầu cũng sẽ không trong Đại La Thành sinh sự. Hai cái thanh niên áo trắng không nói một lời phóng tới Tống Vân Ca, trường kiếm như hồng. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Xấu tuyết kiếm ra khỏi vỏ, chỗ mi tâm sáng rực sáng lên tiểu kiếm, phân biệt nhẹ nhàng chọn hai gánh. Hai thanh niên áo trắng bả vai trung kiếm, trường kiếm rời tay. Bạch Ngâm Vũ nhìn chằm chằm Tống Vân Ca nhất cử nhất động, nhìn hắn trường kiếm khoan thai mà ra, nhẹ nhàng kích động, nhẹ nhàng như thường. Hai người giống như mình đem bả vai đưa đến hắn trước mặt, mặc cho hắn đâm trúng, sau đó trường kiếm rời tay. Nhìn tựa như là diễn kịch, cố ý thụ thương. Bạch Ngâm Vũ sắc mặt khó coi, gắt gao chừng một chút hai cái thanh niên áo trắng. Hai thanh niên áo trắng che lấy bả vai, vẻ mặt khó hiểu, cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không biết làm sao lại trúng kiếm. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, lắc đầu. Bằng hai cái vị này thân thủ, sợ là thử không ra ta sâu cạn, Bạch Ngâm Vũ, vẫn là khắc tìm cao thủ đi, không bằng mời các ngươi Vân Thiên Cung đào hầu tới. Bạch Ngâm Vũ trầm giọng nói, các ngươi đi thôi. Hai thanh niên áo trắng quay người liền đi. Dương Vân Nhạn chợt lóe lên, ngăn trở hai người. Thiên Đãng Quốc khinh công là nhất tuyệt. Tống Vân Ca nói, ám sát Chu Tức Vệ, chẳng lẽ cứ tính như vậy, Bạch Ngâm Vũ, ngươi quá ngây thơ đi. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng nói, bọn hắn chỉ là nhận lầm người. Có quan hệ gì lại không có làm bị thương ngươi? Tống Vân Ca nói, sao không có làm bị thương ta? Hắn rôi sau một chiêu, trên đất hai thanh kiếm bay lên, nhẹ nhàng lướt qua vai trái của hắn, chảy ra vai trái. Hèn hạ. Bạch Ngâm Vũ hử lạnh. Hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca sử xuất loại này bị ổi thủ đoạn, vu hoan giá họa đều đã vận dụng. Dương Vân Nhạn cười khẽ, hai tay xoay tròn kết xuất hai đạo màu vàng liên hoa, nhẹ nhàng bay về phía hai thanh niên áo trắng. Hai người vừa muốn né tránh. Đồng nhiên mắt một hoa, giống như vạn trượng kim quang bắn vào mắt, không khỏi trì trệ, liền bị hai đóa kim liên đánh trúng, phun ra huyết vụ bay đến không trung. Hai thanh niên cũng là kiếm tôn, cho nên mới thăm dò một chút Tống Vân Ca sâu cạn, nhưng tại Dương Vân Nhạn trước mặt không chịu nổi một kích. Bạch Ngâm Vũ khó có thể tin nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn sao mạnh như vậy? Hai cái này thế nhưng là kiếm tôn, là Vân Thiên Cung hoa lớn đại giới thu nạp, lại không chịu được như thế một kích. Tống Vân Ca tiến lên đạp hai cước, đem bọn hắn phong bế huyệt đạo, nhìn về phía Bạch Ngâm Vũ, cần phải cứu đi bọn hắn. Tống Vân Ca, ngươi đừng quá mức phẫn. Bạch Ngâm Vũ mặt âm trầm nói, là quyết tâm muốn cùng chúng ta Vân Thiên Cung đối đầu. Tìm ngươi tới đối phó ta, ta còn không thể hoàn thủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, các ngươi Vân Thiên Cung khi nào khí thế như vậy, so Phượng Hoàng Nhai còn muốn bá đạo à. Bạch Ngâm Vũ lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca, nhìn một chút ngã trên mặt đất, động một cái cũng không thể động hai cái thanh niên áo trắng, quay người liền đi. Muốn lưu hắn lại sao? Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca lắc đầu, hắn không có động thủ, lưu lại cũng vô dụng, tùy hắn đi đi. Thật sự là tiện nghi hắn. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng, Vân Thiên Cung nguyên lai không có bá đạo như vậy đi. Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Thiên Cung cho người ấn tượng là ôn hòa, tồn tại cảm rất thấp, giống như không có nhất lục đại tông khí thế. Hiện tại mỗi lần bị kích, lập tức lộ ra giữ tận diện mục. Dương Vân Nhạn thương hại nhìn về phía hai cái thanh niên áo trắng, các ngươi à, chịu lấy đau khổ đi. Nàng kỳ thật rất đồng tình với hai người này. Hai người này hiển nhiên là không môn không phái, căn bản không sợ liên lụy, cũng sẽ không thổ lộ bọn hắn làm thuê cho Vân Thiên Cung sự tình. Cuối cùng chính là theo tập kích Chu Tức Vệ tội danh đến phạt, ít nhất phải bị phạt một khoản tiền lớn, còn muốn làm lao động. Đại La Thành tường thành cao như thế, dày như vậy, như thế chi kiên cố, xây thành doanh không thể bỏ qua công lao. Xây thành trong doanh đều là phạm tội thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn hắn tội không đáng chết, nhưng lại không thể tùy tiện bỏ qua, liền muốn lấy khổ lực đến thứ tội trách. Hai cái này thanh niên ít nhất phải phạt 2 năm khổ lực, vào thành xây doanh một lần ít nhất phải thoát 2 tầng ra. Hai người bọn họ hẳn là nhỏ tông đệ tử, không gọi nổi danh tự tới nhỏ tông. Có thể tại dạng này nhỏ tông luyện đến thiên ngoại thiên cảnh giới, tuyệt đối là nhân vật thiên tài, nếu như bái tiến lục đại tông, đã thành danh. Đáng tiếc cũng bởi vì sư môn khác biệt, đồ có một thân kinh tài tuyệt diễm tư chất, lại như lục bình không chỗ nương tựa. Hai thanh niên thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn muốn bức Tống Vân Ca sử xuất bản lĩnh thật sự, tốt nhất có thể tổn thương hắn. Nếu như có thể lấy được Tống Vân Ca máu tươi, đó chính là một cái công lớn, Vân Thiên Cung nhất định sẽ có trọng thưởng. Đáng tiếc võ công chênh lệch cách xa, nhuốm máu trường kiếm không có bị Bạch Ngâm Vũ mang đi, công lao này là hết rồi. Thua thiệt mình luôn luôn oán trách có tài nhưng không gặp thời, nguyên lai cùng chân chính danh môn tử đệ chênh lệch to lớn như thế. Tống Vân Ca nói, Dương Nữ Hiệp, đừng đồng tình bọn hắn a, đây là chính bọn hắn chọn đường. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Coi như vậy đi, ta mang bọn họ tới. Cẩn thận một chút, cẩn thận Vân Thiên Cung cướp người. Bọn hắn thật đến đoạt, cho bọn hắn chính là, ta trực tiếp chạy. Anh Minh. Tống Vân Ca tán thưởng. Dương Vân Nhạn cười giơ tay một cái bồng bềnh mà đi. Lúc chạm vào tối, Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đến tụ phúc lâu, ngồi vào một cái bên cửa sổ bên cạnh bàn, điểm rượu ngon đồ ăn. Sao làm nhiều một bức bát đua? Dương Vân Nhạn cười nói, còn có người bên ngoài đến. Tống Vân Ca nói, Mai Oánh hẳn là sẽ tới. Chúng ta hiện tại là củ khoai nóng bỏng tay. Dương Vân Nhạn nói, đoán chừng Mai Oánh cũng bị dọa trở về. Tống Vân Ca cười cười. Dương Vân Nhạn nói, Mai Oánh nếu là đem chúng ta chiêu quá khứ, kia không khác chính là đối phó với Vân Thiên Cung. Tại công lao trước mặt, những này tính là gì? Tống Vân Ca hứng hở bưng chén rượu lên. Dương Vân Nhạn thay hắn rót đầy, Vân Thiên Cung sẽ không hết hy vọng, cái này một nhóm thăm dò không thành, còn sẽ có đám tiếp theo. Yên tâm đi, tin tưởng Mai Oánh có cái này khí phách. Nếu như không có đâu. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, Bạch Hổ Vệ có thể nào không thiếu người. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Lời này ngược lại không giả, Bạch Hổ Vệ người vĩnh viễn không đủ, nguyện ý đi ít, chết được nhiều. Bóng tím lóe lên, Mai Oánh nhanh nhẹn lên lầu, trực tiếp ngồi vào Tống Vân Ca đối diện. Chương 100, điều kiện. Mai Oánh một bộ tử sam, mặt ngọc trắng muốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, tựa hồ muốn nhìn thấu đáy lòng của hắn. Mai cô nương, mời. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên. Mai Oánh lúc lắc ngọc thủ, không có uống rượu chén, ta không phải đến uống rượu. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch. Mai Oánh nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Tống Vân Ca đặt chén rượu xuống về sau cầm lấy đũa gắp thức ăn, không nhanh không chậm nhấm nuốt. Dương Vân Nhạn yên lặng thay hắn rót đầy rượu. Chung quanh tiếng cười nói, nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười to, tiếng bàn luận xôn xao, tranh luận tiếng cãi vã, xen lẫn cùng một chỗ hình thành tiếng ông ông. Mai cô nương ngươi đến không phải uống rượu, là nhìn ta uống rượu. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên lại uống một hơi cạn sạch, nhẹ lau khỏe miệng vết rượu, lười biếng nói, có lời cứ nói. Tống Vân ca, nghe nói ngươi huyên náo rất lớn nha. Mai Hoánh nói. Đừng âm dương quái khí. Tống Vân ca lại uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến Sở Hiểu Vân, giận tái mặt đến, ngươi nghe đều không phải thật. Ta lại cảm thấy là thật. Mai Hoánh khẽ nói, một hơi giết 9 cái Vân Thiên cùng cao thủ, hảo thủ đoạn. Ngươi cảm thấy ta có bản lãnh đó? Tống Vân ca liếc xéo nàng. Mai Hoánh gật gật đầu, có thể làm việc người khác không thể, ngươi có bản sự này, cứ việc ta nghĩ không ra là thế nào làm được, nhưng trực giác nói cho ta, chính là ngươi. Nhận được nâng cao, nhận lấy thì ngại. Tống Vân ca không nhanh không chậm kẹp một đũa thịt bò, chậm rãi nhấm nuốt. Hắn có thể nói với Trác Tiểu Uyển lời nói thật, không lo lắng nàng sẽ chuyên đi, bán mình, Mai Hoánh nha. Tại sinh tử trước mặt, nàng sẽ không bức bỏ mình, nhưng ở lúc bình thường, có thể cho mình tìm phiền thoái, nàng liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn tại Mai Hoánh trước mặt ý căng đầy, tuyệt không thể tiết ra ngoài một tia. Dương Vân Nhạn tò mò nhìn Tống Vân ca. Nàng cũng có như vậy trực giác, mà lại thông qua nói bóng nói gió, cũng có thể kết luận, chính là hiếu kỳ là thế nào làm được. Hắn lại tránh, luôn luôn đổi chủ đề. Nửa ngày qua đi, Mai Hoánh nói, Tống Vân ca, nghe nói ngươi nghĩ điều vào Bạch Hổ vệ. Có quyết định này. Tống Vân ca gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn. Mai Hoánh đánh giá hắn, Bạch Hổ vệ thế nhưng là rất nguy hiểm, nhất là mấy ngày gần đây nhất, thiên mị hung hăng ngang ngược. Tống Vân ca nói, Mai cô nương, ngươi cũng không phải đến nói những này a. Tốt a. Mai Hoánh thầm hừ một tiếng. Gia hỏa này ổn thỏa điếu ngư đài, mình lại hao tổn bất quá, không trầm được cái này khí, chỉ có thể mở miệng trước. Tống Vân ca khẽ nhấp một cái rượu. Mai Hoánh khẽ nói, thế nào, đến chỗ của ta đi. Tống Vân ca thon dài mảy kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, khẽ cười một tiếng, tiếp tục xuyên rượu, từ chối cho ý kiến. Ngươi không muốn tới? Mai Hoánh nói. Nàng đôi mắt sáng sáng rực trừng mắt Tống Vân ca, là cảm thấy ta một nữ tử làm ngươi thập trưởng, không thể nào tiếp thu được. Tống Vân ca bật cười nói, Chu Tước vệ vệ chủ cũng là nữ, thậm chí quân chủ cũng là nữ. Đó chính là võ công đi. Mai Hoánh khẽ nói, cảm thấy võ công của ta không tốt, không mạnh như ngươi cho nên không có tư cách làm cấp trên của ngươi. Tống Vân ca nói, Chu thập trưởng cũng không mạnh bằng ta. Mai Hoánh không nhịn được khẽ nói, vậy ngươi đến cùng vì sao không đồng ý? Cũng không phải không đồng ý. Tống Vân ca chậm rãi. Mai Hoánh đánh gây hắn, đó chính là đồng ý. Cũng không phải đồng ý. Tống Vân ca như cũ chậm rãi. Mai Hoánh sáng giọng, kia rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý, sâu cái gì khẩu vị, nói thẳng. Tống Vân ca cười không nói. Mai Hoánh đôi mắt sáng sáng rực như phun lửa, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nàng bị Tống Vân ca làm cho nổi trận lôi đình, hận không thể hung hăng cho hắn mấy bàn tay, đem hắn miệng gỡ ra, đem lời móc ra. Dương Vân Nhạn nhếch môi đỏ, miễn cho mình cười ra tiếng. Nàng cảm thấy Tống Vân ca cũng quá xấu, sâu Mai Hoánh khẩu vị, chính là bức Mai Hoánh nói ra điều kiện tới. Tống Vân ca đặt chén rượu xuống. Dương Vân Nhạn nín cười lại rót đầy. Tống Vân ca bưng chén rượu lên, hớp nhẹ lấy rượu, mỉm cười nhìn xem Mai Hoánh. Mai Hoánh hừ nhẹ nói, dứt lời, ngươi có điều kiện gì? Tống Vân ca cười híp mắt nói, ta nào dám nhắc tới điều kiện gì, ta chỉ là một cái bình thường vệ sĩ. Đừng làm bộ dạng này. Mai Hoánh không khách khí trách mắng, ngươi nếu không nói dễ tính, làm ta không đến. Tống Vân ca chậm rãi mà nói, kỳ thật ở tại Chu Tức vệ cũng không có gì không tốt, Bạch Hổ vệ tuy tốt lại quá nguy hiểm, ta ngược lại là không quan trọng, Vân Nhạn nàng không thành. Hừ hừ, ngươi thật muốn nghĩ như vậy mới là lạ chứ. Mai Hoánh bĩu bĩu môi đỏ, ngươi chính là một cái không an phận. Tống Vân ca thở dài, ta như vậy, lập lớn hơn nữa công lao có làm được cái gì đi? Vẫn Thần Sơn tăng lên ngộ tính có làm được cái gì? Dù sao cả đời chỉ là một cái kiếm tôn mà thôi. Đúng vậy à, vậy ngươi làm gì dãy rủa, thành thành thật thật nhận mệnh, bảo dưỡng tuổi thọ thuận tiện nha. Mai Hoánh giống như phúng giống như chảo. Tống Vân ca chậm rãi xuýt một ngụm rượu. Ánh mắt hắn nhìn qua ngoài cửa sổ trời chiều bầu trời. Bầu trời bị trời chiều nhuộm thành kim sắc, cũng đem Đại La Thành nhuộm thành kim sắc. Lúc này Đại La Thành giống như không giống nhân gian chi thành. Trời chiều cũng nhiễm thất bại đôi mắt của hắn, trầm tĩnh đến giống như một đầm nước, không có một gợn sóng. Nhìn hắn như thế bảo trì bình thản, Mai Hoánh liều mạng cho mình cổ động, nhất định phải chìm được, để ép được giá hỏa này khí diễm. Nhưng đụng một cái bên trên Tống Vân ca, một ánh mắt thậm chí đều có thể chọc giận nàng, để nàng phập phồng không yên không cách nào tỉnh táo. Nàng lửa từ từ đi lên nhảy lên, vô số lần nghĩ đánh cho nhừ đòn Tống Vân ca, đem Tống Vân ca đánh cho kêu cha gọi mẹ. Trời chiều dần dần rơi xuống, hoàng hôn dâng lên. Đại La Thành nhanh chóng sáng lên từng loạt đèn lồng. Tụ Phúc lâu đèn lồng cũng sáng lên, đột nhiên trắng lệ, so ban ngày phồn hoa mười mấy lần. Mai Hoánh mím chặt đôi môi, không để cho mình khuất phục. Nàng biết Tống Vân ca muốn cái gì điều kiện, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không muốn cho điều kiện này. Tống Vân ca là nghĩ tự chủ, không muốn bị quản thúc, chỉ có tự do làm việc, mới có thể mức độ lớn nhất lập công, cấp tốc tích lũy công lao mà thành thập trưởng. Nhưng nếu như hắn tự do làm việc, vậy mình cái này thập trưởng uy nghiêm không còn sót lại chút gì, làm sao quản sự còn lại thủ hạ. Cho nên điều kiện này nàng không thể đáp ứng. Tống Vân Ca đặt chén rượu xuống, cảm khái nói, ngươi bây giờ là kiếm tôn, đã có tư cách thành chàng chủ đi. Mai Oánh hử nhẹ một tiếng. Nàng xác thực một mực tại truy cầu chàng chủ chi vị, bất quá chàng chủ chi vị đối công lao yêu cầu càng khắc nghiệt. Nàng dù dựng lên không ít công, có thể thiếu mệnh đại công. Cũng không đủ đại công, vẹn vẹn bằng một chút vụn vặt công lao, chung quy là không có cách nào xem như chàng chủ. Cái này mặc dù chỉ là tiềm ẩn quy tắc, không có nói ra miệng, nhưng tất cả bạch hổ vệ đều biết. Tống Vân Ca nói, bất quá ta nghe nói, cũng có người bên ngoài tại nhìn chằm chằm, muốn trở thành bạch hổ vệ chàng chủ. Ngươi muốn nói cái gì? Mai Oánh khẽ nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ tìm nơi nương tựa Lục Yên? Tống Vân Ca nói, vậy phải xem thành ý của hắn. Treo giá nha. Mai Oánh cười lạnh, thật đúng là đủ gian trá, ngươi liền một chút không để ý tới chúng ta thể diện. Chúng ta cái gì thể diện giống như đều xóa bỏ đi. Hảo hảo, đều san bằng. Mai Oánh khẽ nói, nhưng ít ra chúng ta quen thuộc hơn đi hợp tác càng ăn ý. Tống Vân Ca thở dài, mà thôi, Mai Oánh, chúng ta vẫn là uống một chén, sau đó đường ai nấy đi, ai về nhà nấy đi. Hắn đôi Dương Vân Nhạn nói, cuối cùng một chén. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, châm tốt ba con chén rượu. Tống Vân Ca bưng chén rượu lên cười nhìn Mai Oánh. Mai Oánh lại không bưng chén ý tứ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, thủ gặp. Tống Vân Ca cười cười, uống một hơi cạn sạch. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy liền muốn rời đi. Chấm đã. Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân Ca đứng vững, túi nhìn nàng. Tinh xảo tuyệt luân mặt trái xoan trong suốt như ngọc, lưu chuyển ôn nhuận quang trạch, tại dưới ánh đèn càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Tống Vân Ca trong chớp nhoáng này bị nàng mỹ lệ đánh trúng. Mai Oánh nhìn hắn ánh mắt trực câu câu, không thích hợp, lườm hắn một cái khẽ nói, nhìn lung tung cái quái gì. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình. Không nghĩ tới bị Mai Oánh sắc đẹp trô đánh lén, quả nhiên là khó lòng phòng bị, vội nói, có lời gì nói. Ngươi đến cùng có điều kiện gì, nói nghe một chút. Mai Oánh khẽ nói, bất quá ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ tình cảnh cũng không làm sao tốt, Lục Kiên không có can đảm này thu ngươi. Tống Vân Ca bật cười nói, Mai cô nương, cái này liền không có gì vui, điều kiện của ta ngươi không biết. Ngươi không nói ta thế nào biết, ta không có Trác Tiểu Huyền bản sự này. Mai Oánh khẽ nói, nàng biết Trác Tiểu Huyền có thể nhìn thấu lòng người. Tống Vân Ca nói, gặp thời lộng quyền quyền lực. Chính là nói không nghe ta, mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mai Oánh khẽ nói, trong bụng nàng thầm hử. Quả nhiên như mình sở liệu, gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần, thật không muốn nghe mình. Thật là một cái đáng giận đồ chơi. Nếu không phải vì đại công, nếu không phải vì chàng chủ, nếu không phải vì Tiến Vẫn Thần Sơn tăng lên ngộ tính, vượt qua Trác Tiểu Huyền, mình cần gì thụ cái này khí. Nàng oán hận trừng mắt Tống Vân Ca, ngươi cũng thật có thể làm mộng đẹp. Tống Vân Ca lắc đầu, Mai cô nương lời này của ngươi không đúng, hiểu lầm ta ý tứ. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Bình thường nha, ta có thể nghe theo phân phó, thế nhưng là ở lúc mấu chốt, ta càng tin tưởng mình phán đoán. Lúc nào là thời điểm then chốt? Đụng tới địch nhân lúc, như thế nào đối địch, gặp thời quyết đoán thời điểm. Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ đụng tới địch nhân, còn muốn nghe ngươi? Nghe ta bỏ lỡ sao? Cuồng vọng. Mai Oánh hung hăng chừng hắn. Tống Vân Ca ngón út phá phá đuôi lông mày, khẽ cười một tiếng. Mai cô nương ngươi có thể đếm kỹ một phen, ta lần nào quyết đoán sai lầm. Mai Oánh khẽ nói, lần này. Sở Hiểu Vân. Nàng nhìn xem Tống Vân Ca sắc mặt một chút âm trầm xuống, hơi có chút chột dạ, nhưng cũng hả giận. Lần này xem như chính giữa hắn yếu hại, đánh tới hắn bậy tấp. Dương Vân Nhạn lắc đầu. Cái này Mai Oánh cũng thật là độc ác, lời này cũng dám nói, liền không sợ Tống Vân Ca trở mặt. Tống Vân Ca quay người liền đi. Mai Oánh khẽ nói, thế nào, ngươi rốt cuộc biết mình không phải lúc nào đều chính xác đi. Tống Vân Ca bước chân không ngừng, trực tiếp xuống lầu. Mai Oánh theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ, môi đỏ hẽ nói không ngừng, thẹn quá thành giận bị ta nói chúng cho nên mỗi người không có khả năng thời thời khắc khắc đều đúng. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Dương Vân Nhạn ngồi tại bên cạnh bàn, đẩy ra cửa sổ nhìn. Tống Vân Ca đã ra khỏi từ lâu, tiến vào trong đám người, mà Mai Oánh theo sát lấy hắn, cùng hắn tay trong tay mà đi. Ngưng thần bên hai, có thể rõ ràng nghe được hai người nói chuyện. Mai Oánh tiếp tục nói, cho nên Tống Vân Ca ngươi chẳng có gì ghê gớm, đừng tưởng rằng cái gì đều là ngươi đúng. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, Mai Oánh, chúng ta không phải người một đường, vẫn là ai đi đường ấy, cáo tử. Hắn quay người ngoặt hướng một phương hướng khác. Mai Oánh vẫn đuổi theo hắn, ngươi cho rằng Lục Kiên sẽ cho ngươi gặp thời độc đoán quyền lực nằm mơ đi. Tống Vân Ca bình tĩnh gật đầu. Mai Oánh khẽ giật mình, khẽ nói, không có khả năng. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Lục Kiên, rồi quyết định không muộn. Hắn căn bản không gặp Lục Kiên. Nhưng Mai Oánh một khi đến hỏi Lục Kiên không phủ nhận, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nàng sẽ cảm thấy Lục Kiên là đang lừa nàng, làm sao đều sẽ cảm giác được Lục Kiên đáp ứng điều kiện này. Hắn là cảm thấy không có gì hy vọng, cho nên cái gì đều lung tung đáp ứng. Mai Oánh nói. Trong bụng nàng hốt hoảng. Bởi vì nàng cảm thấy Lục Kiên chưa hẳn không làm được chuyện như vậy, khẳng định sẽ liều lĩnh lôi kéo Tống Vân Ca. Cái này Lục Kiên biểu hiện được đối với mình thâm tình chậm rãi, cạnh tranh lại không chút khách khí. Tống Vân Ca khoát tay một cái nói, liền nói đến nơi đây thôi, không cần thiết nói thêm nữa. Mai Oánh nhìn hắn thần sắc đạm mạc, cảm thấy hơi hoảng, khẽ nói, chính là nói, dù cho toàn cái cùng một chỗ hành động, đụng tới thiên mị, đều phải nghe lời ngươi, ta cũng phải nghe ngươi. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca ngươi cũng thật quá mức. Tống Vân Ca không nhịn được khoát khoát tay, ngươi cũng là lanh lẹ người, hôm nay sao như thế rông dài, dây dưa dài dòng đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng coi như. Không thể tại một cái, tương lai nói không chừng cũng có thể hợp tác đâu, cáo tử. Thân hình hắn ra tốc, như du ngư xuyên qua đám người. Mai Oánh cắn răng dậm chân, ngọc thủ nắm chặt lộ ra ẩn ẩn gân xanh, tức giận đến sắp nổ tung. Nhưng nàng càng là sinh khí, càng là thanh tỉnh, biết không thể để Tống Vân Ca chạy đi, thật muốn bị Lục Kiên thu nhập dưới trướng, phiền phức của mình liền lớn nha. Nàng hận hận thở ra một hơi, hóa thành một sợi khói nhẹ đuổi theo Tống Vân Ca, khẽ nói, tốt ta. Nhưng ngươi muốn giữ gìn ta cái này thập trưởng uy nghiêm, không cho phép nói chống đối ta. Tống Vân Ca quay đầu nhìn nàng, nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên, ta sẽ truyền âm nhập mật, cũng không muốn khiêu khích chúng nộ. Bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, ta hiện tại phiền phức quấn thân, Vân Thiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Nếu như hắn quét Mai Oánh cái này thập trưởng mặt mũi, toàn thập trên dưới đều sẽ xem hắn là địch. Vân Thiên Cung là cha không rõ Mã Chí Hoa bọn hắn như thế nào chết, cho nên cuối cùng khoản nợ này vẫn là phải rơi xuống trên người mình. Bọn hắn chiếm không ngừng đại nghĩa, không cách nào dùng lục tông minh ước, như vậy liền nhất định sẽ đánh lén ám sát. Vân Thiên Cung đệ tử cũng không thể chịu đựng bạch bạch chết đi 9 cái đồng môn. Mai Oánh nói, Vân Thiên Cung là Vân Thiên Cung, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tống Vân Ca thản nhiên nói, các ngươi Vô Lượng Hải cùng Vân Thiên Cung quan hệ vẫn tốt chứ, huống hồ đối thủ chính là bằng hữu. Những này đều chuyện không liên quan đến ta. Mai Oánh khẽ nói, chính ngươi phiền phức, tự mình giải quyết là được. Tống Vân Ca ôm quyền, đã như vậy, kia về sau liền mời chiếu cố nhiều, Mai thập trưởng. Mai Oánh lại một mặt không cao hứng. Nàng đây coi như là ký xuống nhục nước mất chủ quyền điều ước, có gì có thể cao hứng, nếu như có thể không có chút nào điều kiện gia nhập mình dưới trướng, đó mới là cao hứng. Tống Vân Ca liếc xéo nàng, Mai thập trưởng ngươi là lòng tham không đủ a, có phải là nghĩ đến ta không có chút nào điều kiện gia nhập. Quá nhiều người muốn gia nhập ta cái này một thập, lại không để ý bọn hắn, ngươi ngược lại tốt. Thực sự là Mai Oánh lắc đầu không thôi. Tống Vân Ca nói, bọn hắn là vì chiếm tiện nghi, không phải cho ngươi đưa công lao, mà là đoạt công lao. Mai Oánh lườm hắn một cái. Tống Vân Ca cười nói, chúng ta đi uống một chén. Không tâm tình. Mai Oánh khẽ nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, ta một giới kiếm tôn đến ngươi giới trướng, lại còn không hài lòng cảm thấy thua lỗ. Mai Oánh nói, ta đây là mời cái tổ tông trở về, làm sao cao hứng. Vậy liền ngẫm lại chàng chủ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, thành chàng chủ về sau. Ngươi có thể hay không cao hứng? Mai Oánh khỏe miệng hơi bệnh. Trang chủ xác thực không giống, nàng cũng giống như Tống Vân Ca, không muốn nghe mệnh làm việc, mọi thứ nghĩ tự mình làm chủ. Trang chủ, vệ chủ, sau đó là quân chủ. Tốt ta, đi. Mai Oánh lộ ra tiếu dung. Mình vẫn là chiếm đại tiện nghi. Tống Vân Ca thân hình chợt dừng lại, nhìn về phía chậm rãi đi tới một cái thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng hành tẩu tại trên đường cái, chung quanh ba thước không người có thể đến gần. Từng bước một chậm rãi đi tới, đại địa phảng phất theo cước bộ của hắn mà run rẩy. Chương 102, phệ hồn. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm hắn. Vọng khí thuật xem chiếu, thanh niên áo trắng này vậy mà là kiếm hầu cảnh giới. Mai Oánh nhẹ nhàng nhíu lên lông mày, đôi mắt sáng sáng rực. Nàng cũng cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, gia hỏa này rất khó đối phó, là Vân Thiên Cung cao thủ. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm đường phố chu sát Tống Vân Ca? Cũng không về phần to gan như vậy đi, đó chính là công nhiên làm trái với lục tông minh ước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên áo trắng từng bước một đi vào hai người trước mặt, dừng ở ngoài một trượng, đứng chắp tay. Lúc này, bọn hắn mới có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, vừa rồi có vô hình sương mù bao phủ. Mai Oánh nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa thấy qua gia hỏa này, không phải tứ linh vệ. Tại Hạ Kinh Lãnh Sơn. Thanh niên áo trắng chậm rãi nói ra, chuyên tới để một hồi Tống Vân Ca ngươi. Kinh Lãnh Sơn Tống Vân Ca giật mình nhớ tới thân phận của hắn. Vân Thiên Cung thanh niên kết xuất, cùng Phùng Tấn Sư huynh bọn hắn là một đời, nhìn xem trẻ tuổi như vậy, kỳ thật lớn mình 10 tuổi. Kinh Lãnh Sơn, ngươi muốn làm gì? Mai Oánh cũng biết thân phận của hắn, không chút khách khí. Kiếm hầu cảnh giới lại như thế nào, tại Đại La Thành bên trong, bị áp chế đến kiếm thánh cảnh giới, là không nổi sóng gió. Nàng không sợ kiếm thánh. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như là ở ngoài thành, cái này Kinh Lãnh Sơn đã xuất thủ đem Tống Vân Ca giết chết. Tống Vân Ca hiện tại có cảnh giới trướng, không có cách nào thi triển Du Thiên Quyết, gắt gao bị hạn định tại kiếm tôn cảnh giới, cho nên căn bản không có khả năng đánh thắng được kiếm hầu. Kinh Lãnh Sơn chậm chậm nói ra, Tống Vân Ca, là ngươi giết Mã sư đệ bọn hắn đi. Tống Vân Ca lắc đầu, ta không có bản lãnh lớn như vậy. Là ngươi. Kinh Lãnh Sơn gật đầu, chính là ngươi. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, các ngươi Vân Thiên Cung tìm không thấy hung thủ, chỉ có thể đẩy lên trên người ta, coi ta là hình nhân thế mạng. Ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được Mã sư đệ bọn hắn khí tức, là ngươi giết bọn hắn. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói, thật độc ác thủ đoạn. Tống Vân Ca một bức không hiểu thấu thần sắc nhìn xem hắn. Kinh Lãnh Sơn nói, xem ra không nói rõ, ngươi sẽ không hết hy vọng. Vậy liền nói nghe một chút, để ta hết hy vọng. Tống Vân Ca nói. Kinh Lãnh Sơn thản nhiên nói, ta Vân Thiên Cung đệ tử đều đã luyện một môn phệ hồn quyết, nhưng lúc sắp chết thi triển, đem hung thủ tiêu ký ra. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Mai Oánh cười khẽ, thật có cái này phệ hồn quyết, các ngươi làm gì mời cổ trưởng Tùng thi triển Tố Nguyên Truy Quan Thuật? Vì Lục Tông minh ước, vì để cho người khác tâm phục khẩu phục, chỉ có thể thi triển Tố Nguyên Truy Quan Thuật. Kinh Lãnh Sơn nói. Mai Oánh im lặng. Lời này cũng không có gì sơ hở. Bọn hắn nói mình có phệ hồn quyết, sau đó có thể truy tung đến giết chết Vân Thiên Cung đệ tử người, trực tiếp tìm tới hung thủ. Bởi như vậy, bọn hắn chẳng phải là nói ai là hung thủ, người đó là hung thủ, không cần bằng chứng. Tố Nguyên Truy Quang Thuật lại không phải, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tình cảnh lúc ấy, không có cách nào làm việc thiên tư làm giả. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Hắn thôn phệ Mã Chí Hoa 9 người hồn phách, há có thể không biết Vân Thiên Cung nội tình. Vân Thiên Cung xác thực có phệ hồn quyết. Sau khi luyện thành liền có thể tiêu ký ra hung thủ, đồng dạng luyện thành phệ hồn quyết người có thể cảm thấy cái này tiêu ký. Cái này huyền chi lại huyền, nhưng chân thực tồn tại. Nhưng cái này phệ hồn quyết điều kiện tu luyện khắc nghiệt, tu luyện gian nan, không phải mỗi người đều có thể luyện thành. Mã Chí Hoa 9 người không có luyện thành, mà Vân Thiên Cung bên trong luyện thành pháp quyết này bất quá 12 người mà thôi. Ở trong đó bao quát Kinh Lãnh Sơn. Kinh Lãnh Sơn nói hắn có phệ hồn quyết là không sai, đáng tiếc. Không thể bằng này mà kết luận giết Mã Chí Hoa hung thủ là ai. Ngươi cười cái gì? Kinh Lãnh Sơn trầm giọng nói. Tống Vân Ca nói, đã có này quyết, vậy ta liền yên tâm, nhưng ta lại không khỏi hoài nghi đến cùng có hay không. Kinh Lãnh Sơn nhíu mày. Ta có phải hay không hung thủ, mình rõ ràng nhất bất quá. Tống Vân Ca nói, ngươi nói là thông qua phệ hồn quyết cảm ứng được ta là hung thủ, đây chính là nói hiệu nói vượng, rõ ràng không phải hung thủ, lại bị ngươi cảm ứng thành hung thủ. Cũng khó trách các ngươi Vân Thiên Cung muốn mời Tố Nguyên Truy Quan Thuật. Kinh Lãnh Sơn lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khỏe miệng hơi nhếch, tràn đầy khinh thường, phệ hồn quyết, ha ha, buồn cười. Mai Oánh nhìn về phía Kinh Lãnh Sơn, ngươi là lừa dối Tống Vân Ca, a loại này quỷ vực mánh khóe vẫn là nhận lấy đi, hưởng cho ngươi vẫn là Vân Thiên Cung cao thủ thành danh đâu. Kinh Lãnh Sơn sắc mặt tâm trầm. Trực giác của hắn nói với mình, cái này Tống Vân Ca chính là hung thủ, nhưng phệ hồn quyết xác thực không có nói với mình. Luyện thành phệ hồn quyết về sau, hắn trực giác tinh chuẩn, nhưng lại tinh chuẩn cũng không bằng phệ hồn quyết. Hết lần này tới lần khác Mã Chí Hoa bọn hắn bất tranh khí, không thể luyện thành phệ hồn quyết, nếu không cũng sẽ không biến thành cục diện như vậy. Tống Vân Ca nói, Kinh công tử còn có lời gì muốn nói, chẳng lẽ muốn làm đường phố giết ta? Những người chung quanh không ngừng lại xem náo nhiệt, đem bọn hắn ba cái xem như lão hưu gặp lại đang nói chuyện, bọn hắn nói chuyện thần sắc không giống cựu nhân. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói, Tống Vân Ca, ngươi cảm thấy giết chúng ta nhiều như vậy đồng môn, vẫn có thể tiêu giao tự tại. Tống Vân Ca nói, các ngươi Vân Thiên Cung kẹp quấn không rõ, thật là khiến người ta đau đầu, nhất định phải giận lây sang ta, chúng ta Thiên Nhạc Sơn cũng không phải ăn chay. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói, rất tốt, vậy liền chờ xem thôi, cáo tử. Hắn quay người từng bước một đi trở về, đại địa phảng phất còn tại đi theo rung động. Tống Vân Ca, ngươi phiền phức sát thực lớn. Mai Oánh lắc đầu nói, Kinh Lãnh Sơn A. Nàng lúc trước biểu hiện được khinh thường. Kỳ thật đối Kinh Lãnh Sơn rất kiêng kỵ. Vân Thiên Cung bên trong không có mấy cái kỳ tài, cái này Kinh Lãnh Sơn lại là một cái lợi hại nhất, tuổi còn trẻ chính là kiếm hầu. Mặc dù không so được quân chủ Chu Linh khác biệt, lại không thể xem nhẹ. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, hắn vẫn là kém mình cùng Trác Tiểu Huyền một bậc, y đi theo các nàng tiến cảnh, bất quá 3 năm liền có thể bước vào kiếm hầu. Tống Vân Ca nói, vậy ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tự sát tạ tội. Kinh Lãnh Sơn đều đi ra, không phải là muốn giết ngươi không thể. Mai Hoánh nhíu mày, cứ như vậy, ngươi liền không thể ra khỏi thành. Bạch Hổ Vệ nhưng là muốn ra khỏi thành giết Thiên Mị, Tống Vân Ca không thể ra khỏi thành, vậy liền không thể lập đại công. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ Bạch Hổ Vệ xuất động thời điểm, hắn còn dám quấy nhiều đó chính là cùng toàn bộ tứ linh vệ đối đầu. Chưa hẳn không dám. Mai Hoánh lắc đầu, Vân Thiên Cung làm việc âm hiểm, không thể khinh thường. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, vậy được rồi, trước giải quyết hắn. Giải quyết như thế nào? Mai Hoánh nói. Đã hắn nhất định sẽ giết ta, vậy ta liền ra khỏi thành, nhìn hắn có dám hay không ra giết. Người điên Mai Hoánh quýnh lên, lập tức dừng lại, từ từ xem hắn, ngươi có chủ ý gì? Tống Vân Ca cười cười, ngươi đoán được. Mai Hoánh đôi mắt sáng lấp lóe không yên, chần chờ nói, cứ như vậy, vậy các ngươi cùng Vân Thiên Cung thật muốn trở mặt. Thì tính sao? Tống Vân Ca thản nhiên nói. Nếu như Sở Hiểu Vân bất tử, hắn không có như vậy cực đoan ý nghĩ. Lục Tông Minh ước rất trọng yếu, một khi hủy đi, đánh nhau không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn hiện tại lại hoàn toàn cải biến ý nghĩ. Người thật điên rồi. Mai Hoánh lắc đầu. Tống Vân Ca quay người liền đi. Mai Hoánh theo sát phía sau, vẫn là kéo dài một chút tốt, chớ nóng vội làm quyết định. Tống Vân Ca trực tiếp leo lên Tụ Phúc Lâu, Dương Vân Nhạn vừa vặn cả Dĩ Hạ chờ ở nơi đó, rượu đã chấm tốt. Chương 103, cạm bẫy. Tống Vân Ca ngồi xuống, bưng chén rượu lên, Mai Thập Trưởng, sau ngày hôm nay chính là ngươi dưới trướng một viên, nguyện chúng ta có thể nhiều lần lập đại công, đem những người khác giẫm tại dưới chân. Mai Hoánh lộ ra tiếu dung. Lời này rất được nàng tâm, muốn đem tất cả mọi người giẫm tại dưới chân, nhất là muốn vượt trên Trác Tiểu Uyển. Dương Vân Nhạn nâng chén xinh đẹp cười nói, Mai Thập Trưởng, mời chiếu cố nhiều. Ta nhưng chiếu cố không được ngươi. Mai Hoánh tức giận. Nàng chính là Tống Vân Ca theo đuôi, hắn nói cái gì nàng làm cái gì. Một chút không có nữ nhân ngông nên. Nàng là cực không để vào mắt, cảm thấy dạng này quá mất mặt. Tống Vân Ca đặt chén rượu xuống, vậy chúng ta liền tản đi đi, Vân Nhạn, ngươi cùng Mai Thập Trưởng cùng một chỗ, nhìn nàng một cái an bài, ta về trước đi. Ngươi cẩn thận một chút. Dương Vân Nhạn nói. Nàng biết Tống Vân Ca hiện tại tình cảnh gian nan, khắp nơi nguy hiểm, từng bước gian khổ, Vân Thiên Cung ám tiễn không biết từ chỗ nào bắn ra. Tống Vân Ca khoát khoát tay đi xuống lầu. Mai Hoánh từ cửa sổ nhìn xuống. Nếu mày nhìn chằm chằm hắn tiến vào đám người, sau đó nhìn thấy hai cái lao giả như du ngư theo sát hắn một đoạn, sau đó lại đổi một người theo hắn một đoạn, tiếp lấy lại là một người. Nàng tầm mắt bên trong liền đổi ba người theo đuôi Tống Vân Ca, Vân Thiên Cung quả nhiên là không có ý định bỏ qua hắn. Nàng mặt ngọc câm trầm, trầm mặc không nói. Dương Vân Nhạn cũng nhìn ở trong mắt, mỉm cười. Mai Hoánh quay đầu nhìn về phía nàng, thế nào, ngươi không lo lắng? Dương Vân Nhạn nói, lo lắng cái gì? Vân Thiên Cung ám sát. Cái này ngược lại không làm sao lo lắng. A, hắn ứng phó ám sát vẫn rất có một bộ, Vân Thiên Cung nghĩ bằng ám sát đối phó hắn, đó chính là tính lầm. Giống như hắn bao nhiêu lợi hại giống như. Mai Hoánh nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Dương Vân Nhạn cười nói, nếu như hắn không lợi hại, Mai Thập Trưởng ngươi cũng sẽ không ở lúc này mời chào hắn, tuệ nhãn cao siêu. Vân Thiên Cung là Vân Thiên Cung, tứ linh vệ là tứ linh vệ. Mai Hoánh hừ nhẹ, huống hồ hắn thật muốn bị Vân Thiên Cung giết, ta cũng không có gì tổn thất. Chắc không được hắn tuyệt không khách khí. Dương Vân Nhạn cười nói. Mai Hoánh nói, hắn đều như vậy, ngươi còn có thể cười được, thật là tâm lớn. Dương Vân Nhạn nói, đây không tính là cái gì, hắn chịu được. Mai Hoánh lắc đầu không muốn nói thêm nữa. Cái này Dương Vân Nhạn thật sự là chúng Tống Vân Ca độc, khăng khăng một mực tin tưởng hắn, giống như hắn là thiên hạ đệ nhất giống như. Tống Vân Ca trở về một chuyến Thiên Nhạc biệt viện, gặp Tân Bất Ly, sau đó trực tiếp ra khỏi thành, hướng Đại La thành bên ngoài mà đi. Đi hơn 10 dặm. Đi vào quần quận Thiên Âm Hà trước. Mặt sông trăm mét rộng, nước sông cuồn cuộn, lao nhanh gào thét, phảng phất trong sông cất giấu vô số quái thú lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đến nuốt mất chính mình. Tống Vân Ca xoay người lại, nhìn về phía chậm rãi mà đến Kinh Lãnh Sơn. Kinh Lãnh Sơn dừng ở ngoài một trượng, bình tĩnh nhìn hắn. Tống Vân Ca nói, quả nhiên nói được thì làm được, không buông tha ta. Ngươi phải chết. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi nói. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, La Sư Thúc, lần này nên đi ra rồi hả? Hắn đối La Sĩ Anh là cực kỳ bất mãn. Hắn lúc trước trực tiếp dùng Già Thiên Quyết ẩn lên hai người, miễn cho lại hướng phía trước lại gặp nguy hiểm. Quyết định này cuối cùng dẫn đến Sở Hiểu Vân bỏ mình, nhưng quyết định này lại là bởi vì La Sĩ Anh. Đương nhiên, cũng có mình muốn mau sớm lĩnh hội vô sinh kinh nguyên cớ, cho nên một mực ảo nào không dứt, cũng giận lây sang La Sĩ Anh. La Sĩ Anh phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở Kinh Lãnh Sơn sau lưng ngoài một trượng, lắc lắc đầu nói, ta thật không muốn lấy lớn lớn nhỏ. Rồi trá. Một đạo khác thanh âm vang lên. Sở Nam Nhai đã phiêu lạc đến Kinh Lãnh Sơn bên người. Sở Nam Nhai bạch đi rìa tung bay, nhàn nhạt quét mắt một vòng La Sĩ Anh về sau, lại nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền, Sở tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Sở Nam Nhai hừ một tiếng nói, tiểu tử lợi hại, đem ta đều đùa nghịch. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tống Vân Ca lắc đầu nghiêm mặt nói, đối tiền bối tôn kính tuyệt không phải hư giả. Thì tính sao? Sở Nam Nhai khẽ nói, nói tốt cũng vô dụng, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ Sở tiền bối quên nhân tình kia? Sở Nam Nhai khẽ giật mình. Tống Vân Ca mỉm cười nói, lá thư này ân tình chẳng lẽ Sở tiền bối không muốn nhận? Vậy liền được rồi. Tốt ta, ân tình người về tình, ân oán về ân oán. Sở Nam Nhai nói. Tống Vân Ca nói, vậy ta chỉ có một cái yêu cầu, không thể giết La Sư Thúc. Tốt, ta đáp ứng. Sở Nam Nhai khẽ nói, ngươi hẳn là cho chính ngươi cầu tình. Tống Vân Ca cười cười, chỉ cần La Sư Thúc tại, ta liền có thể mạng sống. La Sĩ Anh tức giận, tiểu Tống, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta còn dùng hắn tha là ta tha cho hắn. Kinh Lãnh Sơn chậm rãi rút ra trường đao, xoay người sang chỗ khác đối mặt La Sĩ Anh, thản nhiên nói, La tiền bối, tha thứ ta đã tội. Sở Nam Nhai giơ ngón tay cái lên, tiểu Kinh, đầu chính là Linh. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca, ha ha cười nói, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, Tống Vân Ca, có phải là trợn tròn mắt không nghĩ tới tiểu Kinh sẽ làm như vậy đi? Tống Vân Ca gật đầu, quả nhiên lợi hại. Như vậy phản ứng xác thực rất thông minh. Vậy ngươi còn có cái gì có thể nói? Sở Nam Nhai nói, vừa rồi nhân tình kia đã dùng hết, ta muốn hạ sát thủ. Tống Vân Ca nói, vậy liền nhìn Sở tiền bối đánh thắng được hay không Lục Sư Minh. Hắn vừa mới nói xong, phanh một tiếng vang trầm, từ thiên âm hà bên trong chui ra một bóng người, khôi ngô cường tráng lại nhẹ nhàng vô thanh bay xuống tại Tống Vân Ca bên người. Kinh Lãnh Sơn nhíu mày nhìn về phía đạo nhân ảnh này, lạnh lùng nói, Lục thiếu chủ. Cái này khôi ngô thanh niên oai hùng bức người, thần sắc lãnh nạo, chắp tay đứng tại Tống Vân Ca bên người, ngạo nghễ nói, Kinh Lãnh Sơn, các ngươi Vân Thiên Cung là sống ngán đi thật muốn cùng chúng ta Thiên Nhạc Sơn khai chiến. Chết chín cái đồng môn, gì tiếc một trận chiến. Kinh Lãnh Sơn ngạo nghễ. Lục thiếu trùng khe nói, một khi khai chiến, chết cũng không chính là 9 cái, là 90, 900 cái. Thì tính sao? Kinh Lãnh Sơn trầm giọng nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn nếu như quay người liền đi, ném rơi Tống Vân Ca cái này vương hữu, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, một mạng chống đỡ chín mệnh, các ngươi Thiên Nhạc Sơn kiếm lợi lớn. Ha ha. Lục thiếu trùng phát ra cười lạnh một tiếng. Kinh Lãnh Sơn khe nói, nếu như thế còn không được, vậy chúng ta Vân Thiên Cung không có lựa chọn nào khác. Chỉ có một trận chiến. Chiến liền chiến. Lục thiếu trùng gào to, vậy liền trước diệt ngươi. Hắn đột nhiên xông ra, hóa thành một đạo điện quang lại là càn quét Sở Nam Nhai. La Sĩ Anh thì phóng tới Kinh Lãnh Sơn. Tống Vân Ca người nhẹ nhàng lui lại, tránh đi bọn hắn cuồng bạo khí lưu, hơi híp mắt quan sát thiên âm hà. Hắn vọng khí thuật phía dưới nhìn thấy trong sông còn có người, là Thiên Nhạc Sơn cao thủ. Hắn thông qua Tân Bất Ly đã biết, Thiên Nhạc Sơn nguyên bản tại Đại La thành phụ cận cao thủ rút đi nơi khác. Sở Hiểu Vân cái chết để Thiên Nhạc Sơn tức giận, lập tức điều động càng nhiều nhân thủ. Hắn đứng tại Thiên Âm Hà một bên, nhìn xem bốn cái kiếm hầu cảnh giới cao thủ chém giết. Đồng dạng là Vân Thiên Cung đao pháp, Sở Nam Nhai như mãnh hổ hạ sơn, mà Kinh Lãnh Sơn giống như voi nổi giận. Đồng dạng là Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp, La Si Anh phiêu giật mà sắc bén, Lục thiếu trùng lại được mãnh bá đạo, như núi cao biển rộng. Tống Vân Ca nhìn xem bọn hắn chém giết thu hoạch cực lớn, thiên kiếm thiên đao thôi động cùng bình thường đao kiếm cũng không cùng. Hắn âm thầm tại mô phỏng, nếu như đụng phải bọn hắn thiên đao thiên kiếm, lấy kiếm thần một thức ứng đối, có thể cản bao nhiêu chiêu. Cuối cùng hắn chỉ có thể thầm than, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu liền muốn thụ thương. Cho dù mình tu vi tại tinh tiến, vẫn là không có cách nào chống đỡ được thiên đao thiên kiếm nguyên khí tinh thuần cường đại. Thiên địa nguyên khí đúng là căn bản. Mình như thế nào mới có thể trộm được cửu trọng thiên nguyên khí? Hắn ý nghĩ này cùng một chỗ, liền không thể ngăn chặn. Như thế nào mới có thể dù cho không đạt tới cảnh giới cũng có thể trộm được cảnh giới kia nguyên khí đâu. Nhưng giữa sân cục diện để hắn rất nhanh dứt bỏ ý niệm này, thần sắc khẩn trương. Chương 104, cường sát. Thiên đao cùng thiên kiếm va chạm, cắt bay đá chạy, bắn ra bùn cắt rơi xuống thiên âm hà bên trong, chợt bị cuốn đi. Tống Vân Ca thỉnh thoảng phất động tay áo dài, cuốn đi đập vào mặt đập tới bùn cát. Hắn cất giọng nói, Sở tiền bối, Vân Thiên Cung nhưng còn có cao thủ tới đây. Lại không tương trợ, La Sĩ Anh liền muốn bại. Nhưng hắn không đi đối phó La Sĩ Anh đối thủ Kinh Lãnh Sơn, mà là đối phó Lục thiếu trùng đối thủ Sở Nam Nhai. Sở Nam Nhai khẽ nói, tiểu tử, người muốn đưa chết. Tống Vân Ca rút ra xấu tuyết kiếm, chỗ mi tâm tiểu kiếm chớp động, cười dài nói, vậy liền thử một lần a. Hắn nhân kiếm hợp nhất, vẽ ra trên không trung một đạo kỳ dị vòng tròn, bắn về phía Kinh Lãnh Sơn. Hắn đối Kinh Lãnh Sơn càng thêm kiêng kỵ, bằng trực giác cái này Kinh Lãnh Sơn càng có uy hiếp, vẫn là trước giải quyết. Kinh Lãnh Sơn phát ra cười lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ kiếm tôn cũng dám tham gia đao hầu chém giết, quả thực chính là cuồng vọng tự đại, là tự tìm đường chết. Hắn có thể giết được đao thánh, lại giết không được đao hầu. La sĩ anh quát, tiểu tống, cẩn thận đao khí của hắn. Tống Vân Ca gật đầu. Ẩm. Tựa như hai đầu tuấn mã chạm vào nhau. Tống Vân Ca tại không trung bay tứ tung, Kinh Lãnh Sơn cũng đổ lui hai bước. La sĩ anh lập tức nắm lấy cơ hội. La sĩ anh biết Tống Vân Ca kiếm thần một thức, đã chuẩn bị sẵn sàng. Kinh Lãnh Sơn quả nhiên mắc lửa, bị bước lui. Xuy. La sĩ anh thiên kiếm xẹt qua Kinh Lãnh Sơn vai trái. Vai trái bay ra ngoài. Nhưng thật giống như không phải cánh tay hắn, Kinh Lãnh Sơn mặt không đổi sắc nhảy lên phóng tới Tống Vân Ca, không để ý La sĩ anh. La sĩ anh bận bịu huy kiếm truy kích. Tống Vân Ca đối mặt Kinh Lãnh Sơn khí thế hung hăng một đao, cắn răng, lần nữa vạch ra một đường vòng cung nên tiếp. Kinh Lãnh Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, thiên đao đống nhiên sáng lên. Tống Vân Ca gặp một lần không ổn. Dưới chân toái không bước ngay cả dẫm, xấu tuyết kiếm vạch lên kỳ dị đường vòng cung tranh né. Nhưng Kinh Lãnh Sơn tốc độ đột nhiên thăng một đoạn, đao quang sáng lạn như bạch hồng quán nhật, hôm nay nhất định phải giết chết Tống Vân Ca không thể, nỗ lực một tay đại giới cũng đáng được. Đao quang như một vầng minh nguyệt, Tống Vân Ca xấu tuyết kiếm lộ ra ảm đạm vô quang, giống như dập lửa bơm bướm. Đinh trong tiếng thanh minh, Tống Vân Ca bay rớt ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Đao quang lại sáng, lại lần nữa truy kích mà tới. La sĩ anh đuổi không kịp, giống to, tránh. Thơ u đốt. Tống Vân Ca muốn tránh đi, nhưng đao quang quá nhanh, không kịp né tránh, chỉ có thể dẫm lên thoái hư bộ huy động xấu tuyết kiếm. Đinh hắn lần nữa bay lên, xấu tuyết kiếm cơ hồ rời tay, cái này Kinh Lãnh Sơn đào thế quá mạnh. La sĩ anh hú lên quái dị, kiếm quang sáng rõ. Tốc độ lập tức tăng nhiều, đuổi kịp Kinh Lãnh Sơn, ngăn trở hắn chém về phía Tống Vân Ca đào thứ ba. Ẩm. Trầm đục âm thanh bên trong. Kinh Lãnh Sơn cùng La sĩ anh đồng thời rút lui, hư không cuồng phong gào thét. Sở Nam Ngai dứt bỏ Lục Thiếu Trùng, đao quang sáng rõ, như một vầng minh nguyệt chém về phía Tống Vân Ca. Lục Thiếu Trùng tức giận hử. Hắn kiếm quang cũng đi theo sáng rõ, đuổi sát đâm về Sở Nam Ngai phía sau lưng, cho dù Sở Nam Ngai có thể chém trúng Tống Vân Ca, cũng phải bị hắn đâm trúng. Tống Vân Ca bỗng nhiên rung động, thân hình tại không trung hoành chuyển ra một mét. Sở Nam Ngai a một tiếng, lại bị tránh đi. Tống Vân Ca đây là dựa vào đối Vân Thiên Cung đao pháp lý giải mà cưỡng ép tìm tới một sơ hở mà tự cứu. Lục Thiếu Trùng đã công tới, Sở Nam Ngai chỉ có thể ứng phó Lục Thiếu Trùng, không cách nào lại phóng tới Tống Vân Ca. Kinh Lãnh Sơn đoạn mất cánh tay trái, cường công Tống Vân Ca hai đao đã là cực hạn, tinh khí thần tiêu hao rất lớn, trực tiếp hướng Thiên Âm Hà bên trong nhảy lên. Xuy. Quần quận sông lớn bên trong bắn ra một đạo kiếm quang, nháy mắt đâm trúng Kinh Lãnh Sơn. Kinh Lãnh Sơn cưỡng ép tránh đi yếu hại, cánh tay phải lại trung kiếm. Bay ra ngoài cánh tay phải vẫn cầm trường đao. Xuy. Lại một đường kiếm quang bay lên, đem Kinh Lãnh Sơn đầu chém xuống, thân thể cùng đầu lâu tách ra rơi vào trong sông, bị nước sông một chút cuốn đi. Lãnh Sơn. Sở Nam Ngai gầm thét, hai mắt nháy mắt biến đỏ. Hắn không nghĩ tới Thiên Nhạc Sơn hung ác như vậy độc, như thế chi âm hiểm, cái này Tống Vân Ca chính là một cái mồi nhử. Hắn vẫn cho rằng Thiên Nhạc Sơn sẽ không chủ động tiến công, không muốn phá hư sáu tông liên minh, dù sao Vân Thiên cùng chết đệ tử nhiều. La sĩ anh cười to, cùng Lục Thiếu Trùng cùng một chỗ công kích Sở Nam Ngai. Sở Nam Ngai giận dữ hét, La sĩ anh, các ngươi Thiên Nhạc Sơn muốn làm gì? La sĩ anh khẽ nói, các ngươi muốn giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử, ngươi nói chúng ta Thiên Nhạc Sơn muốn làm gì giết các ngươi? Các ngươi Thiên Nhạc Sơn chẳng lẽ muốn khai chiến? Khai chiến liền khai chiến, các ngươi Vân Thiên Cung không sợ, chúng ta Thiên Nhạc Sơn có sợ gì ư? Tốt tốt tốt, Lãnh Sơn chính là thế hệ này trông mong, các ngươi giết hắn, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Giống như các ngươi lúc trước liền thôi đừng, dám chủ động giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Tốt. Sở Nam Ngai thét dài một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo điện quang bắn về phía nơi xa. Hắn đã biết trong sông có dấu cao thủ, trong chớp mắt tan biến tại tương phản phương hướng rừng cây chỗ sâu. Ẩm. Tống Vân Ca lảo đảo rơi xuống đất, khỏe miệng tiếp tục tuôn máu. Lần này không phải làm bộ, ngũ tạng lục phủ xác thực bị thương, ngay tại nhanh chóng khôi phục. Đại tử Dương Đan cùng Minh Hàn quả sử dụng đồng thời, làm hắn sức khôi phục cường đại. Khoe miệng của hắn mang máu, mang theo tiếu dung. Vạn hồn luyện thần phù đã kéo tới Kinh Lãnh Sơn hồn phách, thực sự đao hầu hồn phách. Tăng lên cực lớn ngộ tính, tăng lên cực lớn tinh thần lực. Một viên đao hầu hồn phách, hơn xa Mã Chí Hoa 9 người hồn phách cộng lại, là bao nhiêu đao thánh đao tôn cộng lại cũng so ra kém. La sĩ anh bay xuống, ấn bên trên bả vai hắn, cốt cốt tinh thuần nguyên khí độ tiến đến, đánh ra hắn, có nặng lắm không? Tống Vân Ca lắc đầu. La Sĩ Anh vô vô bả vai hắn, hảo tiểu tử, đủ có thể. Tống Vân Ca cười không nói. Ngươi còn tại đoán ta đi, La Sĩ Anh nói. Hắn đoán được Tống Vân Ca tâm tình, cũng rất áy náy, nhưng việc đã đến nước này không làm gì được, người chết không thể phục sinh. Tống Vân Ca nói, nào dám. Đó chính là tại đoán ta. La Sĩ Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ta là bị người dẫn đi. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn hắn. La Sĩ Anh thở dài, được rồi, nói thế nào đều là lỗi của ta, nho nhỏ kế điệu hổ ly sơn đều không thể nhìn thấu. Phương Minh Hy. Tống Vân Ca lạnh lùng nói. Hắn một chút liền đoán được, La Sĩ Anh nhìn xem hồ đồ, kỳ thật khôn khéo, chỉ là đụng tới Phương Minh Hy liền thật hồ đồ. La Sĩ Anh ho nhẹ hai tiếng, xấu hổ không được tự nhiên. Tống Vân Ca hướng Lục Thiếu Trùng ổn quyền, đa tạ Lục Sư Huynh. Lục Thiếu Trùng ngạo nghễ gật đầu, giết Kinh Lanh Sơn, đó chính là cùng Vân Thiên Cung chân chính vạch mặt, bọn hắn sẽ không lại cố kỵ Lục Tông Minh ước, sẽ không hề cố kỵ hướng ngươi xuất thủ. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Chết một cái Tiêu Đông Thành cùng chết một cái Mã Chí Hoa khác biệt, mà chết chín cái Mã Chí Hoa cùng chết một cái Kinh Lanh Sơn lại khác biệt. Hắn có thể tưởng tượng đạt được Vân Thiên Cung chắc chắn sẽ phát cuồng, liều lĩnh trả thù. Mình lần này lấy thân làm mồi, dù cho Kinh Lanh Sơn có chỗ phòng bị, mang theo Sở Nam Ngai, thật không nghĩ đến Thiên Nhạc Sơn phản ứng như thế chi liệt, quyết tâm to lớn như thế, ngang nhiên cường sát hắn. Cho nên mình tất nhiên đứng núi chịu sào. Nếu như ra khỏi thành, liền chào hỏi chúng ta. La Sĩ Anh nói, chúng ta sẽ ở bên ngoài trông coi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hắn lần nữa cảm nhận được có một cái cường đại tông môn chỗ tốt, lực lượng mười phần, trong lòng yên ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi vào Chu Thương Lan thập trưởng phủ. Chu Thương Lan trái ngược bình thường lười biếng, sớm ngay tại trên bậc thang chờ lấy. Đợi Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đi vào, Chu Thương Lan đánh giá hai người bọn họ, chậm rãi nói ra, Tống Vân Ca, Dương Vân Nhạn, hôm nay bắt đầu, các ngươi liền điều nhập Bạch Hổ vệ, không còn thuộc về Chu Tức vệ, hai người các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn ôm quyền. Chu Thương Lan khoát khoát tay, đi thôi. Mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn, chỉ có Mai Duệ mặt mũi tràn đầy mang cười ôm quyền. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn rời đi thập trưởng phủ, trực tiếp đi Mai Oánh thập trưởng phủ đưa tin. Chương 105, lần đầu. Mai Oánh thập trưởng phủ Tống Vân Ca không phải lần đầu tiên tiến, lần trước cứu kia Tôn Hy Khánh, chính là tới nơi này. Hắn cùng Dương Vân Nhạn nhất chuyển qua bức tường liền nhìn thấy bậc thang hạ đứng 6 người, tăng thêm trên bậc thang Mai Oánh hết thảy 7 cái, đồng thời quay đầu nhìn sang. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, hai người ung dung đi tới gần. Tống Vân Ca ôm quyền, gặp qua thập trưởng. Mai Oánh một bộ rộng lượng áo bào tím che khuất tuyển chuyển thân hình, nhỏ nhắn xinh xắn, trắng mướt. Nàng ngạo nghễ gật đầu, các ngươi đến chậm. Tống Vân Ca nói, tại Chu thập trưởng bên kia chậm trễ một hồi, thập trưởng thứ tội. Ta không cần giới thiệu đi nàng lúc lắc ngọc thủ, đều là người quen. Tống Vân Ca ôm quyền hướng mọi người mỉm cười. Lục Tranh Hứa Phượng Thiên nhàn nhạt ôm quyền làm lễ, Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt Tiếu Dung nhiệt tình. Triệu Chiếu Chiếu thì một mặt hiếu kỳ. Tôn Vân Thăng Tiếu Dung ôn hòa. Dương Vân Nhạn nói, thập trưởng, những người khác đâu? Điều đi. Mai Oánh khẽ nói. Tu. Ý không phải chết đi, Tống Vân Ca nói. Mai Oánh tức giận, Bạch Hổ vệ dù nguy hiểm, thế nhưng không tới kia bước ruộng đồng. 10 cái hao tổn 6 cái, thật có cao như vậy hao tổn suất, chỉ sợ Bạch Hổ vệ đều hỏng mất. Mai Oánh nói, được rồi, ngươi đã đều quen thuộc, cái kia cũng không có gì có thể nói, Thiên Mị một mực tại bên ngoài bồi hồi, khả năng có cái gì lớn hành động, chúng ta cần phải đi tìm một chút. Hứa Phượng Thiên nhíu mày, có thể có hành động gì, thập trưởng, không có gì hơn công thành, nhưng Thiên Mị không có khả năng công thành, không cần thiết để ý tới. Ngươi nói không để ý tới liền không để ý tới, Mai Oánh liếc xéo hắn, ngươi chẳng lẽ là vệ chủ hoặc là chàng chủ tất cả mọi người phải nghe ngươi. Hứa Phượng Thiên sờ lên cái mũi, ngậm miệng không nói lời nào. Lục Tranh nói, đây quả thật là cổ quái, giống như Thiên Mị chưa từng như vậy, thật chẳng lẽ muốn công thành đây chính là lần đầu. Mai Oánh gật đầu. Cho nên càng phát muốn biết rõ ràng, đến cùng bọn hắn muốn làm gì. Làm sao làm rõ ràng, Lục Tranh nói, thập trưởng, cũng không thể bắt hai cái Thiên Mị khảo vấn đi. Mai Oánh tán dương gật gật đầu. Lục Tranh trừng to mắt, thật muốn dạng này. Vậy ngươi còn có cái gì biện pháp, Mai Oánh nói. Lục Tranh chần chờ, cuối cùng lắc đầu. Mai Oánh nói, đó chính là. Nàng đôi mắt sáng nhẹ nhàng quét qua, sóng mắt trong trẻo chiếu người, thản nhiên nói, đây chính là một cái công lớn, kế công 9 điểm, các ngươi ai muốn thử một chút. Ta đến a. Tống Vân Ca duỗi duỗi tay cười nói, thập trưởng, ta cùng Vân Nhạn mới đến, tạm thời nhận cái này một công. Cái gọi là kế công 9 điểm chính là trên Vẫn Thần Sơn ngốc 9 canh giờ, cái này quả thật là một cái công lớn. Mai Oánh khen ngợi, khó được như vậy tích cực, bất quá này công dù lớn, việc này lại cực hung hiểm, các ngươi cần lượng sức mà đi. Tống Vân Ca ý bảo hiểu rõ. Mai Oánh đôi mắt sáng nhìn về phía những người còn lại. Bọn hắn đón Mai Oánh sóng mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có đoạt công ý tứ, việc này xác thực quá hung hiểm. Bên ngoài không phải mấy cái thiên mị, mà là rất nhiều thiên mị, nhất là rừng rậm càng là bọn hắn thiên địa. Bắt hai cái thiên mị chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Vậy thì tốt, các ngươi liền tiếp này công. Mai Oánh nhẹ gật đầu, chỉ là hai người các ngươi, không cần phải người khác tương trợ. Tống Vân Ca mỉm cười, hai người chúng ta là đủ. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên liếc nhau, đều cảm thấy uy hiếp. Tống Vân Ca cảnh giới cao hơn, lại làm việc bất phàm, hắn vừa tiến đến, mình liền ảm đạm phai mờ. Nhất là tại thập trưởng trước mặt, bị hắn nổi bật lên không còn gì khác. Cái này khiến bọn hắn cực không được tự nhiên. Mai Oánh từ trong tay áo lấy ra một khối ngân bài vứt cho Tống Vân Ca, đây là ra khỏi thành quân phủ. Tống Vân Ca nhận lấy. Chạm tay băng lãnh, cứng rắn, như băng cứng tạo thành. Ngân bài âm khắc một con gào thét mãnh hổ. Nhìn chằm chằm ngân bài nhìn lên, phảng phất ngầm trộm nghe đến tiếng gầm gừ. Khi nào xuất phát? Tống Vân Ca hỏi. Càng nhanh càng tốt. Vậy liền lên đường đi. Hắn nhìn một chút Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu, hai người ôm một cái quyền liền đi ra ngoài. Mai Oánh quét mắt một vòng thần sắc khác nhau đám người. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt lo lắng, Triệu Chiếu Chiếu hiếu kỳ, Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên thờ ơ lạnh nhạt. Nàng âm thầm lắc đầu, lòng người khó tụ. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn ra thập trưởng phủ, chậm ung dung đi ra ngoài. Dương Vân Nhạn lục lọi ngân bài cười nói, thứ này có thể phòng chế sao? Khó. Kia rốt cuộc là cái gì làm Dương Vân Nhạn lăn qua lộn lại đùa bỡn, làm không biết mệt. Nàng rất thích cái này ngân bài cảm giác, xuyên tim. Tống Vân Ca nói, vạn năm hàn thiết. Luyện bảo kiếm cái kia vạn năm hàn thiết. Dương Vân Nhạn kinh ngạc ngẩng đầu. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dương Vân Nhạn bật cười nói, đây cũng quá xa xỉ đi vạn năm hàn thiết. Tống Vân Ca nói, như thế một khối vạn năm hàn thiết, luyện thành bảo kiếm chí ít giá trị 20 vạn lượng bạc. Dương Vân Nhạn lắc đầu cảm khái, xa xỉ. Tống Vân Ca cười nói, bằng không có thể nào biểu hiện tứ linh vệ tài đại khí thô, thực lực hùng hậu. Hai người nói nhàn thoại đi tới dưới tường thành. Khôi Ngô như gấu mạnh hiên viên đứng tại tường đống ở giữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tống Vân Ca ngửa đầu nói, mạnh hiên viên, ta bây giờ chính là Bạch Hổ vệ, có quân vụ mang theo. Dương Vân Nhạn hất lên ngọc thủ. Siêu. Ngân bài bắn về phía mạnh hiên viên. Mạnh hiên viên nhận lấy nhìn một chút, hừ một tiếng, đem ngân bài bỏ xuống đến, tốc độ như điện. Dương Vân Nhạn khép cười một tiếng, tay áo vung lên, ngân bài đột nhiên lơ lửng tại trước gót chân nàng. Nàng đưa tay hai xuống, thu nhập trong tay áo. Đi thôi. Tống Vân Ca nói. Hai người nhanh nhẹn rơi xuống trên tường thành, thấy được mạnh hiên viên cùng gầy gò như tuổi Quý Hải Xuyên. Quý Hải Xuyên mặt mũi tràn đầy là cười, thiếu chút nữa đầu cúi người. Tống Vân Ca quét mắt một vòng hai người, lại nhìn về phía xa xa mấy cái huyền vũ vệ, nói, đi thôi. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Hai người như chim bay thả người nhảy xuống. Ai ra, lá gan đủ lớn, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Quý Hải Xuyên tán thưởng. Là tự tìm đường chết. Mạnh hiên viên cười lạnh. Quý Hải Xuyên lắc đầu, Tống Vân Ca cũng không phải tự tìm đường chết người, ngược lại tinh khôn rất à. Hừ hừ. Mạnh hiên viên cười lạnh không ngừng. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tại không trung bỗng nhiên rơi xuống, như gãy cánh chim nhỏ, đột ngột mà cực nhanh. Trên đầu thành huyền vũ vệ môn giật mình, nhao nhao đào đến đầu tường nhìn xuống, cũng đã không nhìn thấy hai người. Bọn hắn rơi vào rậm rạp nồng đậm trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn vừa rơi xuống, vô thanh vô tức nằm đến trên một thân cây, khí tức cùng chung quanh cây cối hòa làm một thể. Tống Vân Ca tay khoác lên Dương Vân Nhạn trên vai thơm, khí tức tương liên, làm cho cùng mình hợp thành một thể. Gia thiên quyết cùng độn thuật tương hợp, làm Tống Vân Ca ẩn nấp chi năng không kém hơn một độn chi thuật. Hai người lặng im một khắc đồng hồ. Chung quanh không có động tĩnh. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng giật giật, liếc một chút hắn. Tống Vân Ca bờ môi khinh động, thanh âm tại Dương Vân Nhạn vang lên bên tai, trái hậu phương tới bốn cái thiên mị. Muốn động thủ sao? Chờ một chút nhìn. Sẽ không phát hiện chúng ta đi. Muốn phát hiện đã phát hiện. Hai người lấy truyền âm nhập mật nói nhỏ, tận lực ngắn gọn, đồng thời tránh nguyên khí ba động quá mạnh mà bại lộ. Dương Vân Nhạn im lặng không nói thêm gì nữa, nàng biết thiên mị nhạy cảm là vượt quá tưởng tượng, không thể khinh thường. Tống Vân Ca nói, không đúng, đừng quản cái này bốn cái. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhìn xem bốn cái thiên mị vô thanh vô tức phiêu cấp mà qua, giống như trong rừng thanh phong. Sau đó hai người tiếp tục chờ đợi, thời gian trôi qua phá lệ chậm chạp, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Mặt trời từ phương đông đến chính giữa, lại đến phương tây, bọn hắn không ăn không uống tựa như đầu gỗ bất động. Chương 106, nịnh bợ. Trời chiều đem rừng cây nhuộm thành kim sắc. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn chung quanh tia sáng u ám, không khí u ám. Dương Vân Nhạn kỳ quái Tống Vân Ca vì sao một mực chờ đợi. Từ bọn hắn gặp được đợt thứ nhất thiên mị, cho tới bây giờ, đã là 12 sóng, có 2 cái, có 6 cái, nhiều nhất là 9 cái. Những này thiên mị thực lực cao thấp không đều, có cao, có thấp. Mình không có vọng khí thuật, không cách nào chính xác thấy rõ bọn hắn tu vi, nhưng cũng có cái đại thể phán đoán, mạnh mạnh hơn mình, yếu so Mai Duệ còn yếu. Tống Vân Ca nhưng vẫn không động. Một chút cơ hội nàng cảm thấy rất tốt, giống đợt thứ 3 2 cái thiên mị, tu vi không mạnh, có thể vô thanh vô tức cầm xuống. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không có động hợp tác. Nhìn hắn bộ dáng, giống như căn bản không có bắt thiên mị dự định, chỉ là núp ở nơi này quan sát, không ngừng quan sát. Dương Vân Nhạn rốt cục nhịn không được hỏi, đến cùng muốn hay không bắt? Không đổi. Tống Vân Ca thanh âm tại bên thai nàng vang lên. Kia khi nào bắt? Chờ một chút. Phải chờ tới lúc nào? Một mực có người nhìn chằm chằm, không thể vọng động. Người nào? Hẳn là thiên mị kiếm hầu. Tốt ta, nghe ngươi. Hai người núp ở một gốc cổ thụ trạc cây bên trên. Cái này khỏa cổ thụ to lớn, nghiêng đóng như ô lớn, che đậy 20 mấy mét phương viên, dạng này đại thụ rất dễ dàng giấu người. Cho nên không ai trốn ở chỗ này, bởi vì quá gây cho người chú ý. Mà Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn hết lần này tới lần khác trốn ở chỗ này, thiên mị nhóm trải qua lúc, thường thường cũng sẽ không để ý. Thời gian trôi qua không ngừng. Hoàng hôn dâng lên, rừng cây càng phát ra u ám, rất lâu đã không có thiên mị hành tẩu. Tống Vân Ca truyền âm nhập mật tại bên thai nàng, chúng ta trở về. Không bắt thiên mị. Về trước đi lại nói, hiện tại chúng ta là tự thân khó đảm bảo, đừng nghĩ lấy bắt thiên mị. Dương Vân Nhạn bắt đầu lo lắng, căng cứng mặt ngọc. Tống Vân Ca giòn rén, Chu Bảo kề sát thân thể, Dương Vân Nhạn có học dạng. Hai người như tại lặn, chậm rãi, vô thanh vô tức di động. Từ trạc cây chậm rãi trượt, xuôi theo rêu xanh nặng nề thân cây rơi xuống. Dẫm tại cành khô bên trên lại không phát ra âm thanh. Hai người phảng phất không có trọng lượng lông vũ, theo thanh phong bay đi. Thiên đãng cốc tuyệt đỉnh khinh công tại phát huy tác dụng, Dương Vân Nhạn lúc này ngược lại là nâng Tống Vân Ca tiến lên. Tống Vân Ca nhẹ nhàng báo số lượng, chỉ rõ bọn hắn tiến lên phương hướng, cái nào phương hướng an toàn hơn, có thể thoát ly khỏi vùng này. Hắn bằng vào nhạy cảm trực giác chỉ đường, tránh đi nguy hiểm nhất chi địa, vùng này bị mấy cái kiếm hầu cấp cao thủ bảo phủ. Chỉ cần hai người bọn họ bại lộ, chính là một trận mưa to gió lớn đả kích, hai người không chịu nổi. Hắn đem lực lượng tinh thần thôi phát đến cực hạn, đem trực giác thúc đẩy đến nhạy bén nhất cấp độ, hết sức chăm chú. Một khi tính sai, liền muốn mất mạng. Dương Vân Nhạn không nói một lời, phản ứng mau lẹ, theo Tống Vân Ca chỉ dẫn mà không ngừng cải biến phương hướng. Đông nhiên phía bên trái, đông nhiên phía bên phải, sau đó lại phía bên trái, hoặc là tiếp tục hướng trái hoặc là lại biến hướng phải. Biến hóa không có quy luật chút nào cùng chương pháp, nhìn giống như tại chơi đùa lung tung. Sau một lúc lâu, Tống Vân Ca thở dài ra một hơi, hồi thành ra tối ốc. Thoát khỏi Dương Vân Nhạn tăng thêm tốc độ. Tống Vân Ca buông lỏng gật gật đầu, cuối cùng là qua một quan. Hơi kém táng thân nơi này. Dương Vân Nhạn tốc độ không giảm, rất nhanh xông lên tường thành. Mạnh Hiên Viên đã không trên thành, Quý Hải Xuyên lại tại chờ lấy, hắn cũng đã hạ trực luân phiên. Nhìn thấy hai người lên thành tường, Quý Hải Xuyên bận bịu tiến lên trước, ôm quyền cười nói, cảm ơn trời đất, hai vị rốt cục trở về nhà. Tống Vân Ca dò xét hắn một chút, cười nói, Quý huynh thật đúng là có tâm người nha. Hắn mỗi lần nhìn cũng không nhìn Quý Hải Xuyên một chút, nhìn như xem nhẹ, kỳ thật cũng đang quan sát. Hắn cùng những người của thế giới này có rất nhiều khác biệt quan niệm, cho nên không hợp nhau, dẫn đến lúc trước cảnh giới một mực lên không nổi. Những người của thế giới này cường giả vi tôn quan niệm càng thêm trực tiếp cùng thuần túy, cái gọi là cường giả chính là võ công mạnh. Mà Tống Vân Ca từ nguyên bản thế giới mà hình thành quan niệm là mạnh yếu cũng không có tuyệt đối, lại người tầm thường, cũng có nó mạnh một mặt, người lợi hại hơn nữa vẩn, cũng có nó yếu một mặt. Thời thế tạo anh hùng. Cho nên Tống Vân Ca sẽ không nhỏ nhìn bất cứ người nào, đối Quý Hải Xuyên cái này cỏ đầu tường cũng không có xem nhẹ. Thông qua tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn phát hiện Quý Hải Xuyên thật đúng là không thể khinh thường. Da mặt dày, lá gan nhìn như nhỏ kỳ thật rất lớn, còn có thể thả xuống được tư thái. Nhân vật như vậy nếu như đặt ở thế giới của mình, đã sớm kiến công lập nghiệp, bước vào nhân sĩ thành công liệt kê. Huống chi, hắn vẫn là Vân Thiên Cung đệ tử, hiện tại mình cùng Vân Thiên Cung ác liệt như vậy. Quý Hải Xuyên chẳng những không mặt lạnh tương hướng, ngược lại vô cùng nhiệt tình. Cái này khiến Tống Vân Ca cực kỳ cảnh giác. Ha ha, nơi nào, đây cũng là hẳn là, dù sao chúng ta cũng đều là người quen. Quý Hải Xuyên cảm thấy mừng thầm. Biết Tống Vân Ca nhìn thấu mình cố gắng cùng tâm tư. Hắn nguyên bản còn muốn, Tống Vân Ca không biết mình đã hạ giá trị mà cố ý chờ ở chỗ này tiếp ứng, mình muốn trong lúc vô tình điểm ra tới. Không muốn Tống Vân Ca trực tiếp thấy được, thật sự là thận trọng. Nhân vật như vậy phải cẩn thận hầu hạ. Hảo ý của ngươi ta nhận được, tạm biệt. Tống Vân Ca gật đầu, cùng Dương Vân Nhạn nhảy xuống, nhẹ nhàng bay vào thành nội. Bên cạnh một thanh niên khẽ cười một tiếng. Quý Hải Xuyên quay đầu nhìn sang. Mặt trái xoan thanh niên nụ cười châm chọc còn không có rút đi. Lý Tư Nhân, ngươi cười cái gì? Quý Hải Xuyên tức giận, có gì buồn cười? Ngươi liếm lắc mặt đụng lên đi, người ta không để ý a. Lý Tư Nhân khẽ cười nói, lãng phí thời giờ. Ngươi biết cái gì? Quý Hải Xuyên khinh thường phi hắn. Lý Tư Nhân nói, ta cái gì cũng không hiểu, nhưng ít ra hiểu được các ngươi Vân Thiên Cung đang chuẩn bị đối phó hắn. Nếu như bị cái khác Vân Thiên Cung đệ tử nhìn thấy, có thể hay không thu thập ngươi. Cho nên nói ngươi biết cái gì? Quý Hải Xuyên tức giận, ta đây là chịu nhục, dò xét nó hư thực. Lý Tư Nhân cười hắc hắc hai tiếng, lắc đầu. Hắn khả nhìn không ra Quý Hải Xuyên có thăm dò hư thực ý tứ, ngược lại là nịnh bợ nịnh nọt, hận không thể làm trâu làm ngựa. Mặc dù Quý Hải Xuyên tại Vân Thiên Cung bên trong thụ bạch nhãn, nhưng làm như thế, cũng thật quá mức. Dù nói thế nào hắn cũng là Vân Thiên Cung đệ tử, từ ứng tâm hướng Vân Thiên Cung, Vân Thiên Cung địch nhân chính là địch nhân của hắn. Quý Hải Xuyên liếc xéo hắn, thật sự là ngu xuẩn hạng người. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn hừ một tiếng, chắp tay ngang đầu mà đi, tựa như kiêu ngạo gà trống. Hắn tại Tống Vân Ca trước mặt không đúng, tại Đồng Liêu trước mặt lại là ngạo khí trùng thiên. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn trở lại thập trưởng phủ. Lúc này đã hạ giá trị, thập trưởng trong phủ lại rất náo nhiệt, đều trên luyện võ tràng luyện công. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên là không bỏ được rời đi này trạch, có Mai Hoánh Trạch viện liền phá lệ khác biệt, nơi này xa so với mình viện tử dễ chịu. Nhìn thấy bọn hắn trở về, ánh mắt nhao nhao đưa tới. Mai Hoánh từ trong đại sảnh ra, hiếu kỳ dò xét hai người bọn họ mắt, không có bắt trở về. Tống Vân Ca lắc đầu. Cái này đối ngươi đến nói không khó đi Mai Hoánh hiếu kỳ. Tống Vân Ca nói, có kiếm hầu cảnh giới cao thủ tại. Kiếm hầu. Mai Hoánh trầm xuống mặt ngọc. Chương 107, cạnh tranh. Nàng biết kiếm hầu cảnh giới cao thủ ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tứ linh vệ trừ vệ chủ bên ngoài, bất kỳ người nào vừa đi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể đi Lục Tranh nghi ngờ nói, kiếm hầu cảnh giới cao thủ làm sao có thể tới đây. Bọn hắn qua nhiều năm như thế, mặc dù đối dị vực hiểu rõ không sâu, nhưng cũng biết dị vực thiên mị là một cái xa so với trung thổ đẳng cấp càng xâm nghiêm thế giới. Kiếm hầu cảnh giới cao thủ tại dị vực là sẽ không kinh động. Đương nhiên, cũng có chấn thiên đại trận tồn tại, để bọn hắn những này kiếm hầu cấp một những cao thủ kiêng kỵ biệt khuất. Gần trăm năm nay, giống như không có thiên mị kiếm hầu một cảnh cao thủ. Tống Vân Ca trầm mặt lắc đầu. Hắn cũng muốn biết thiên mị đến cùng đang làm gì, vì sao xuất động nhiều như vậy kiếm hầu cảnh giới cao thủ. Kia trong một rừng cây tuyệt không vẹn vẹn một cái kiếm hầu cấp thiên mị, hắn suy đoán chí ít có bốn cái. Hứa Phượng Thiên trầm giọng nói, đã Tống huynh đều không thể bắt được, vậy chúng ta thật đúng là kết thúc không thành nhiệm vụ này. Lục Tranh thở dài, gật gật đầu. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn đều là kiếm tôn, hai người bọn họ đều thất bại tan tác mà quay trở về, mình càng không thành. Mai Hoánh nhíu mày không nói. Nàng nghĩ không chỉ là đại công, vẫn là việc này đến tận cùng, có thể hay không ảnh hưởng đến Đại La Thành đại thế. Ha ha, bỗng nhiên một đạo trong sáng cười to vang lên. Tống Vân Ca thon dài nhập tấn mày kiếm gảy nhẹ. Nương theo lấy cười sang sảng âm thanh, một cái tuấn lãng thanh niên áo bào tím chậm rãi mà tới. Thân hình hắn cao, trường kiếm treo eo không nói ra được tiêu sái không bầy, chính là Lục Kiên. Hắn chậm chậm mà tới bậc thang hạ, ôm quyền mỉm cười, Mai cô nương. Lục Kiên, ngươi tới làm gì? Mai Hoánh thản nhiên nói, không mời mà tới, chuẩn không có chuyện gì tốt. Ta là nghe nói Tống huynh gia nhập cô nương dưới trướng, chuyên tới để chúc mừng. Tống huynh cùng Dương cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn gật đầu. Mai Hoánh lúc lắc ngọc thủ, dối trá, có lời cứ nói, không có nhàn công phu phản ứng ngươi. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đều bước lên một bước, nhìn chằm chằm trừng mắt về phía Lục Kiên. Bọn hắn đối Lục Kiên cực thấy ngứa mắt. Cái này Lục Kiên đối Mai Hoánh hiển nhiên là có ý tưởng. Hết lần này tới lần khác hắn không công khai lấy lòng Mai Hoánh, ngược lại là khắp nơi cùng Mai Hoánh cạnh tranh, từ đó hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ. Lại thỉnh thoảng tại Mai Hoánh trước mặt lắc, khoe khoang nó tuấn lãng bề ngoài. Bọn hắn biết Lục Kiên chính là muốn thông qua hiển lộ rõ ràng nó mạnh mẽ, từ đó để Mai Hoánh sinh lòng tình yêu. Mai Hoánh như vậy ngạo khí nữ nhân, thường thường sẽ chỉ thích cường đại hơn mình nam nhân. Bọn hắn biết rõ điểm này, đáng tiếc lại làm không được, mà cái này Lục Kiên có thể làm được, cho nên để bọn hắn kiêng kỵ dị thường. Lục Kiên đối Mai Hoánh không khách khí không thèm để ý chút nào, cười nói, được cái này hai viên hổ tướng, thật là khiến người ta ghen tị a. Mai Hoánh cười ngạo nghễ. Tống Vân Ca ôm quyền không nhiều lời. Mai Hoánh nhíu mày, ngươi khẳng định không phải tới chúc mừng ta, đến cùng chuyện gì, mau nói. Lục Kiên nói, nghe nói ngươi tiếp nhận đi ngoài thành bắt thiên mị nhiệm vụ.
Không tệ.
Mai Huánh khẽ nói. Lục Kiên cười nói, đây chính là một cái công lớn, hẳn là cầm xuống đi.
Cái này không nhọc ngươi quan tâm.
Mai Huánh lạnh lùng nói, nói chuyện chỉ toàn vòng vo, dài dòng nữa liền cút nhanh lên.
Đó chính là không hoàn thành.
Lục Kiên cười nói, xảo cực kỳ, ta cũng tiếp nhiệm vụ này, liền nhìn chúng ta ai có thể vượt lên trước một bước, cố ý đến thông báo ngươi một tiếng, miễn cho ngươi thua kiếm cớ, cảm thấy ta đánh lén.
Tốt, vậy liền xem ai trước hoàn thành.
Mai Huánh cười lạnh nói, ta cũng không ngại sớm nói cho ngươi một tiếng, bên ngoài có kiếm hầu cảnh cao thủ.
Lục Kiên nói, không có khả năng.
Mai Huánh bày ngọc thủ, được rồi, nói đến thế thôi, ngươi nên lăn á.
Lục Kiên nhíu mày nhìn xem nàng.
Mai Huánh khẽ nói, nếu ngươi không đi, ta liền muốn đuổi người.
Lục Kiên ôm một cái quyền cười sẵn sàng, hảo hảo, vậy ta liền đi rồi, đa tạ Mai cô nương bẩm báo.
Mai Huánh không nhịn được khoát khoát tay.
Lục Kiên cười một tiếng dài, đồng bình mà đi.
Thập trưởng, không nên nói cho hắn biết.
Lục Tranh nói.
Mai Huánh liếc xéo hắn một chút.
Lục Tranh bị nàng thấy có chút ngượng ngùng.
Mai Huánh khẽ nói, không nói cho bọn hắn, chẳng lẽ tùy ý bọn hắn đi chịu chết không có lớn như vậy thủ.
Lục Tranh ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên nói, nhưng cũng lợi cho bọn họ quá rồi.
Hứa Phượng Thiên khẽ nói, yên tâm đi, dù cho nói cho bọn hắn vẫn là sẽ đi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người đều dạng này, mà lại càng là ngạo mạn người như thế.
Mai Huánh nhẹ nhàng gật đầu.
Lục Tranh nói, có kiếm hầu, bọn hắn còn dám đi, kia thật là chịu chết.
Hắn tuy là Tử Cực Đảo đệ tử, nhưng đối đao hầu vẫn cảm thấy xa xôi, không biết đến cùng có thể hay không đạt tới.
Có trọng thưởng tất có dũng phu.
Mai Huánh thản nhiên nói, huống hồ dưới tay hắn cũng có không phục, khẳng định phải nghĩ biện pháp hố một thanh.
Nàng nói chuyện liếc một chút Tống Vân Ca.
Tống Vân Ca một mực trầm mặc, lúc này mở miệng, hắn sẽ cố ý hố thuộc hạ.
Không phải mỗi người đều giống như ta Mai Huánh khẽ nói, chớ nhìn hắn một mặt phong khoáng bộ dáng, kỳ thật lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không tha thứ người khác làm trái.
Tống Vân Ca nói, thuộc hạ của hắn cũng sẽ không không phòng đi.
Không phòng sớm đã bị hắn hố chết.
Mai Huánh lắc đầu, kia Triệu Kinh cũng là nhân vật lợi hại.
Cái gì nội tình Tống Vân Ca nói?
Đại Tuyết Phong đệ tử.
Mai Huánh thản nhiên nói.
Tống Vân Ca bừng tỉnh đại ngộ.
Lục đại trong tông, Đại Tuyết Phong ở vào cực bắc chi địa, mà Đại La Thành ở vào nam cảnh, vượt ngang toàn bộ trung thổ.
Đại Tuyết Phong đệ tử rất ít xuất hiện ở đây, khí hậu không quen, nhưng cũng thỉnh thoảng từng có tới, Đại La Thành bên trong chỉ sợ hai cánh tay tính ra không quá được.
Mai Huánh thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, được rồi, đã như vậy, vậy cũng chớ lý nhiệm vụ này.
Lục Tranh chần chờ, thế nhưng là thập trưởng, đã tiếp nhiệm vụ này, nếu như không hoàn thành, chỉ sợ.
Tứ linh vệ thế nhưng là quân đội, quân lệnh như núi, đã tiếp nhiệm vụ liền muốn hoàn thành có công lớn, kết thúc không thành có trừng phạt.
Thấp nhất trừng phạt chính là phạt công, chụp tới công lao, nhiệm vụ này vụ kế công 9 điểm, nếu như kết thúc không thành, vậy liền muốn chụp tới 18 điểm.
Dù sao cũng so mất mạng mạnh.
Mai Huánh khẽ nói.
Lục Tranh không nói thêm gì nữa.
Mai Huánh quay người tiến phòng khách.
Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn thì rời đi thập trưởng phủ.
Hành tẩu tại trên đường cái, nhìn xem chung quanh huyên náo thịnh cảnh, Dương Vân Nhạn cảm khái lắc đầu.
Những người này căn bản không biết bên ngoài là như thế nào hung hiểm, những này thiên mị thật muốn công thành, Đại La Thành chưa hẳn thật có thể chống đỡ được.
Tống Vân Ca nói, ngươi đi về trước đi.
Ngươi muốn đi đâu? Dương Vân Nhạn hiếu kỳ hỏi.
Dựa theo thường ngày, hắn sẽ đưa mình về Thiên Đãng biệt viện.
Túy Tiên Lâu.
Hừ, ngươi thật là có tâm tình nha.
Mở đầu không thuận, giải sầu một chút nha.
Rất tốt, vậy ngươi liền đi thỏa thích tầm hoan tác nhạc đi, cáo tử.
Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nhẹ nhàng mà đi, tiến vào trong đám người biến mất.
Tống Vân Ca cười cười, chuyển hướng Túy Tiên Lâu.
Túy Tiên Lâu vẫn như cũ lượn lờ lấy sáo trúc âm thanh cùng nguyện chuyển tiếng ca, hương phong thai áo đồng bền, khiến người ta say mê không cách nào tự kiềm chế.
Lầu ba một gian trong phòng, cửa sổ rộng mở, trung đình sân khấu bên trên đang có ba nữ tử đang mua kiếm, kiếm quang như tuyết.
Tống Vân Ca đại mã kim đao ngồi, nhìn một chút nhẹ nhàng lách vào tới Hồ Tiên Nhi, tiếp tục uống rượu.
Chương 108, ép hỏi.
Nha, Tống công tử đây là mượn rượu giải sầu.
Tống Vân Ca mỉm cười đặt chén rượu xuống, ôm một cái quyền, lần trước sự tình, đa tạ Tiên Nhi cô nương ngươi.
Ai Hồ Tiên Nhi ưu nhã ngồi vào hắn đối diện, ung dung thở dài.
Nàng triệt để thu hồi sắc dụ ý nghĩ, biết tốn công vô ích, cũng lười uổng phí sức lực.
Nàng tin tức linh thông, biết Sở Hiểu Vân đã chết.
Nhọc lòng phía dưới, Sở Hiểu Vân vẫn phải chết, đối với hắn như vậy hạ người tầm cao khí ngạo đến nói, tuyệt đối là lớn lao đả kích.
Hồ Tiên Nhi bưng lên ly bạc, Tống công tử, nhân sinh không như ý sự tình 89 phần 10, ngươi cũng đừng quá thương tâm.
Tống Vân Ca cười cười, đúng vậy a, tiên nhi cô nương gần nhất vừa vặn rất tốt. Nhược nữ tử một cái, khuôn mặt tươi cười nên nhân, có gì có được hay không mà nói. Hồ tiên nhi làm điểm đạm đáng yêu hình. Tống Vân Ca cười khẽ, tiên nhi cô nương ngươi nếu là nhược nữ tử, cái kia thiên hạ ở giữa có mấy cái không kém nữ tử. Gần nhất thiên mị hung hăng ngang ngược, bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn công thành. Hồ tiên nhi hé miệng cười khẽ, tú kiểm tại dưới ánh đèn kiều diễm ướt át, Tống công tử ngươi nguyên lai là tìm hiểu tin tức. Tống Vân Ca nói, là hướng tiên nhi cô nương thỉnh giáo. Vậy ta muốn đổ đâu? Hồ tiên nhi nói. Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra một cái khối lập phương trồng giấy, vứt cho Hồ tiên nhi. Hồ tiên nhi nhận lấy mở ra, là một chương lớn chừng bàn tay làm tiên, phía trên vẽ hắn đoạt được hát châu bộ dáng. Hồ tiên nhi đôi mắt sáng hơi co lại, sắc mặt bất động. Tống Vân Ca dường như nhìn mình chằm chằm chén rượu, dư quang bắt được nàng dị trạng. Tiên nhi cô nương, như thế nào? Tống Vân Ca mỉm cười nói, đây không phải giả đi. Ngươi từ nơi nào? Nhìn thấy Hồ tiên nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng sán lạn như tinh huy. Đây chính là mình một mực đau khổ truy tìm đại thiên ma châu. Tống Vân Ca mỉm cười, tiên nhi cô nương nói một chút, nếu như ngươi có thứ này, sẽ cho người khác nhìn sao? Trên tay ngươi. Hồ tiên nhi thân thể mềm mại trước dò xét. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Hồ tiên nhi nắm làm tiên ngọc thủ siết chặt. Tống Vân Ca khẽ cười nói, ta được cái này, căn bản vô dụng, nhưng là nha. Ngươi được xác thực vô dụng. Hồ tiên nhi vội nói. Tống Vân Ca lơ đang nói, ta nghe nói, cái này đại thiên ma châu có nội châu ngoại châu phân chia. Hồ tiên nhi sắc mặt biến hóa. Đây chính là bí bên trong chi bí, làm sao có thể bị ngoại nhân biết. Cái này Tống Vân Ca rốt cuộc là ai? Tống Vân Ca nói, viên này hẳn là ngoại châu đi. Ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được hạt châu này? Hồ tiên nhi khẽ nói. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngươi nên biết, Lý Thanh Chỉ nữ nhân, hẳn là ngươi tìm. Hồ tiên nhi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Vân Ca cười khẽ, tốt thôi, làm sao được không quan trọng, tiên nhi cô nương, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Ngươi muốn biết thiên mị vì sao như thế? Đúng vậy. Đại thiên ma châu. Ha ha. Tống Vân Ca cười lắc đầu. Vậy liền được rồi. Theo ta đoán lời nói, hẳn là bọn hắn muốn tìm một kiện đồ vật đi. Hắn tại cổ thụ bên trên rụt lại, không nhúc nhích, lại cũng không là nhắm mắt lại nhét bên trên lỗ thai, cũng sẽ nghe bọn hắn nói chuyện. Thiên mị ngôn ngữ cùng trung thổ khác biệt, lúc trước thời điểm, đến đây trung thổ tìm hiểu hư thực thiên mị thường thường đều thông hiểu trung thổ ngôn ngữ, nếu không tới cũng vô dụng. Nhưng lúc này đây lại không phải, nói đều là thiên mị lời nói. Tống Vân Ca được thiên mị hồn phách, không chỉ thông hiểu ngôn ngữ, đối thiên mị truyền thống cùng văn hóa thậm chí phong thổ đều như lòng bàn tay. Những này thiên mị rất cẩn thận, rất ít nói chuyện. Hắn thông qua lui tới thiên mị giải rác mấy câu, ẩn ẩn suy đoán bọn hắn là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng hắn cũng không thể xác định, cái gọi là nói không nhẹ phát, có phát tất chúng, cho nên không có ở mai oánh trước mặt nói ra. Hắn muốn tới Hồ Tiên Nhi nơi này chứng thực một phen. Hồ Tiên Nhi cùng thiên mị tuyệt đối có cấu kết, nhất định có thể biết được. Lạc lạc. Hồ Tiên Nhi lắc đầu cười duyên nói, Tống công tử, ta nào biết được thiên mị muốn tới làm gì nha, ngài đánh giá quá cao ta rồi, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Tống Vân Ca mỉm cười, bản lãnh của ngươi rất lớn, ta sợ là còn coi thường ngươi bản sự đâu. Tống công tử ngài đây là muốn nâng giết Tiên Nhi nha. Hồ Tiên Nhi cười duyên nói, ta thật không biết bọn hắn muốn tới làm gì, làm phiền Tống công tử ngươi một chuyến tay không nha. Nàng nói bưng chén rượu lên, Tiên Nhi chịu tội. Nàng hướng lên cái cổ trắng ngọc, uống một hơi cạn sạch. Tống Vân Ca bưng chén rượu dò xét nàng, lấy tin tức này đổi đại thiên ma châu là không thể nào. Dù cho công tử ngươi đổi, ta cũng bất lực nha. Tống Vân Ca hơi hít mắt, ánh mắt như dao. Hồ Tiên Nhi bận làm ra e ngại trạng, công tử chẳng lẽ muốn giết Tiên Nhi? Tiên Nhi cô nương. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái rượu, ngươi cảm thấy ta một mực không giết ngươi, đến cùng là vì cái gì? Là bởi vì liên hoa tiếc ngọc. Hừ hừ. Là bởi vì Tiên Nhi đối ngươi vô hại, ngược lại hữu dụng. Vô hại làm sao có thể, ngươi thế nhưng lại ám toán bao nhiêu lần, hữu dụng lại là thật. Tiên Nhi có tác dụng gì? Hai mắt linh thông. Tiên Nhi không dám nhận. Nếu như không có như vậy tác dụng, ta vì sao còn muốn giữ lại cái này hai hỏa ngầm đâu? Có phải là Tống Vân Ca tâm bình khí hòa mà nói, đổi Tiên Nhi cô nương ngươi là ta, sẽ như thế nào làm? Ta nhưng không có công tử như vậy khí phách, sợ là sớm hạ sát thủ. Đúng là như thế, kỳ thật ta cũng một mực tại dãy rua, muốn hay không giết Tiên Nhi cô nương ngươi. Kia Tiên Nhi có thể sống đến hiện tại, thật đúng là mạng lớn. Ngươi cảm thấy chạy trốn tới thiên mị bên kia liền không tìm được ngươi đi? Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, ngươi có thể thử một lần. Tống công tử ngươi mỗi lần cũng nên uy hiếp Tiên Nhi, thật sự là không thú vị. Hồ Tiên Nhi thở dài nói, tốt à, nói cho ngươi không sao, Viên Phi Tông ném đi một kiện bảo vật. Nàng cảm nhận được xâm nhiên hàn ý. Tống Vân Ca xác thực muốn giết mình, nếu không nói, hắn liền muốn hạ sát thủ, tuyệt sẽ không lưu tình. Nếu như không phải là vì Đại Thiên Ma Châu, tránh đi hắn càng xa càng tốt, nhưng vì Đại Thiên Ma Châu, chỉ có thể mạo hiểm. Mỗi lần đều cảm giác khó khăn lắm từ dưới tay hắn nhặt về một cái mạng, hiểm chết hồi sinh, gia hỏa này thật sự là quá nguy hiểm. Bảo vật gì? Tống Vân Ca thản nhiên nói. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, cái này thật không biết ta, chỉ sợ đại đa số thiên mị cũng không biết, bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Lời này nghe không ra sơ hở đến, rất có thể thật không biết. Nhưng bảo vật này nhất định không thể coi thường. Hắn đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, ánh mắt dần dần rơi vào nàng sừng sững cự phong bên trên. Hồ Tiên Nhi sắc mặt biến hóa. Nàng cảm nhận được tim dần dần băng lãnh, giống như bị khối băng che, hàn ý thông qua tim truyền khắp quanh thân. Đây là trực giác mãnh liệt. Tống Vân Ca đây là muốn đâm mình tim. Định. Tống Vân Ca quát nhẹ. Hồ Tiên Nhi náo hải lập tức trống rỗng, đợi tỉnh táo lại, túi đầu xem xét, tim vị trí đã có một cái lỗ nhỏ. Nhàn nhạt nhỏ bé động, không nhìn kỹ, nhìn không ra. Hồ Tiên Nhi sắc mặt khó coi. Tống Vân Ca nói, giết ngươi chính là như vậy dễ như trở bàn tay. Ly Hận Âm. Hồ Tiên Nhi sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ngươi đến cùng là ai? Nàng đột nhiên cảm giác được Tống Vân Ca trên thân bao phủ một tầng mê vụ, càng xem càng cảm thấy giống như là sư phụ phụ thể. Một số việc chỉ có sư phụ biết, cho dù bắt được sư phụ nghiêm hình tra tấn, cũng không thể hỏi cái này chút sự tình. Vừa rồi một màn này chính là sư phụ thường thường đả kích mình tự tin tự ngạo. Chương 109, dị đường. Tống Vân Ca thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta là ai? Lý Thanh Trì. Hồ Tiên Nhi chần chờ không chừng, trên dưới dò xét hắn. Nếu như ta là Lý Thanh Trì, làm gì phí như thế lớn khổ tâm, quấn như thế lớn vòng tròn. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn càng là phủ nhận, Hồ Tiên Nhi càng là hoài nghi. Chẳng lẽ được một loại nào đó kỳ công, từ đó có thể cướp đoạt Tống Vân Ca hồn phách, thành công hóa thành Tống Vân Ca. Lý Thanh Trì thân phận liền bị hắn dứt bỏ, đổi một loại khác cách sống. Phu này hợp sư phụ Lý Thanh Trì tác phong. Nếu không hắn cũng sẽ không yên lặng làm một người gác cổng, như thế buồn kẻ chuyện nhảm chán vậy mà duy trì một năm. Tống Vân Ca nói, Tiên Nhi cô nương, bây giờ có thể nói một chút, bọn hắn đến cùng tìm cái gì sao? Hắn dùng tay trái ngón áp út nhẹ nhàng huy động lấy mặt bàn, vạch ra từng đóa hoa mai. Hồ Tiên Nhi ánh mắt đi theo hắn tay trái ngón áp út. Nàng càng phát ra chắc chắn Tống Vân Ca chính là Lý Thanh Trì. Đây là Lý Thanh Trì thích tiểu động tác. Nàng không khỏi hiếu kỳ, sư phụ đây rốt cuộc là muốn làm gì, nếu là sư phụ, vậy vì sao phải giết kia Lư Ngọc Tình đâu? Chẳng lẽ hai người tình biến? Trong đầu của nàng một mảnh mơ hồ, không thể nào hiểu được, khó có thể tin. Khu khu, Tiên Nhi cô nương. Tống Vân Ca cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Hồ Tiên Nhi chấn động, đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiếp xúc đến hắn lạnh lẽo ánh mắt, nàng chợt cảm thấy một chậu nước lạnh tưới xuống, ánh mắt này cùng sư phụ Lý Thanh Trì ánh mắt không khác nhau chút nào. VN. Sư phụ, người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng cực kỳ không hiểu. Tống Vân Ca tức giận, ta không phải ngươi Lý Thanh Trì, Tiên Nhi cô nương nếu không nói, ta lần tiếp theo cần phải hạ tử thủ. Tốt ta, bọn hắn là đang tìm một tôn Phật tượng. Hồ Tiên Nhi lắc lắc đầu nói, một tôn màu đen Phật tượng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bảo vật này có diệu dụng gì? Nghe nói dính đến Viên Phi Tông truyền thừa, không thể tiết ra ngoài. Tống Vân Ca hừ nhẹ nói, chẳng lẽ được cái này Phật tượng, liền có thể luyện Viên Phi Tông tâm pháp? Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, Tống Vân Ca dường như không tin. Hồ Tiên Nhi nói khẽ, được cái này Phật tượng, xác thực có thể tu luyện Viên Phi Tông tâm pháp. Làm sao có thể? Tống Vân Ca lắc đầu. Nghe nói thông qua cái này Phật tượng, có thể được truyền đại nhật Như Lai bất động kinh, quan tưởng đại nhật Như Lai, cho nên bọn hắn mới phái ra thiên tri cấp cao thủ. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, tim đập thình thịch. Thiên mị cùng trung thổ võ lâm cảnh giới phân chia là không giống, ba đại cảnh giới giống nhau, mà thiên ngoại thiên cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới lại khác. Trung thổ võ lâm là kiếm sĩ, kiếm chủ, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm hầu, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm thần. Mà thiên mị lại là hạ chi, trung chi, thượng chi, địa chi, thiên chi, quỷ chi, thần chi, vô thượng chi. Thiên chi cấp cao thủ, đó chính là kiếm hầu. Bất quá bọn hắn cũng là bạch khẩn trương, thật muốn được cái này Phật tượng, cái nào dám luyện. Hồ Tiên Nhi khẽ cười một tiếng. Nô, vậy cũng đúng. Tống Vân Ca gật đầu, như vậy truyền thừa bảo vật như thế nào chạy đến Đại La Thành đến? Không hiểu thấu. Nghe nói là một cái thiên mị phản đồ gây nên. Hồ Tiên Nhi hiện tại có biết gì nói nơi ý tứ? Nàng lắc đầu nói, giống như tên phản đồ này rất thù hận Viên Phi Tông, cho nên muốn để Viên Phi Tông cùng trung thổ đánh nhau, tốt nhất tan thành mây khói mới tốt. hoặc là cùng dị vực còn lại ba tông đánh nhau. Tống Vân Ca nói, Thiên Mị Tứ Tông, Viên Phi Tông thực lực tại Tứ Tông bên trong xếp tại cuối cùng, mặc kệ là Phục Tàng Viện cùng Âm Dương Cốc vẫn là Ngự Không Điện, đều thắng Viên Phi Tông một bậc. Hồ Tiên Nhi lắc đầu, nàng cái này liền không biết. Vậy ngươi có biết này Phật tượng ở nơi đó? Tống Vân Ca nhàn nhạt hỏi. Hồ Tiên Nhi khẽ giật mình, liên tục không ngừng khoát tay, ta đây làm sao có thể biết? Thật không biết. Tống Vân Ca cười cười, cười đến Hồ Tiên Nhi sợ mất mật. Tốt ta, vậy liền đa tạ Tiên Nhi cô nương, vậy hôm nay liền đến nơi đây, cáo tử. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhảy xuống, hóa thành đỏ ưng mà đi. Hồ Tiên Nhi đi vào bên cửa sổ, đỡ cửa sổ nhìn xem Tống Vân Ca biến mất ở trong màn đêm, thần tình trên mặt biến ảo không ngừng. Nàng đến nay vẫn là không cách nào kết luận Tống Vân Ca đến cùng là ai, có phải là sư phụ Lý Thanh Trì. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tống Vân Ca trên thân đều có sư phụ Lý Thanh Trì cái bóng, đây là tuyệt sẽ không sai. Ngày thứ hai Tống Vân Ca thay phiên nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ở tại biệt viện luyện công. Hắn hiện tại cần thời gian nhất, muốn từng chút tiêu hóa đoạt được. Chính Tây Phong hồn phách, Kinh Lanh Sơn hồn phách, đều là bảo vật giấu, cần hảo hảo hấp thu. Không thông qua hấp thu, tựa như sở học tri thức nhớ kỹ lại không cách nào gây nên dùng. Hắn lại đi cùng Tân Bất Ly học tập kiếm hầu vô kiếp kiếm quyết. Vô kiếp kiếm quyết hắn bắt đầu luyện cũng không chậm, bởi vì có hai đại kiếm hầu cảnh giới hồn phách vì trợ, tại Tân Bất Ly trước mặt liền luyện thành thức thứ nhất. Chắc Tiểu Uyển cũng tại, nhìn xem Tống Vân Ca tiến cảnh nhanh chóng, trong lòng càng phát ra tiếc hận. Tân Bất Ly cũng là như thế. Sư thúc, nếu như ta thật luyện thành kiếm vương kiếm pháp, có thể hay không phá vỡ cảnh giới chướng? Tân Bất Ly lắc đầu, có người thử qua, vô dụng, đừng nói luyện thành kiếm vương, chính là luyện thành kiếm hoàng kiếm pháp, cũng vô dụng. Tống Vân Ca thở dài một hơi, xem ra ta là bị Cửu Thiên từ bỏ. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tân Bất Ly gật đầu. Càng mặt trên hơn Cửu Trọng Thiên đã đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, không có khả năng đón thêm thụ ngươi, cho nên ngươi liền triệt để hết hy vọng à. Chắc Tiểu Huyền nói, luôn sẽ có biện pháp đi, sư thúc. Không có. Tân Bất Ly lắc đầu. Sư thúc, nếu như ta đổi luyện ma công, hoặc là đổi luyện thiên mị võ học đâu? Ý nghĩ hao huyền. Tân Bất Ly sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Cái này Tân Bất Ly sắc mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ đây thật là một con đường? Chắc Tiểu Huyền nói. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn vì võ công cảnh giới, mà phản bội chạy trốn Thiên Nhạc Sơn? Thế thì không đến mức. Tống Vân Ca cười nói, dù cho luyện thiên mị võ học hoặc là ma môn võ công, ta cũng là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Nhưng Thiên Nhạc Sơn sẽ không cần ngươi. Tân Bất Ly lạnh lùng nói, chớ suy nghĩ lung tung. Chắc Tiểu Huyền nói, sư thúc, con đường này thật có thể đi. Nàng thông qua Tân Bất Ly biểu hiện, biết vậy mà thật giỏi được thông. Có người làm như vậy qua. Tân Bất Ly cười lạnh nói. Thân truy ma đạo, cuối cùng bị thanh lý môn hộ. Thân kiêm hai nhà chi trưởng, loại người này rất khó đối phó, bỏ ra giá cả to lớn mới diệt đi hắn. Ánh mắt của hắn sáng ngời, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, ngươi cần phải nhớ rõ ràng, tuyệt không thể tu luyện ma công, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên mị võ học đâu? Tống Vân Ca nói. Tân Bất Ly khẽ nói, một dạng tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca nói, thiên mị chạy vào chúng ta Đại La Thành thám thính hư thực. Ta cũng có thể luyện thành thiên mị võ công đi thiên mị thám thính hư thực a. Tân Bất Ly khẽ nói, đến nay không có không tẩu hỏa nhập ma. Huống hồ thiên mị tâm pháp để làm gì, ngoại nhân không cách nào tu luyện thiên mị võ học, dù cho ngươi phản bội chạy trốn đi thiên mị cũng vô dụng, bọn hắn rất cẩn thận. Tốt ta vẫn là luyện kiếm pháp đi. Tống Vân Ca không nói thêm lời. Hắn đây là theo miệng tiểu nói này, không có tu luyện thiên mị tâm pháp suy nghĩ. Thiên mị võ công cường tuyệt, nhưng là chưa hoàn chỉnh truyền thừa. Đồ có thiên mị tâm pháp cũng vô dụng. Chương 110, càng nhiều. Tống Vân Ca đang luyện kiếm, Chắc Tiểu Huyền vô thanh vô tức đi vào một bên quan sát, nàng hiện tại đã bắt đầu luyện Tiêu Diêu kiếm quyết. Tiếng bước chân vang lên, một thanh niên vội vàng tiến đến, ôn quyền nói, "Tân sư thúc." "Chuyện gì?" Tân Bất Ly nhíu mày nhìn một chút hắn. Thanh niên này tướng mạo thường thường, dáng người trung đẳng, chỉ có một đôi mắt hàn quang bắn ra, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tân Nhất Chu sư huynh bị hại. Thanh niên trầm giọng nói, Đại La Thành ngoài trăm dặm động hương thành. Tần Nhất Chu Tân Bất Ly sắc mặt biến hóa nói, Vân Thiên Cung làm. Vâng. Thanh niên chậm rãi gật đầu, Vân Thiên Cung đao pháp, đến cùng phải hay không Vân Thiên Cung làm còn không thể kết luận. Tân Bất Ly cắn răng nói, thật to gan, đây là muốn trả thù. Động hương thành, sư thúc, ta đi xem một chút đi. Tống Vân Ca nói, hắn cũng muốn biết rõ ràng, đến cùng phải hay không Vân Thiên Cung làm, vẫn là có người thừa cơ gây sóng gió. Cho hai tông lửa cháy đổ thêm dầu. Càng ở thời điểm này càng là phải tỉnh táo. Hắn hận không thể diệt đi Vân Thiên Cung, đối Vân Thiên Cung sát ý dày đặc nhất, nhưng không có để cảm xúc tả hữu chính mình. Tân Bất Ly nhìn về phía hắn. Chắc Tiểu Uyển nói khẽ, vẫn là để Tống sư huynh đi xem một chút, tìm ra hung thủ thật sự. Ngươi bây giờ ra ngoài Tân Bất Ly chần chờ, lắc đầu, không thỏa đáng. Tống Vân Ca nói, không bằng để người che chở ta đi. Hắn kỳ thật cũng lo lắng. Hiện tại Vân Thiên Cung tất giết hắn cho thông khoái, biết hắn ra khỏi thành, nhất định sẽ xuất động đao hầu cảnh cao thủ. Hắn tuyệt không phải đối thủ, cần kiếm hầu bảo hộ. Tốt. Tân Bất Ly gật đầu. Hắn kỳ thật cũng lo lắng là có người hay không gây sóng gió, mặc kệ như thế nào, Vân Thiên Cung là muốn đối phó, nhưng cũng không thể bị người trêu đùa, mượn đao giết người. Lập tức liền xuất phát. Tân Bất Ly trầm giọng nói. Tống Vân Ca ôm quyền liền đi. Ra khỏi thành, tự sẽ có người tiếp ứng ngươi. Tân Bất Ly nói. Tống Vân Ca nói, ta đổi qua y phục liền đi. Cần đổi lại một kiện áo choàng, vì luyện kiếm mặc chính là quần áo bó, tự nhiên là không thể mặc đi ra. Hắn về mình tiểu viện đổi một kiện thanh sam, đem đầu tóc xoa xuống, che khuất nửa bên mặt, bộ pháp cùng khí thế lập tức biến đổi, tựa như đổi một người. Hắn như vậy cử chỉ, cho dù là Phùng Tấn cũng không dám nhận hắn, chớ nói chi là người khác. Hắn hiện tại thay đổi khí chất dễ như trở bàn tay, tùy ý lấy ra một phần ký ức, liền đổi thành một người khác. Ra Đại La Thành, đồng bền hướng bắc mà đi, 100 dặm đối thiên ngoại thiên cao thủ đến nói là khoảng cách rất ngắn. Hắn vừa mới ra 10 dặm, liền quay đầu cười nói, La Sư Thúc, vẫn là ngươi. Trực giác bén nhạy hạ, hắn có thể cảm ứng được rơi trên người mình ánh mắt chính là La Sĩ Anh. La Sĩ Anh bay ra rừng cây, cười híp mắt nói, vẫn là ta, còn có Lục Sư Điệt. Lục Thiếu Trùng từ một chỗ khác bay ra, nhẹ gật đầu, sau đó lại lần ẩn vào trong rừng cây. Tống Vân Ca ôm một cái quyền không nhiều lời, trực tiếp đi đường. La Sĩ Anh cũng rụt về lại, trốn đến chỗ tối. Tống Vân Ca thả lỏng trong lòng, dọc theo Thiên Âm Hà hướng xuống, cách xa trăm dặm mất một lúc liền đến. Trên đường đi không có chút nào gợn sóng, bình an đạt đến một tòa thành nhỏ Động Hưng Thành, mặc dù bình an đến, hắn đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Trên đường đi, mấy đạo đao hầu ánh mắt lướt qua mình, nhưng lại rụt về lại. Nhưng hắn có thể chắc chắn, những này đao hầu tất nhiên nhìn thấy mình, cũng sẽ hoài nghi mình. Chỉ là bọn hắn khả năng trong lòng có kiêng kỵ, hoặc là có La Sĩ Anh cùng Lục Thiếu Trùng ý hiếp mà không có thể động thủ. Hắn tiến vào Động Hưng Thành về sau, dựa theo Thiên Nhạc Sơn ám ký, đi vào một gian sân rộng rãi. Động Hưng Thành đường cái khoáng đạt, phồn hoa náo nhiệt kém xa Đại La Thành, nhưng bởi vì vẹn vẹn có cách xa trăm dặm, tại Đại La Thành phóng xạ phạm vi, cho nên cũng nhiễm phồn hoa khí tức. Trên đường cái mọi người lui tới, bước chân chậm chậm ung dung không nổi. Căn này rộng lớn viện tử liền gặp đường cái, trước cửa người đến người đi, hắn gõ cửa thời khắc, người qua lại con đường nhìn cũng không nhìn. Đại môn bị kéo ra, một cái chu bảo thanh niên thấy là hắn, nhẹ gật đầu, Tống sư đệ, tiến đến. Tống Vân Ca ôm quyền nghiêm nghị, Mạnh sư huynh. Chu bảo thanh niên Mạnh Siêu ôm một cái quyển, nghe nói Tống sư đệ ngươi vọng khí thuật là nhất tuyệt, đến xem đi. Mạnh Siêu cũng không phải là Đại La Thành tứ linh vệ, nhưng Tống Vân Ca gần sở tố sở vi, đã tại toàn bộ Thiên Nhạc Sơn đệ tử trong miệng truyền đi xôn xao. Tất cả Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều biết Tống Vân Ca vọng khí thuật là nhất tuyệt, có thể nhìn thấy oán khí, bắt được hung thủ. Tống Vân Ca chuyển qua bức tường, xuyên qua trăm hoa đua nở, tranh nhau đấu nghiên vườn hoa, ôm theo nhàn nhạt hương hoa đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh đã đứng mấy người, đều là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, nhìn thấy hắn tiến đến, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Tống Vân Ca ôm quyền vòng ủi thi lễ, đi vào nằm dưới đất một thanh niên đệ tử trước người. Hắn quét mắt một vòng thanh niên này đệ tử, dù cho từ từ nhắm hai mắt, vẫn có thể nhìn ra được hai mắt một lớn một nhỏ, cái mũi hơi nghiêng. Đây chính là Tần Nhất Chu sư huynh, tại Thiên Nhạc Sơn bên trong thanh danh cũng không làm sao tốt, ngạo mạn vô lễ, lạnh lùng không để ý tới người. Đồng dạng là lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm. Chắc Tiểu Uyển chí ít không có ngạo mạn chi khí, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không giống hắn như vậy. Cho nên hắn nhân duyên cực kém, nhưng dù sao cũng là đồng môn đệ tử, cũng sẽ không huyên náo quá cương, chỉ là người khác ít cùng hắn vắng lai. Tống Vân Ca dò xét hư không ngưng tụ oán khí tia. Mạnh Siêu trầm giọng nói, Tống sư đệ, có thể đuổi tới hung thủ sao? Tống Vân Ca gật gật đầu, có thể. Vậy chúng ta liền xuất phát. Mạnh Siêu khe nói, tìm ra hung thủ, thay Tần sư đệ báo thủ. Tống Vân Ca nhìn một chút đám người. Làm sao? Mạnh sư huynh, tất cả mọi người cùng đi. Báo thù tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Tống Vân Ca nhíu mày trầm ngâm, vẫn là người ít một chút cho thỏa đáng, đợi xác định hung thủ, rồi quyết định làm sao báo thù. Những này Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều kiếm thánh, chí ít lớn hơn mình 10 tuổi, thậm chí 20 tuổi. Thiên ngoại thiên cao thủ già yếu chậm chạp, 3-40 tuổi cũng như người trẻ tuổi không khác. Tống Vân Ca biết những sư huynh này nhóm tuổi tác, đều so Phùng Tấn lớn. Ngươi nói là Mạnh Siêu chần chờ. Tống Vân Ca nói, ta lo lắng hung thủ kia đã bị Vân Thiên Cung bảo vệ, ít nhất là đao hầu đi. Cũng đúng. Mạnh Siêu chậm rãi gật đầu, vậy liền hai người chúng ta đi, như thế nào?
Không có kiếm hầu cảnh giới sư thúc sao?
Hoàng tử Dương sư thúc tại.
Vẫn là mời Hoàng sư thúc cùng một chỗ đi.
Ta đi xin ý kiến một chút Hoàng sư thúc.
Mạnh Siêu vội vàng mà đi.
Một lát sau, Mạnh Siêu bên người đi theo một cái gầy gò thấp bé nam tử trung niên, còn buồn ngủ, một bức đại mộng chưa tỉnh hình.
Hắn xoa mắt bất đắc dĩ nói, nếu người thanh ngủ, các ngươi những tiểu tử này cũng thật có thể dày vò.
Hắn còn buồn ngủ quét về phía Tống Vân Ca, làm gì tìm cái gì hung thủ, giết mấy cái Vân Thiên Cung đệ tử cũng được.
Tống Vân Ca nói, làm phiền Hoàng sư thúc.
Hắn biết đối phó thế nào cái này Hoàng tử Dương, tuyệt không thể cùng nó giảng đạo lý, nếu không ba ngày ba đêm cũng giảng không hết.
Đi đi đi.
Hoàng tử Dương khoát khoát tay, tranh thủ thời gian xong việc.
Tống Vân Ca chần chờ.
Lại thế nào rồi Hoàng tử Dương tức giận, lề mề cái gì sức lực.
Hoàng sư thúc, chỉ có ngươi một cái Tống Vân Ca nói.
Ta một cái còn chưa đủ còn muốn mấy cái Hoàng tử Dương bật cười nói.
Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi một cái không đủ.
Cái này Động Hưng Thành Vân Thiên Cung cũng chỉ có một cái đao hầu.
Hoàng tử Dương nói, lão quan gia.
Tống Vân Ca lắc đầu, sư thúc, ta lần này tới, chỉ sợ theo tới mấy cái đao hầu.
Minh bạch.
Hoàng tử Dương một chút minh bạch, nhập nhèm mắt buồn ngủ trừng trừng, vậy liền lại tìm hai cái kiếm hầu.
Chờ một lát.
Hắn hóa thành một cơn gió bắn đi ra.
Đám người nhao nhao nhìn qua.
Chương 111, Thôn Vân.
Mạnh Siêu nói, Tống sư đệ, ngươi mang tới mấy cái đao hầu.
Tống Vân Ca thở dài một hơi, chí ít có bốn cái.
Bốn cái đao hầu, vê đút ho vê đút.
Có thể còn sống tới, cũng là mạng lớn.
Dọa đều hù chết.
Bọn hắn đều là kiếm thánh, nhất biết kiếm hầu cường đại. Tự nhiên đao hầu cũng giống như vậy, cho dù bọn hắn tới được đỉnh phong, tại đao hầu trước mặt như cũ không chịu nổi một kích, thiên đao uy lực cũng không phải thổi.
Còn tốt có La sư thúc bọn hắn cản trở.
Tống Vân Ca nói,
cái kia cũng đủ hiểm.
Mạnh Siêu lắc đầu.
Vạn nhất những này đao hầu liều lĩnh xuất thủ đâu?
Dù cho có thể ngăn cản nhất thời, cũng chưa chắc có thể hộ đến hắn chu toàn, một cái sơ suất, mạng nhỏ liền không có.
Bọn hắn kiếm thánh đỉnh phong cũng ngăn không được thiên đao một chạm.
Chỉ cần một đao, Tống Vân Ca mạng nhỏ liền giao phó, bình yên đến nơi này sát thực vận khí cực dai.
Một lát sau, La Sĩ Anh cùng Lục Thiếu Trùng theo Hoàng tử Dương cùng lúc xuất hiện.
La Sĩ Anh cùng Lục Thiếu Trùng trên thân đều mang sát khí, mơ hồ bị thương.
La Sư Thúc, Lục Sư Huynh.
Đi thôi.
Các ngươi thụ thương.
Chiến một trận, bốn tên kia không phải là đối thủ, ha ha, Vân Thiên Cung không gì hơn cái này.
La Sĩ Anh thoải mái cười to.
Tống Vân Ca nhìn về phía Lục Thiếu Trùng.
Lục Thiếu Trùng mày kiếm nhẹ trao lại, không nói một lời.
Tống Vân Ca liền biết La Sĩ Anh đang khoác lác, không có đơn giản như vậy, khả năng còn có khắc Thiên Nhạc Sơn kiếm hầu tương trợ, còn trải qua một phen khổ chiến.
Tống Vân Ca bốn người tại mọi người nhìn chăm chú rời đi tiểu viện, cuối cùng dừng ở thành đông một tiểu lâu trước, vọt lên xuyên qua lầu 2 cửa sổ đi vào trong lầu.
Lầu 2 hết thảy bày 30 mấy bàn lớn, cái bàn cùng cái bàn ở giữa có lan can ngăn cách, cơ hồ mỗi bàn đều ngồi đầy người, huyên náo vô cùng.
Tống Vân Ca chỉ một chương bốn người cái bàn, bình tĩnh nói, chính là cái kia mặt tròn.
Cái bàn kia ngồi bốn người, cầm đầu là một cái trung niên tuấn giật nam tử, bên người hai cái thanh niên khí độ trầm ổn, cái cuối cùng thanh niên thì thoải mái bay lên, chính mặt mày hớn hở nói cái gì.
Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca bốn người.
Bên trái nhất cái này là Sĩ Anh nói.
Tống Vân Ca gật gật đầu.
Hắn cũng không nhận ra bốn người kia, nhưng xem bọn hắn mặc áo bào màu trắng, thêu lên đám mây. Liền biết là Vân Thiên Cung đệ tử.
Hừ hừ, rất tốt.
La Sĩ Anh cười lạnh nói, quả nhiên là Vân Thiên Cung gây nên.
Tống Vân Ca nhíu mày nhìn chằm chằm kia điệu thoát thanh niên, nhìn hắn tinh khí thần tam hoàn, tinh huyết tráng vượng khác hẳn khác thường.
Mà tinh thần của hắn chi hoàn thì đang không ngừng lấp lóe, giống như đang không ngừng phun ra nuốt vào co ruôi, chập trùng không chừng, rất cổ quái.
Hắn ngưng thần suy tư.
Có kinh lãnh sơn hồn phách, hắn đối Vân Thiên Cung nội tình hiểu rất rõ. Cẩn thận so sánh Vân Thiên Cung chư cửa kỳ công, cuối cùng suy đoán ra cái này vậy mà là Vân Thiên Cung kỳ công Thôn Vân Quyết.
Thôn Vân Quyết, thân hóa thành mây, có thể hóa giải hết thể công kích, lại đem công kích chuyển hóa thành mình lực phản kích.
Đối với hắn công kích càng mạnh, phản kích được càng mạnh.
Phản kích thời điểm, đem công kích tới lực lượng tăng thêm chính hắn lực lượng cùng một chỗ bắn ngược trở về, kỳ lực tất mạnh hơn công tới chi lực.
Lục Thiếu Trùng liền muốn lao ra.
Tống Vân Ca vội nói, Lục Sư Minh.
Lục Thiếu Trùng quay đầu nhìn qua. Nếu mày không hiểu,
hắn đã ngưng thế liền muốn một kích, lại bị gọi lại, cảm giác rất khó chịu rất bực bội.
Tống Vân Ca nói, tên kia đã luyện Thôn Vân Quyết.
Ừm, Lục Thiếu Trùng mặt trầm xuống.
Hắn cũng biết Thôn Vân Quyết uy danh, Vân Thiên Cung uy danh đại đa số là từ Thôn Vân Quyết chỗ dây đến.
Bất quá theo hắn biết, gần hai đời đệ tử vẫn chưa luyện thành kỳ công này,
không nghĩ tới lại ra một cái. Tống Vân Ca nói, hắn là cạm bẫy. Lục Thiếu Trùng sắc mặt biến hóa, quét mắt một vòng chung quanh. Nhưng hắn không nhìn ra cái gì không đúng. Tống Vân Ca nói, trước đừng đối phó tên kia, trước thu thập cái khác. La Sĩ Anh quát, đúng, trước làm thịt còn lại mấy cái lại thu thập hắn. Hắn hai mắt sáng rực, chơi liều đi lên, nhanh hơn Lục Thiếu Trùng xông về cái kia nam tử trung niên. Thiên Nhạc Sơn, khinh người quá đáng. Nam tử trung niên đã sớm ngưng thần lấy đúng, phát ra một tiếng quát khẽ. Cầu thí, các ngươi Vân Thiên Cung mới lân quá đáng, dám giết ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử, giết không tha. La Sĩ Anh gầm thét trở về. Hai người thanh âm đều tại trong tiểu lâu quanh quẩn, vang vọng mỗi một chỗ. Dám giết ta Vân Thiên Cung đệ tử, mới là giết không tha. Nam tử trung niên gào to. Tiếng quát như kinh lôi, vang vọng nửa cái động hương thành. Trong tiểu lâu bàn bát gì rào run run, mọi người cũng huyết khí vang dội, ngực phiền úc muốn nói nôn. Hoàng tử Dương cũng đi theo lao ra, các đón lấy một đao hầu. Tống Vân Ca không để ý bọn hắn chém giết, mà là tại nguyên địa đánh giá kia thôn Vân Quyết thanh niên. Hắn biết thanh niên này danh tự, Hứa Phi Tưởng. Không phải nghĩ thả rằng không nghĩ, Phật môn nhập định cấp độ cảnh giới. Hứa Phi Tưởng cái tên này rất có Phật ý, nhưng người này làm việc lại một chút không có Phật ý. Ỷ là Hứa Quảng Lâu tiểu nhi tử tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, tại Vân Thiên Cung bên trong làm ra không ít chuyện hoang đường. Nhưng Hứa Quảng Lâu địa vị vững chắc, đường đường trưởng lão, làm việc bá đạo bao che khuyết điểm, đám người đối với Hứa Phi Tưởng gia hỏa này cũng không có gì tốt biện pháp. Kể từ đó, càng quen được Hứa Phi Tưởng càng phát ra tùy ý tùy hứng. Hết lần này tới lần khác dạng này người có thể luyện thành thôn Vân Quyết, không thể không nói là lớn lao châm trọng. Hứa Phi Tưởng cũng đánh giá Tống Vân Ca, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi chính là Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ngươi giết Tần Nhất Chu sư huynh. Là ta. Hứa Phi Tưởng rất không thèm để ý cười nói, vốn là không muốn giết hắn, nhưng hắn nhất định phải muốn chết, vậy ta liền thành toàn hắn. Mặc kệ hắn như thế nào tìm chết, ngươi giết hắn, đó chính là chúng ta Thiên Nhạc Sơn địch nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Hứa Phi Tưởng không thèm để ý khoát khoát tay, đừng nói được nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng giết chúng ta Vân Thiên Cung không ít đồng môn, không phải cũng như thường sống được thật tốt nhìn xem hiện tại, còn không giống có sư thúc bọn hắn che chở ta. Tống Vân Ca lắc đầu, ta không giống. Là không giống. Hứa Phi Tưởng không thèm để ý cười nói, ta là sẽ không bị giết chết, ngươi nhà, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Phanh 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 từng trương cái bàn nổ thành phấn vụn, chén ngọn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đồ ăn đĩa nước canh bay tán loạn. Tống Vân Ca khẽ lùi lại một bước, tránh đi bao phủ tới nước canh, ta sẽ không chết, ngươi lại phải chết. Ha ha, Hứa Phi Tưởng cười ha hả, ngươi không có bản sự này, mà lại ngươi cũng không dám, nếu không, cha ta nhất định tự mình vặn hạ đầu của ngươi. Hứa Quảng Lâu Tống Vân Ca nói, đao vương cảnh giới. A, ngươi còn biết thân phận của ta, Hứa Phi Tưởng kinh ngạc nói, khó được khó được. Hắn rất ít trong võ lâm hành tẩu, một mực tại Vân Thiên Cung bên trong. Hoặc là luyện một chút võ hoặc là làm một chút đùa ác. Hắn cảm thấy vẫn là Vân Thiên Cung bên trong càng có ý tứ, vài tòa hải đảo, còn có Bông Dương Đại Hải, mặc cho mình tùy ý chơi đùa, so trên đất bằng càng thêm tự do tự tại. Trên đất bằng khắp nơi thụ trói buộc, rất là khó chịu. Xuy. Một đạo kêu nhỏ đống nhiên bắn về phía Tống Vân Ca phía sau lưng. Tống Vân Ca nghiêng người tránh đi. Một đạo bạch quang phanh cắm vào phía trước đỏ thám trụ bên trên. Một người ôm hết thô màu son cây cột rung động. Run hạ nóc nhà cho bụi, đỏ thắm trên cây cột trường đao rung động không ngừng. Tống Vân Ca nhìn về phía bay xuống trên lầu một thanh niên. Thanh niên kia sắc mặt đen, hai mắt hàn quang bắn ra, lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca, chân vừa đạp bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhìn thấy đỉnh đầu hắn bạch quang lấp lánh, đối với mình sát ý nồng đậm chi cực, không đội trời chung. Mã sư huynh, cùng một chỗ giết hắn. Hứa Phi Tưởng cười lớn một tiếng, phóng tới Tống Vân Ca, vung đao như điện. Hắn phát sau mà đến trước. Một đao chém về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thân hình lóe lên đã đến phía sau hắn, tay trái vạch một cái. Xuy. Hứa Phi Tưởng cũng không thèm để ý, vung đao chém ngang. Thôn Vân Quyết kỳ hảo, không chỉ có thể công kích còn có thể hộ thể, chính là đao kiếm ra thân cũng sẽ không đả thương đến mình, sẽ bị Thôn Vân Quyết nuốt mất lực lượng, khiến đao kiếm mềm mại bất lực, huống chi Tống Vân Ca căn bản chưa kịp rút kiếm. Tống Vân Ca tay trái vô thanh vô tức xẹt qua Hứa Phi Tưởng phía sau lưng, cách một thước, nhẹ nhàng lướt qua. Hứa Phi Tưởng lập tức một phân thành hai. Chương 112, toàn diện. Hứa sư đệ. Bắn về phía Tống Vân Ca thanh niên khàn giọng giống to, khó có thể tin. Hứa Phi Tưởng rơi xuống mặt đất thời điểm, còn chưa ngỏm cụ tỏi, cũng là một mặt khó có thể tin thần sắc, ngạc nhiên nhìn xem mình, lại nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đạm mạc nhìn xem hắn. Hứa Phi Tưởng đỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống tới theo giúp ta, ha ha. Hắn cười lớn, đông nhiên bị máu tươi sang ở, sau đó trừng tròng mắt khí tuyệt mà chết. Tống Vân Ca cười cười, đón lấy xông tới mặt đen thanh niên, thân hình đột nhiên lóe lên lướt qua bên cạnh hắn. Mặt đen bảng thanh niên là Mã Chí Hoa biểu ca Chu Vân, đương nhiên là thủ không đội trời chung, hắn không cần thiết lưu tình, không phải hắn chết chính là mình chết. Hắn thoái hư bộ đột ngột mà cực nhanh, không dung Chu Vân né tránh, tay trái xẹt qua nó ngực, đem trái tim cắt thành hai phần. Chu Vân trái tim một chút ngưng đập, khí huyết không cách nào cung ứng, lực lượng cũng đi theo biến mất, thẳng tắp ngã xuống đất. Ẩm. Ngã xuống đất liền khí tuyệt. Một cái chớp mắt, Tống Vân Ca đã giết hai người. La sư thúc, đi đi. Tống Vân Ca cất giọng nói. Cử động của hắn cũng kinh lấy trong lúc kịch chiến sáu cái kiếm hầu đao hầu. Đến bọn hắn như vậy cảnh giới, đều có mắt nhìn xung quanh nghe thấy bát phương bản năng. Hắn động tác quá nhanh, toái hư bộ lóe lên một nhấp nháy đã hoàn thành giết người, thậm chí không đợi ba cái đao hầu kịp phản ứng. A. Nam tử trung niên gầm thét. Hứa Phi tưởng bỏ mình chính là xuyên phá trời, Hứa sư huynh không thông báo như thế nào cùng nộ. La sĩ anh cũng kinh hãi. Đây chính là thân phụ thôn Vân Quyết thần công gia hỏa a, cứ như vậy dễ dàng bị giết, chẳng lẽ giả đi. Người giết Hứa sư điệt, Hứa sư huynh nhất định sẽ trả thù, các ngươi Thiên Nhạc Sơn không biết phải có bao nhiêu đệ tử chôn cùng, ha ha. Nam tử trung niên giận quá mà cười. Cái nào Hứa sư huynh La sĩ anh nói. Hứa Quảng Lâu sư huynh, ha ha. Nam tử trung niên cười to nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử liền chờ chết a. Hứa Quảng Lâu lại như thế nào, con của hắn giết chúng ta Thiên Nhạc Sơn đệ tử, vậy liền đáng chết, giết đến hiếu sát được rượu. La sĩ anh cười to, cảm thấy lại nghiêm nghị, ám đạo phiền phức. Tốc độ của hắn như điện, cơ lấy Tống Vân Ca liền trốn, Hoàng Tử Dương cùng Lục Thiếu Trùng đoạn hậu, ngăn trở đuổi theo ba cái đao hầu. Các ngươi xong rồi, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử trung niên giống to. La sĩ anh khẽ nói, khẳng định ngươi trước xong đời, không có bao ở hắn, mặc cho hắn làm ẩu thu nhận họa sát thân. Hứa Quảng Lâu sẽ trước thu thập ngươi. Hắn lời này chính giữa nam tử trung niên tấm khảm. Nam tử trung niên khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, tốc độ chậm lại, còn lại hai người cũng đi theo chậm dần. Tống Vân Ca bị ba người che chở xông ra tiểu lâu. Trực tiếp về Đại La Thành. La sĩ anh quát, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tử Dương, ngươi về trước đi, đem chuyện bên này bẩm báo trên núi. Được. Hoàng Tử Dương thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tâm tình của hắn phức tạp. Đã cảm thấy Tống Vân Ca báo thủ, thống khoái vô cùng, lại có chút mà lo lắng, Hứa Quảng Lâu à, đây chính là cái khó chơi ra hỏa. Nếu như hắn nổi cơn điên, chỉ sợ thật muốn trắng trợn sát Lục Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Nhất là chính Tống Vân Ca, Hứa Quảng Lâu nhất định không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết. Tống Vân Ca xông Hoàng Tử Dương ôm một chút quyền, nhìn xem Hoàng Tử Dương đồng bệnh mà đi, cùng La Sĩ Anh Lục Thiếu Trùng ra khỏi thành. Lần này hai người dứt khoát không ngầm hộ, công khai dẫn hắn đồng bệnh mà đi, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn muốn đuổi tại Vân Thiên Cung nhận được tin tức trước đó đem Tống Vân Ca hộ tống đến Đại La Thành. Tiểu tử ngươi, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. La sĩ anh án lấy Tống Vân Ca bả vai, mang theo hắn bay lượn. Tống Vân Ca nói, sư thúc là đoán ta giết Hứa Phi Tưởng đi. Dù sao cũng là Hứa Quảng Lâu nhi tử. La sĩ anh lắc đầu nói, không thể giết đến như thế trắng trợn. Chẳng lẽ tùy ý hắn tiêu giao Tống Vân Ca lạnh lùng nói, giết Tần Sư Minh, lại bởi vì khiếp sợ Hứa Quảng Lâu mà không dám báo thủ. La sĩ anh lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Nhưng thế sự chính là như thế bất đắc dĩ, dù cho nói đến dễ nghe đi nữa, cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Cường giả thân quyến không thể khinh động, nếu không gây đỏ mắt, sẽ có nghiêm trọng hơn hậu quả. Tống Vân Ca nói, bây giờ suy nghĩ một chút, sư thúc, ta xác thực xúc động. La sĩ anh lộ ra tiếu dung. Hắn biết sai thuận tiện. Tống Vân Ca nói, thứ tự trước sau làm phản, hẳn là trước giết chết Hứa Quảng Lâu, lại giết Hứa Phi Tưởng. Giết Hứa Quảng Lâu, ngươi thật là cảm tưởng. La sĩ anh trì trệ, bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Thiếu Trùng cũng nhìn một chút hắn. Hắn cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Đã sớm tối đều muốn cùng Hứa Quảng Lâu đối đầu, vậy liền hẳn là trước hết giết Hứa Quảng Lâu, đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị ám sát. Hiện tại lại ám sát Hứa Quảng Lâu liền không dễ dàng như vậy, còn muốn đề phòng Hứa Quảng Lâu ám sát, tình thế hoàn toàn khác biệt. Tống Vân Ca nói, Hứa Quảng Lâu không thể giết được. Ai? Kiếm Vương A. La sĩ anh lắc đầu nói, hiện tại xem ra, Lục Tông Minh ước là triệt để xé bỏ, chúng ta cùng Vân Thiên Cung không cách nào lại hòa giải, nhất định phải khai chiến. Sớm tôi có một trận chiến. Lục Thiếu Trùng lạnh lùng nói, Vân Thiên Cung dã tâm quá lớn, đã sớm chờ lấy đâu, bằng không, cũng không dám cứng rắn như thế. Không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mệnh a. La sĩ anh lộ ra thương xót thần sắc. Hai tông một khi khai chiến, không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử, nhưng tuyệt không phải nói đùa. Tống Vân Ca tâm như băng tuyết. Từ khi Sở Hiểu Vân sau khi chết, hắn đối với Vân Thiên Cung sát ý liền một mực không tiêu tan, ước gì diệt đi. Dù cho có thể tìm tới phục sinh nàng biện pháp, vẫn không có pháp khứ trừ cái này sát ý. Tống Vân ca, ngươi là lửa cháy đổ thêm dầu a? La Sĩ Anh lắc đầu, nghĩ thêm đến đại cục đi. Hắn biết Tống Vân ca vì sao hạ này ngoan thủ, hết thảy đều quy về Sở Hiểu Vân cái chết, mình cũng có trách nhiệm. Tống Vân ca nói, giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử người, tất phải giết, La Sư Thúc, chẳng lẽ sai? Tốt ta, không sai. La Sĩ Anh nói. Lục Thiếu Trùng trầm mặc ít nói. La Sĩ Anh thở dài, bất quá Tống Vân ca, ngươi thật không nên tái xuất thành, bằng không mà nói. Hắn có thể tưởng tượng ra được Vân Thiên Cung đối Tống Vân ca hận ý, quả thực chính là hận không thể ăn thịt hắn nuốt nó xương lột nó ra. Tống Vân ca một khi ra khỏi thành, Vân Thiên Cung cuồng bạo đả kích sẽ đến. Tống Vân ca nói, muốn hay không một lần nữa tựa như lần trước đối phó Kinh Lãnh Sơn như thế. Bọn hắn sẽ không lại mắc lửa. La Sĩ Anh nói. Tống Vân ca lắc đầu, bọn hắn hiện tại sát ý trùng thiên, không thể gặp ta Tiêu Dao, có khả năng lại vào bẫy. Không mắc mưu vừa vặn, hư hư thật thật, áp lực của mình sẽ rộng rãi rất nhiều. Có thể thử một lần. Lục Thiếu Trùng nói. La Sĩ Anh nhìn về phía Lục Thiếu Trùng, cái này rất hiểm, vạn nhất bị bọn hắn đến cái tương kế tự kế. Vậy liền đem tất cả mọi người đều tới. Lục Thiếu Trùng nói. Cũng tốt. La Sĩ Anh chậm rãi gật đầu. Tống Vân ca ba người về trước Đại La Thành. Lúc chạm vào tối, Tống Vân ca lần nữa ra khỏi thành. Trung quanh ngầm theo Thiên Nhạc Sơn kiếm hầu, như ẩn như hiện, một mực không có xuất hiện Vân Thiên Cung đao hầu. Tống Vân ca chuyển hai vòng, vẫn là không có xuất hiện. Hắn thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên Vân Thiên Cung là đã có kinh nghiệm, lần này không có mắc lửa, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nhưng nhịn được càng hung ác, bạo phát cũng sẽ càng hung ác. Hắn có thể đoán trước đạt được, một khi Vân Thiên Cung những cao thủ tề tiểu, nên đón mình tất nhiên là kinh đào hải lãng. Hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại ẩn ẩn hưng phấn. Ý vị này sẽ có càng nhiều hồn phách, mình tinh thần cùng nộ tính đều sẽ tăng nhiều. Hắn trở về Thiên Nhạc biệt viện lúc, nhìn thấy Tân Bất Ly Âm mặt đứng tại biệt viện trong môn, tựa hồ đang chờ hắn. Sư thúc Tống Vân ca ôn quyền. Tân Bất Ly chậm rãi nói, Đại La Thành bên ngoài, chúng ta gây hai người đệ tử, bọn hắn không hợp nhau ngươi, bắt đầu đối phó người khác. Tống Vân ca sắc mặt một chút âm trầm. Chương 113, buộc. Thật muốn đánh, ta chẳng lẽ thành tội nhân. Tống Vân ca thở dài, chúng ta đánh cho náo nhiệt, Thiên Mị thừa cơ công thành, lúc kia. Tân Bất Ly trầm giọng nói, lúc này, không thể nghĩ cái này, nếu không không chiến từ lui, thua không nghi ngờ. Tống Vân ca nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, căn bản không có ấy náy chi ý, sự tình nguyên bản chính là Vân Thiên Cung dẫn dắt lên. Nhưng lời nói này không thể không nói. Khai chiến về sau, đệ tử hao tổn, khó tránh khỏi sẽ có đệ tử tìm kiếm đầu nguồn, giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Bây giờ nói lời nói này, tỏ vẻ ra là ấy náy bất an tư thái, cũng có thể tiêu di một chút oán trách. Ngươi bây giờ là Bạch Hổ vệ, khó tránh khỏi xảy ra thành. Tân Bất Ly nhíu mày, cho nên vạn vạn cẩn thận. Hắn không thể ngăn cản Bạch Hổ vệ ra khỏi thành, nếu không không có công lao có thể nói, một mực không ra khỏi thành cũng không có cách nào tại Bạch Hổ vệ đặt chân. Tống Vân ca như vậy tính tình, càng là không có khả năng bế thành không ra. Tống Vân ca ôm một cái quyền, ta sẽ tận lực không ra khỏi thành. Ừm, đi thôi. Tân Bất Ly nói. Tống Vân ca trở lại mình tiểu viện, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hắn phát hiện mình thu nạp hồn phách về sau, đối với u ám ngăn cản càng ngày càng mạnh, có thể khắc chế, đã không cần thanh thần đan. Đợi một tình ngủ đến, đã là ngày hôm sau, hắn nằm ở trên giường hồi ức Hứa Phi Tưởng một đời. Không khỏi cảm khái, cái này Hứa Phi Tưởng gặp gỡ coi là thật ly kỳ, có thể luyện thành Thôn Vân Quyết, là bởi vì tại biển cả chỗ sâu được một kỳ ngộ. Hắn tại biển cả chỗ sâu đụng tới một con sứa, bị sứa công kích về sau, lâm vào trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, hắn ngộ được Thôn Vân Quyết, sau khi tỉnh lại, cũng liền ngộ được, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Hứa Phi Tưởng sau khi tỉnh lại, cái này sứa đã rời đi. Tống Vân ca lắc đầu đùi ngùi mãi thôi, vận khí vật này thật là không hiểu thấu, Hứa Phi Tưởng dạng này ra hỏa lại có như thế vận khí. Bất quá có thể đầu thai thành Hứa Quảng Lâu nhi tử, bản thân đã là vận khí hơn người, sinh ra về sau vận khí còn tốt, cũng không tính ly kỳ. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng Thôn Vân Quyết, lộ ra tiếu dung. Thôn Vân Quyết tuy là Vân Thiên Cung kỳ công, lại không cần Vân Thiên Cung đặc biệt chuyển thừa tâm pháp, mình cũng có thể thôi động. Thôn Vân Quyết thúc giục, kỳ dị khí tức lưu chuyển quanh thân. Ngũ tạng lục phủ cùng thân thể giống như biến thành hư vô. Hắn đưa tay lấy ra trường kiếm một đâm. Trường kiếm tiến vào thân thể một thước phạm vi lúc liền bắt đầu bất lực, đợi cho hắn làn ra, đã triệt để không có lực lượng. Vô hình khí tức tiêu di trên thân kiếm tất cả lực lượng. Đồng thời trên thân kiếm lực lượng khuyết tán ra đến, phảng phất dòng nước đồng dạng bọc lại thân thể, không có tiêu tán. Tống Vân Ca tiếp tục huy kiếm đâm chính mình. Như cũ đồng dạng kết quả, trường kiếm cách làn ra một tấc liền bị bắn ngược trở về, trên thân kiếm lực lượng bị phân giải thành một sợi, tụ tập ở làn da bên ngoài, giống như mặc vào một tầng đệm khí. Tầng này đệm khí thanh trường kiếm bắn ngược trở về. Tống Vân Ca đem xấu tuyết kiếm quăng lên. Xấu tuyết kiếm lên tới khung trang trí vị trí, sau đó rủ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một dải hàn quang. Tống Vân Ca duỗi bàn tay trái lên tiếp. Xấu tuyết kiếm hạ lạc lúc, tốc độ càng lúc càng nhanh, cách hắn bàn tay trái một thước lúc đống nhiên dừng một chút. Nhẹ nhàng bay tới hắn bàn tay trái phía trên một tấc dừng lại, treo giữa không trung, từ hắn bàn tay trái nâng mũi kiếm. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, tốt một cái thôn vân quyết, quả nhiên huyền diệu. Cũng không biết cái này thôn vân quyết cực hạn ở nơi đó, có thể đỡ nổi kiếm hầu cảnh giới cao thủ sao. Hắn ăn cơm xong đi vào Mai Hoánh thập trưởng phụ lúc, những người còn lại đã đến, Dương Vân Nhạn đang cùng Tôn Hy Nguyệt thấp giọng nói chuyện. Hai người hiển nhiên rất trò chuyện tới. Tống Vân Ca đến, Dương Vân Nhạn liếc một chút, tiếp tục cùng Tôn Hy Nguyệt thấp giọng thì thầm, cũng không đến. Lục Tranh ánh mắt của mấy người lại lộ ra kỳ dị tới. Tống Vân Ca thấy cổ quái, trực tiếp hỏi, Lục Huynh, làm sao rồi? Lục Tranh nói, Tống Huynh đệ nhưng nhận được tin tức. Tin tức gì? Lục Kiên thủ hạ hao tổn 3 viên. Tống Vân Ca nói, bọn hắn ra khỏi thành thật đúng là không sợ chết. Lục Tranh nói, 3 người kết bạn một cái cũng không thể trốn tới. Biết có thiên mị kiếm hầu cấp 1 cao thủ, còn muốn đi mạo hiểm. Đại công mê người chứ sao? Lục Tranh lắc đầu. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt nói chuyện phiếm xong, đi vào Tống Vân Ca bên người. Hứa Phượng Thiên lạnh lùng nói, nhiệm vụ lần này kế công biến thành 20 điểm công, ai không đỏ mắt. 20 điểm. Triệu Chiếu Chiếu lẽ lưới, trách không được bọn hắn ra ngoài, ai không tâm động. 20 điểm công, bọn hắn một năm đều chưa hẳn kiếm được đến, bình thường công lao cũng liền một điểm nửa điểm, còn không thường có. Thiên mị thường ngày rất an phận, không có như vậy sinh động, không cố ý đi ngoài thành phạt đốn cây rừng, thiên mị thậm chí không thèm để ý Đại La thành tứ linh vệ. Còn sẽ có người đi. Hứa Phượng Thiên phát ra cười lạnh một tiếng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chúng ta tứ linh vệ vì công chết. Mọi người đều gật đầu. Bọn hắn tự nghĩ, cám dỗ lớn như vậy, nếu như không phải tin tưởng Tống Vân Ca phán đoán, nhất định sẽ ôm lấy may mắn tâm lý. Dù cho có kiếm hầu cảnh giới thiên mị tại, vạn nhất đụng không lên đâu, kiếm hầu cảnh giới cao thủ xuất động, cũng sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là 1-2 cái. Nếu có cảm giác bén nhạy, liền có thể tránh đi những này kiếm hầu cảnh giới cao thủ, từ đó bắt được 2 cái thiên mị, thu hoạch được 20 điểm công. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khoát tay, ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nghe nói Tống huynh ngươi có nhạy cảm vô cùng trực giác, vì sao không thử một lần? Hứa Phượng Thiên thản nhiên nói, lần trước có thể toàn thân trở ra, lần này cũng có thể đi. Tống Vân Ca nói, lần trước là may mắn, lại đi liền chưa chắc có vận may này. Mai Oánh thanh âm vang lên, rất tốt, có tự mình hiểu lấy. Nàng một bộ tử sam, nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh, đi vào trên bậc thang, bất quá lần này dùng không được chúng ta rút lui, 20 điểm công lao, không hoàn thành thì chụp tới 40 điểm. Mọi người sắc mặt nặng nề. Mai Oánh đứng tại trên bậc thang quét mắt một vòng đám người, lắc đầu nói, 40 điểm công giữ lại, các ngươi một năm là làm không công. Cái kia cũng so mất mạng mạnh đi. Tống Vân Ca nhíu mày. Mai Oánh nói, nếu như trừ 80 điểm công đâu? Nhiều lắm thì không làm đi. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ lại biết do muốn đưa mệnh, còn muốn đi? Mai Oánh chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn xem nàng. Mai Oánh nói, Bạch Hổ vệ chính là ti chức chủ động tiến công, quân lệnh một chút, không dung lùi bước. Lần này quân lệnh xuống tới, tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải trong vòng 1 ngày xuất động. Tống Vân Ca thở dài một hơi không nói chuyện. Tứ linh vệ là quân đội, quân lệnh như núi, không dung làm trái. Đã hạ quân lệnh vậy liền không có gì có thể nói, dù cho hiện tại đào tẩu, cũng sẽ bị Thanh Long vệ đuổi bắt, thiên hạ chi lớn không chỗ dung thân. Chỉ có kiên trì nghe lệnh làm việc. Hắn cho nên vẫn nghĩ trèo lên trên, chính là không muốn gặp tình hình này, thân bất do kỷ, cho dù mạnh hơn võ công cũng vô dụng. Thập trưởng, chúng ta tất cả mọi người xuất động. Lục Tranh bất đắc dĩ nói. Ta cùng Tống Vân Ca Dương Vân Nhạn 3 người, các ngươi lưu thủ. Mai Oánh nói. Không thể. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên đồng thời nói. Mai Oánh liếc xéo bọn hắn một chút. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên trong lòng run lên. Thập trưởng, vẫn là ta cùng Tống huynh Dương sư muội cùng một chỗ đi. Lục Tranh nói. Hứa Phượng Thiên trầm giọng nói, Lục sư đệ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, ta đến. Lục Tranh nói, Hứa sư huynh. Ngậm miệng. Mai Oánh khoát tay đánh gãy bọn hắn, thản nhiên nói, các ngươi đều không phải kiếm tôn, ra ngoài chính là chịu chết. Hai người lập tức im lặng. Tôn Hy Khánh, Tôn Hy Nguyệt cùng Triệu Chiếu Chiếu đều không nói chuyện, bọn hắn cảnh giới quá kém, không có khả năng đi. Chương 114, Ngân Truy. Mai Oánh nhìn về phía Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn, hai người các ngươi có cái gì giao phó, đi xử lý một cái đi, chuyến đi này, cựu tử nhất sinh. Tống Vân Ca nói, thập trưởng, chỉ có chúng ta cái này một cái lục huynh kia một thập đâu. Mai Oánh lắc đầu nói, bọn hắn tổn hại ba người, không cần lại đi. Cái kia chỉ có ba người chúng ta. Tống Vân Ca gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Dạng này càng bất lo. Không cần bị Lục Kiên bọn hắn chỗ liên lụy, tại như vậy địa phương nguy hiểm, sợ nhất tâm không đủ, có người cản trở. Tống Sư Minh, vạn vạn cẩn thận. Tôn Hy Nguyệt ôn nhu nói. Nàng sở sở động lòng người gương mặt treo đầy lo lắng, đôi mắt sáng chớp động. Tống Vân Ca mỉm cười gật gật đầu. Tôn Hy Nguyệt nên tiếp ánh mắt của hắn, lập tức đỏ mặt. Mai Oánh khẽ nói, yên tâm đi, hắn không dễ dàng như vậy chết, ta cũng không dễ dàng như vậy chết. Vâng. Đám người vội vàng gật đầu. Bọn hắn đối Mai Oánh rất sâu xa lòng tin, nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài nhiều như vậy thiên mị, mà lại có kiếm hầu cảnh giới thiên mị, vẫn cảm thấy nóng lòng. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn Mai Oánh ba người đi vào một chỗ dưới tường thành. Trời chiều đem tường thành nhuộm thành kim sắc. Trên tường thành đứng hai cái thanh niên, hướng bọn hắn gật gật đầu. Ba người bồng bềnh lên thành tường, không làm kinh động xa xa Huyền Vũ vệ. Hai cái thanh niên tướng mạo thường thường, hai mắt rạng rỡ, nói khẽ, Mai sư muội, cẩn thận. Mai Oánh nhẹ gật đầu. Ba người dọc theo tường thành như thạch sùng tuột xuống, vô thanh vô tức rơi xuống ngoài thành, nhẹ nhàng chợt lách người tiến vào trong rừng cây. Tống Vân Ca nói khẽ, quả nhiên có dạng này thông đạo. Hắn thấy rất rõ ràng, cái này hiển nhiên là một đầu chuyên môn mở ra đến nhanh nhanh thông đạo, có thể vô thanh vô tức rời đi, cũng có thể vô thanh vô tức tiến vào. Nơi này tuyển được xảo diệu, tường thành cùng rừng cây cách gần, lại thêm bốn cái Huyền Vũ vệ phối hợp liền có thể hoàn thành. Kia hai cái thanh niên là Vô Lượng Hải đệ tử, mà xa xa bốn cái Huyền Vũ vệ hiển nhiên cũng là bị Vô Lượng Hải đón mua, hoặc là nói hẳn là hai cái này thanh niên thuộc hạ, bọn hắn hẳn là thập trưởng. Dương Vân Nhạn âm thầm cảm khái. Đây chính là đại tông nội tình, là những này quân lính tản mạn nhóm không cách nào tưởng tượng cường đại. Mai Oánh trong trẻo sóng mắt liếc Tống Vân Ca một chút, thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, các ngươi Thiên Nhạc Sơn cũng có. Tống Vân Ca gật đầu. Bọn hắn núp ở trên một thân cây không nhúc nhích, vẹn vẹn lấy truyền âm nhập mật nói chuyện. Dương Vân Nhạn nói, giống như chung quanh không có thiên mị, có chút cổ quái, chẳng lẽ đã rút đi. Nàng tu luyện cửu chuyển sinh tử luân, đối nguy hiểm sinh tử trực giác cũng cực nhạy cảm, vẹn vẹn kém Tống Vân Ca một điểm mà thôi. Lúc này cảm giác của nàng là không có như vậy bị đè nén, không giống lúc trước như vậy trời u ám cảm giác. Hướng phía trước tìm một chút nhìn. Tống Vân Ca nói, ba người từ dưới cây bay xuống, giữa khu rừng ghé qua, dưới chân không dính dưới cây lá khô, mũi chân tại thân cây bên trên điểm nhẹ một chút liền bay ra một khoảng cách. Bay ra ngoài 10 dặm, ba người dừng lại. Tống Vân Ca cau mày nói, cổ quái. Không có rút đi. Dương Vân Nhạn thấp giọng nói. Mai Oánh nói, có gì đó cổ quái chỗ. Thiên mị kiếm hầu cảnh giới cao thủ biến ít, hẳn là rút đi mấy cái. Có thể cảm giác được. Ừm. Kia không thể tốt hơn, tranh thủ thời gian bắt hai cái. Nhiệm vụ lần này sẽ rất dễ dàng, vận khí quả thật không tệ. Trước nắm người lại nói a. Mai Oánh khẽ nói, đừng nói trước khoác lác. Tống Vân Ca nói, có ba cái đến đây, chúng ta một người một cái. Ta sẽ dùng thái âm thần châm, các ngươi kịp thời phong bọn hắn huyệt đạo. Hai nữ điểm nhẹ đầu. Nơi xa trong rừng cây xuất hiện ba cái thiên mị, đều lấy khăn vải che mặt, thân hình lóe lên một nhấp nháy ở giữa vượt qua 100 mét, thân pháp kỳ diệu. Tống Vân Ca liền muốn hành động, chợt dừng lại, để thấp truyền âm nhập mật thanh âm, hơi kém mắc lửa. Giả heo ăn thịt hổ, quả nhiên là xảo trá. Ừm. Ba tên này có vấn đề. Hắn vọng khí thuật thô thô xem xét bất quá là kiếm tôn cấp, nhưng mới rồi hắn đang hành động trước lại ngưng thần nhìn kỹ một chút. Cái này một nhìn kỹ liền nhìn ra ba người cổ quái. Ba người bọn hắn nhìn qua tinh khí thần chỉ là kiếm tôn cấp, nhưng tinh thần chi quang hoàn lại có gì đó quái lạ, chợt nhìn không quá sáng tỏ, nhìn kỹ lại tựa như bạch ngọc, nội ẩn vô tận lực lượng đồng dạng, cái này chí ít đến kiếm thánh một tầng. Thiên mị, ma môn, lục đại tông, đồng dạng cảnh giới, tuy nói muốn bằng mọi người tư chất cùng nội tính, nhưng võ học uy lực cũng có nó xếp hạng, thiên mị khó chơi nhất, ma môn thứ hai, lục đại tông cuối cùng. Lục đại tông là đường đường chính chính, ma môn là quỷ dị khó lường, mà thiên mị là trực giác kinh người, đối nguy hiểm có kinh người trực giác, có thể tránh thoát chiêu thức cạm bẫy. Ba cái kiếm thánh cảnh cao thủ, bọn hắn rất khó vô thanh vô tức cầm xuống, thậm chí sẽ bị phản sát. Chớ chọc bọn hắn. Tống Vân Ca thấp giọng nói. Mai Oánh Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu. Ba người ghé vào một cây đại thụ thân cây, quần áo nhan sắc cùng thân cây toàn vẹn như một, rất khó phân biệt. Ba cái thiên mị lóe lên một nhấp nháy, vừa lúc trải qua bọn hắn chỗ đại thụ, trực tiếp lướt qua đi, không có chút nào dị trạng tiếp tục tiến lên. Tống Vân Ca lại lông mày nhíu lại, tiếng gào to tại hai nữ bên người vang lên, động thủ. Hắn đồng thời phát động ba đạo thái âm thần châm. Đây là hắn một mực tại yên lặng khổ luyện, một đạo thái âm thần châm cố nhiên uy lực kinh người, nhưng đụng tới vây công thời điểm liền quá ăn thiệt thòi. Đồng thời ra ba đạo thái âm thần châm, khuyết điểm là uy lực phân tán, chia ra làm ba tự nhiên là yếu bất uy lực. Nhưng hắn tinh thần cường hành, dù cho chia ba phần cũng uy lực kinh người. Ba cái thiên mị thân hình trì trệ. Cái này trì trệ chính là bọn hắn thừa dịp cơ hội, Mai Oánh cùng Dương Vân Nhạn đã bắn đến thiên mị trước mặt. Ha! Tiếng gào to bên trong, ba cái thiên mị khôi phục hành động, năm ngón tay xuề ra chụp vào ba người. Tống Vân Ca bắt đầu lo lắng, ba tên này vậy mà bảo vệ tốt thái âm thần châm, hiển nhiên có bảo vật hộ thể. Hắn phất động tay háo dài đón lấy U Minh thần trảo, đồng thời phát ra một tiếng kêu nhỏ. Đây là ly hận âm, có thể gây nên ảo giác, đong đưa nỗi lòng. Nhưng ba cái thiên mị như cũ không có chút nào mà thay đổi, tiếp tục công hướng ba người. A. Tống Vân Ca đối diện thiên mị kêu thảm một tiếng, tay phải đã rơi xuống trên mặt đất. Tống Vân Ca lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng hắn, nhẹ nhàng một trường. Ẩm. Kia thiên mị phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu một cái, trầm đục như nổi trống, mềm nhũn ngã xuống đất. Ô một tiếng rít lên phóng lên tận trời. Tống Vân Ca thầm mắng một tiếng, nháy mắt đến Dương Vân Nhạn đối diện. Dương Vân Nhạn đối thủ co lại thân né tránh, Tống Vân Ca nhưng thật giống như tính toán kỹ hắn số đường, bàn tay đúng tại chờ lấy, đánh trúng nó ngực. Không đợi cái này thiên mị ngã xuống đất, Tống Vân Ca trực tiếp nhấc lên, gào to nói, đi. Dương Vân Nhạn thì nhẹ nhàng nhấc lên ngã xuống đất thiên mị theo sát phía sau, Mai Oánh đột nhiên một kiếm vung xuống, kiếm quang rực rỡ ba mở kia thiên mị, truy hướng Tống Vân Ca. Mai Oánh mi tâm trong vắt, thôi động đến kiếm thánh cấp độ, kẻ đến sau cư bên trên, siêu việt Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn. Cho ta. Mai Oánh nói. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn phân biệt đem hai thiên mị vứt cho nàng. Không có thiên mị liên lụy, thân thể hai người chợt nhẹ, tốc độ tăng nhiều. Sau lưng cái kia thiên mị điền cuồng đuổi theo gầm thét. Tống Vân Ca chợt lóe lên, sau một khắc đã đến phía sau hắn. Hắn vung trường đao chém xuống, tốc độ như điện. Tống Vân Ca phất tay lên tiếp, xùy bàn tay chặt đứt trường đao, thuận thế đem thiên mị trái tim xé ra, vạn hồn luyện thần phù lập tức nhất chuyển, đem nó hồn phách kéo tiến. Hắn đưa tay tìm tòi, đem nó trong ngực đồ vật lấy ra, giật xuống dưới cổ một khối ngân truy. Vừa nhìn thấy cái này ngân truy, hắn lập tức biết đây chính là mình chỗ tìm chi vật, trực tiếp bỏ xuống cái này thi thể, đuổi kịp Mai Oánh hai người. Chương 115, nữ mị. Mai Oánh quay đầu nhìn một chút, giết. Tống Vân Ca gật đầu. Mai Oánh tốc độ lại để thăng một tầng, kình phong lướt nhẹ qua mặt, tín hiệu đã phát ra ngoài, chỉ sợ chúng ta trốn không thoát. Nói chuyện, sắc mặt nàng khẽ biến. Sau lưng đã 10 cái che mặt thiên mị đuổi theo, lóe lên một nhấp nháy cấp tốc tới gần. Tống Vân Ca quét mắt một vòng, đầy kiếm hầu. Hắn phát ra thét dài, thi triển ly hận âm. 12 cái thiên mị hiện lên hình nửa vòng tròn, như một tấm lưới bao phủ tới, nghe được ly hận âm, 9 người đình trệ, 3 người tiếp tục tới gần. Bọn hắn che mặt, người mặc màu xanh sẫm kình trạng nhưng cùng rừng cây tan một thể, hai mắt lạnh lẽo. Tống Vân Ca cất giọng nói, ta đến đoạn hầu. Cẩn thận một chút. Bọn hắn thủ đoạn rất quỷ dị. Mai Oánh không ngừng bước quát. Tống Vân Ca khoát khoát tay, quay người nên tiếp ba người. Ba người chợt một chút phân tán ra, vòng qua hắn tiếp tục truy kích hai nữ. Tống Vân Ca cười khẽ. Thôi động thái hư bộ lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một cái thiên mị sau lưng, tay trái nhẹ phẩy. Kia thiên mị miệng che mặt, trong mắt nhưng biểu hiện ra mỉm cười, bên hông trường đao hóa thành một đạo lạnh điện nháy mắt xóa tới. Hắn hiển nhiên đang chờ Tống Vân Ca tới, xúc thế một kích muốn chém giết Tống Vân Ca. Tống Vân Ca bàn tay hoành trước, không trở ngại chút nào chặt đứt trường đao, tiếp tục chém xuống lúc, cái này thiên mị đột nhiên ngửa ra sau, khó khăn lắm tránh đi bàn tay hắn. Đầu ngón tay cách một chỉ khoảng cách lướt qua bộ ngực hắn. Cái này thiên mị trừng to mắt, khó có thể tin. Trái tim đã bị tách thành hai nửa, khí tuyệt mà chết. Hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca bàn tay lại có vô hình kiếm mang. Theo mấy ngày nay khổ tu, kiếm mang ẩn ẩn dài hơn, một thước có nửa. Tống Vân Ca sau đó cưa tới. Đem một viên ngân truy lấy xuống. Còn lại hai cái thiên mị đã đuổi tới Dương Vân Nhạn cùng Mai Oánh sau lưng. Dương Vân Nhạn ngọc thủ xoáy ra hai đóa kim liên bắn về phía hai cái thiên mị. Bọn hắn chỉnh trọng vung đao nên tiếp. Mai Oánh dẫn theo hai người chiếm đóng hai tay, tiếp tục ra tốc phi nước đại, tử sam kề sát đến trên thân bảy biện ra nàng nguyện chuyển đường cong. Phanh phanh. Hai thiên mị trường đao cùng kim liên chạm vào nhau phát ra trầm đục, bọn hắn lui lại ra 4 mét. Kim liên bên trên bao hàm lực lượng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mấy đạo kỳ dị lực lượng dây dưa kéo lại trường đao, sau đó tại trong đao va chạm, bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Bọn hắn bất ngờ không để phòng bị bức lui, không phục lắm. Nếu mà có được phòng bị, không có khả năng bị bức lui, nữ nhân này tu vi vẫn là không bằng mình, là lấy xảo. Tống Vân Ca lóe lên xuất hiện tại một cái thiên mị sau lưng, xấu tuyết kiếm ra khỏi vỏ vạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung. Kia thiên mị vung đao nên tiếp, bị xấu tuyết kiếm chỗ chạm, cả người lẫn đao đều thành hai đoạn. Một cái khác thiên mị thấy tình thế nhào về phía Mai Oánh. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng, dứt bỏ một cái thiên mị huy kiếm nên tiếp, phát ra đinh một tiếng nhưng vang, bước lui kia thiên mị, tiếp được bị nàng để qua giữa không trung cái kia thiên mị. Mai Oánh đã đạt tới bước nửa kiếm thánh, trên thân kiếm bao hàm lực lượng kinh người, cùng cái này thiên mị không kém nhiều. Cái này ba cái thiên mị đều là kiếm thánh cấp 1, nhưng tiểu kim liên ấn cùng cựu chuyển sinh tử luân kỳ dị, vô lượng hải tâm pháp lại là phá lệ hạo đãng hùng hậu, đều có thể chống đỡ được kiếm thánh một kích. Tống Vân Ca sau một khắc xuất hiện tại kia thiên mị sau lưng. Kia thiên mị cảm giác được nguy hiểm, thân hình lóe lên biến mất. Tống Vân Ca hướng phía hư không nhẹ nhàng vung lên tay trái. Xuy. Thiên mị hiện ra thân hình, thẳng tắp rơi xuống đất, tim vị trí một đạo dây đỏ phún ra ngoài tung tóe máu tươi. Tống Vân Ca lần nữa đưa tay tìm tòi, đem ngân truy lấy xuống thu vào trong lòng, ra tốc đuổi kịp Mai Oánh. Mai Oánh xa xa thấy được tường thành, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tống Vân Ca sắc mặt lại là đại biến. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu quát, các ngươi đi trước, ta lập tức tới. Mai Oánh quay đầu nhìn qua, làm sao rồi? Kiếm hầu. Tống Vân Ca quát. Khoảng cách tường thành chỉ có hơn 500 mét, nhưng cái này 500 mét không kịp quá khứ. Xấu tuyết kiếm dần dần sáng tỏ. Chỗ mi tâm tiểu kiếm cao tốc xoay tròn thành một mảnh tàn ảnh. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng huy động xấu tuyết kiếm. Ầm. Hắn đột nhiên bay ngược ra mười mấy mét. Mai Oánh đem hai cái thiên mị hướng Dương Vân Nhạn ném đi, ngươi về trước đi, ta giúp hắn đỡ một chút. Dương Vân Nhạn tiếp nhận hai cái thiên mị, dưới chân kim liên thoáng hiện, nâng nàng như một sợi khói nhẹ bắn về phía tường thành. Ngươi đi trước. Tống Vân Ca tại không trung quát. Mai Oánh không để ý đến, hướng phía hắn phóng tới. Nàng không thấy được có thiên mị. Tống Vân Ca tại không trung huy động một chút xấu tuyết kiếm, mỹ diệu đường vòng cung tại hư không thoáng hiện. Ầm. Hắn lần nữa bắn đi ra mười mấy mét. Mai Oánh mơ hồ nhìn thấy hư không phát ra một đạo gợn sóng. Tống Vân Ca quát, ngươi ở đây ta không có cách nào an tâm, đi mau. Mai Oánh cũng đã đi vào phía sau hắn, ấn bên trên hắn phía sau lưng. Ầm. Thân thể nàng chấn động. Lực lượng cuồng bạo từ nàng lòng bàn tay rót vào, Tống Vân Ca thân thể trào ra lực lượng để nàng tim đập nhanh. Dùng ta nguyên khí. Mai Oánh quát. Nàng biết Tống Vân Ca nhược điểm chí mạng, kẹt tại kiếm tôn cảnh giới không cách nào mượn đến cao hơn một tầng thiên nguyên khí không đủ tinh thuần. Nàng hiện tại thi triển vô lượng như hải, có thể câu được kiếm thánh cảnh giới nguyên khí, dù kém kiếm hầu, nhưng còn xa tháng lúc trước, phối hợp Tống Vân Ca kiếm pháp chưa hẳn không có sức tự vệ. Tống Vân Ca đem tinh thuần nguyên khí đặt vào thân thể, xấu tuyết kiếm ung dung vạch ra một đường cong tròn. Mai Oánh sắc mặt biến hóa, mình tất cả nguyên khí nháy mắt bị rút lấy. Chắc không được hắn trưởng pháp kiếm pháp mạnh mẽ như thế, lại là mỗi một lần đều nghiêng toàn thân chi lực một kích, lợi ích với hắn khôi phục cực nhanh, đổi một người, nhiều lắm là ra hai kiếm hoặc là hai trưởng. Xuy. Hư không xuất hiện một vết nước, uy lực hơn xa lúc trước. Ẩm. Trầm đục âm thanh bên trong, giữa không trung xuất hiện một đạo gầy gò thấp bé thân hình, lại là một cái che mặt người, hai mắt trong vát. Tống Vân Ca hừ nhẹ, nữ nhân. Cái này kiếm hầu cảnh thiên mị vậy mà là một nữ tử, hơn nữa nhìn nó ánh mắt. Có thể biết tuổi không lớn lắm. Nàng lóe lên biến mất. Tống Vân Ca lại nhẹ ung dung vạch ra một kiếm. Xuy. Ẩm. Thiên mị lại hiện thân nữa hình, nàng hai mắt hàn quang càng tăng lên, đồng nhiên song trưởng hợp lại, lập tức một tôn Phật tượng xuất hiện phía trên nàng một trượng chỗ. Cái này Phật tượng phảng phất xuống tới, nở rộ mông lung quang hoa, sau đó song trưởng chậm rãi thu về, kết thành một cái kỳ dị thủ ấn, chậm chìm xuống, rơi vào nữ thiên mị trong thân thể. Lâm. Thiên mị hai tay kết đồng dạng thủ ấn, phun ra một cái kỳ dị tự tiết. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, cùng Mai Oánh thân hình cùng một chỗ biến mất, xuất hiện tại nữ thiên mị sau lưng. 3. Hắn nguyên bản vị trí chỗ ở đông nhiên co vào, hình thành một cái vòng xoáy, cuồn phong gào thét. Mai Oánh lay động một chút, vội vàng dùng lực vây vây đầu. Đầu nàng choáng hoa mắt, trước mắt thiên địa tại kịch liệt lắc lư, cái gì cũng thấy không rõ, hoẻ ý mãnh liệt muốn phun ra. Tống Vân Ca gào to, tỉnh lại. Một tiếng này ẩn chứa ly hận âm, lấy độc chỉ độc. Mai Oánh chợt cảm thấy một đạo thanh tuyền tưới nhập não hải, trước mắt khôi phục tầm mắt, hoẻ ý tiêu trừ. Lâm. Nữ thiên mị xoay người kết ấn. Tống Vân Ca lần nữa lóe lên, lại cùng Mai Oánh tan biến tại nguyên địa, đã xuất hiện tại ngoài hai trượng, sau đó lại lóe lên, sáu trượng bên ngoài. Nữ thiên mị phát ra cười lạnh một tiếng, mắt lạnh như suối. Tống Vân Ca bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, vọng khí thuật xem xét. Bận điệu xuất ra một cái ngân truy nhét vào Mai Oánh trong tay, bắt được. hắn thì ngưng tụ thái âm thần châm, nên tiếp thiên mị bắn ra thái âm thần châm. Hắn vọng khí thuật có thể thấy cái này một viên vô hình chi châm, nếu không tránh cũng không thể tránh. Mai Oánh một tay khoác lên Tống Vân Ca phía sau lưng, một tay nắm chặt ngân truy. Hai viên vô hình chi châm chạm vào nhau, vô thanh vô tức chôn vùi. Tống Vân Ca lại một lần ngây người, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất không thấy được nháy mắt lấn đến gần thiên mị. Chương 116, giao dịch. Đợi thiên mị rút đao vung ra. Tống Vân Ca hai mắt mạnh mẽ sáng, lại một viên thái âm thần châm bắn ra. Nữ thiên mị bỗng nhiên trệ trì trệ, hai con ngươi hiện lên mê mang, tựa hồ chúng thái âm thần châm. Tống Vân Ca lại đột nhiên lui lại, Mai Oánh giật nảy mình, chỉ cảm thấy nguyên khí bị tấn mãnh quất nhập, chứ không có nhanh. Hiển nhiên lần này Tống Vân Ca dùng sức cực kịch. Xuy. Tống Vân Ca vị trí cũ hiện lên một đạo địa quang. Tống Vân Ca đứng tại ngoài hai trượng, lòng còn sợ hãi, cảnh giác trừng mắt về phía cô gái này thiên mị. Cô gái này thiên mị xảo trá, vừa rồi giả vờ như trung thai âm thần trầm, liền chờ mình chiêu thức dùng hết lại nhất kích tất sát. Nữ thiên mị trong mắt lóe lên tiếc nuối, lập tức xâm nhiên hàn quang bắn ra. Tống Vân Ca vọng khí thuật phía dưới, thấy được nàng trên đầu bạch quang lấp lánh, sát cơ càng phát nồng đậm. Tống Vân Ca lạnh lùng trừng mắt nàng, khẽ nói, các ngươi tới là tìm Phật tượng a? Nữ thiên mị dừng lại đao thế, nhắm lại đôi mắt sáng. Tống Vân Ca nói, Phật tượng không có khả năng tại Đại La Thành, các ngươi tìm nhầm địa phương. Nói hiệu nói vượng, nhận lấy cái chết. Nữ thiên mị lần đầu mở miệng, thanh âm mắt lạnh. Nàng sát cơ càng phát ra nồng đậm, kẻ trước mắt này vậy mà biết cái này. Một khi bọn hắn điều tra, danh trước tìm tới cái này Phật tượng, viên phi tông chuyển thừa đem tiết lộ đến trung thổ. Cho nên vô luận như thế nào nhất định phải tìm tới Phật tượng, mà lại muốn cướp ở trung thổ trước đó, thậm chí không tiếp tiến đánh Đại La Thành. Tống Vân Ca nhìn nàng ngọc thủ cầm đao càng chặt, khẽ cười nói, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, thiên mị võ công cùng chúng ta không hòa vào nhau, dù cho tìm được Phật tượng, cũng sẽ không có người luyện, luyện cũng tẩu hỏa nhập ma. Mai Oánh ở một bên nhíu mày. Nàng nghi hoặc, Tống Vân Ca vì sao biết cái này? Mình tin tức linh thông cũng không biết, hắn vậy mà biết, chẳng lẽ Thiên Nhạc Sơn dò tin tức? Tống Vân Ca con mắt nhìn qua nhìn Dương Vân Nhạn đã đến tường thành, buông lỏng một hơi, cuối cùng đạt tới mục đích. Nữ thiên mị chậm rãi dựng thẳng lên trường đao, một tôn Phật tượng hiện lên ở không trung, song trường hợp thành chữ thập kết một cái thủ ấn, nhẹ nhàng rơi vào trường đao bên trong. Trường đao bên trên sáng lên một cái ký hiệu kỳ dị. Tống Vân Ca lòng cảnh giác nổi lên. Hiển nhiên, lúc trước cô gái này thiên mị căn bản không có đem hết toàn lực, hiện tại rốt cục quyết định xuất ra toàn bộ bản sự. Mai Oánh cũng thấy ra không ổn, ngươi nói ngươi, rằng những này làm gì, không duyên cớ chọc giận nàng. Tống Vân Ca lắc đầu, dù cho giết chúng ta, cũng không có khả năng phong được tin tức này, bất quá ngược lại là có thể hợp tác. Hợp tác nữ thiên mị dừng lại trường đao. Tống Vân Ca nói, ta có thể giúp một tay tìm tới Phật tượng, trả lại cho các ngươi, nói thật, chúng ta lục đại tông đối các ngươi thiên mị võ học cũng không hứng thú. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng nhấn một cái tay trái. Năm ngón tay xuề ra, móng tay ẩn phát ra hừng mang, chính là U Minh thần trảo. Nữ thiên mị sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm hắn tay trái. Tống Vân Ca lắc đầu, cái này U Minh thần trảo uy lực là mạnh, thế nhưng không gì hơn cái này. Hắn năm ngón tay trái khôi phục nguyên trạng, lấn người tiến lên, tốc độ như điện, nhẹ nhàng vung lên. Nữ thiên mị vung đao lên tiếp. Ly. Trường đao phát ra thê lương tiếng rít, như dã thu thụ thương kêu thảm. Nữ thiên mị phẫn nộ chừng hắn, túi đầu xem đao. Tống Vân Ca lóe lên lui ra phía sau, khoát tay nói, đây là thủ pháp của ta, so với các ngươi U Minh thần trảo như thế nào. Nữ thiên mị đôi mắt sáng chớp động lên hàn mang, ánh mắt ngưng lại tại trường đao một cái lô hồng nhỏ. Nàng đôi mắt rụt co rụt lại, khỏe mắt nhẹ nhảy, đau lòng vô cùng. Đây chính là nàng tùy thân lưới đao, tâm ý tương thông, nó bị hao tổn, tựa như mình thụ thương đồng dạng. Tống Vân Ca nói, đây chính là các ngươi viên phi tông thần công cùng chúng ta Thiên Nhạc Sơn võ công chênh lệch. Hoang đường. Nữ thiên mị phun ra hai chữ. Tống Vân Ca mỉm cười. Ngươi đây là kiếm pháp dung nhập trưởng pháp bên trong. Nữ thiên mị tức giận, căn bản không phải trảo pháp. Đầu nàng một lần nói dài như vậy, thanh âm mắt lạnh, ngữ điệu có chút cổ quái, cẩn thận nghe còn là có thể nghe ra được khẩu âm. Tống Vân Ca nói, kiếm pháp cũng tốt, chỉ pháp cũng được, đều là ép tới qua các ngươi viên phi tông võ học á, cho nên nói, các ngươi viên phi tông võ học cũng không có gì có thể học, ta tìm được cũng không hiếm có. Buồn cười. Nữ thiên mị cười lạnh. Nàng lại không phải người ngu, như thế nào tin cái này chuyện ma quỷ. Viên phi tông võ học căn bản chính là kia Phật tượng chuyển thừa Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Không có Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, đạt được thiên mị võ học cũng không có tác dụng gì, trừ U Minh thần trảo chờ kỳ học. Mà được Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, nếu như lại được thiên mị cái khác võ học, liền có thể tu luyện. Đáng sợ không phải bọn hắn biết thiên mị võ học sâu cạn cùng nhược điểm, dù sao dù cho biết cũng vô dụng. Biết rõ nhược điểm hết lần này tới lần khác không cách nào bắt lấy, đây chính là thiên mị võ học kỳ diệu. Đáng sợ là trung thổ nhân vật võ lâm liền có thể trà trộn vào thiên mị, do thiên mị hư thực, từ đó tiến hành lợi dụng. Thiên mị chính là một mực làm như vậy, mà lại rất có tiến triển. Tống Vân Ca nói, chính các ngươi tìm, chỉ sợ rất khó tìm đến, cuối cùng vẫn muốn đi hở âm thanh. Nữ thiên mị đôi mắt sáng chớp động. Tống Vân Ca nói, dù cho các ngươi công phá Đại La Thành lại như thế nào, lại trì hoãn xuống dưới, hắn chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng, không biết đi nơi nào, thiên hạ chi lớn, như mỏ kim dưới đáy biển. Nữ thiên mị đôi mắt sáng chớp động càng dữ dội hơn. Nàng cảm thấy Tống Vân Ca không phải không có lý. Như thế mang xuống, kia đạt được Phật tượng ra hỏa chỉ sợ càng chạy càng xa, đã không tại Đại La Thành. Nàng thậm chí hoài nghi, lúc này tên kia đã không tại Đại La Thành, đã sớm cao chạy xa bay, đây chính là đại phiền toái. Bọn hắn thiên mị mạnh hơn, nước vỡ trời cũng liền tấn công vào Đại La Thành, không có khả năng tiến vào trung thổ võ lâm nội địa, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại gia hỏa này chủ ý cũng không phải không thể được. Kém nhất, tìm tới Phật tượng về sau, đem tương quan liên quan đến tất cả nhân vật đều diệt khẩu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, chúng ta có thể hợp tác, các ngươi thối lui, chúng ta tìm đến kia Phật tượng, tìm được về sau nha. Hắn lộ ra tiếu dung, các ngươi khẳng định là nghĩ đến diệt khẩu đi. Nữ thiên mị thản nhiên nói, là có quyết định này. Nàng khinh thường tại nói dối. Mà lại nàng chắc chắn, dù cho nàng nói lời nói thật, gia hỏa này vẫn là sẽ hỗ trợ tìm tới Phật tượng, là vì để bọn hắn mau chóng tối lui. Nhiều người như vậy ở đây, Đại La Thành đã bất an, sợ hãi, xem ra Đại La Thành quả nhiên suy yếu. Tống Vân Ca ha ha cười nói, tìm tới Phật tượng về sau, sẽ trực tiếp từ trên tường thành ném đi ra, các ngươi tìm không thấy ta. Ngươi là Bạch Hổ vệ đi, nữ thiên mị nói, cũng nên ra, cho đến lúc đó, chính là thân ngươi vong thời điểm. Tống Vân Ca nói, cho đến lúc đó, ngươi chưa hẳn có thể thắng được ta. Nữ thiên mị trên dưới dò xét hắn một chút, đôi mắt sáng hiện lên kinh miệt. Mình là Viên Phi Tông đệ nhất thiên tài, tiến cảnh cực nhanh, bây giờ có thể vững vàng ngăn chặn hắn, tương lai càng có thể. Huống chi, một khi hắn trộm luyện đại nhật Như Lai bất động kinh, lập tức tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn rất có thể trộm luyện, tự tìm đường chết. Tống Vân Ca bật cười nói, vậy liền thử một lần, nói một chút, đến cùng như thế nào tìm đến kia Phật tượng. Nữ thiên mị liếc xéo lấy hắn. Tống Vân Ca nói, thế nào, ngươi là không tin được ta? Sợ ta được Phật tượng về sau độc chiếm. Nữ thiên mị ngạo nghễ nói, không có ta thiên mị tâm pháp áp chế, nó sẽ ba ngày vừa để xuống ánh sáng, để chúng ta cảm ứng được, ngươi được nó, cũng vô pháp che giấu. Chương 117, hai mắt. Quả nhiên là bảo vật, còn có như vậy kỹ năng, kia rốt cuộc sao có thể tìm được nó? Tống Vân Ca càng phát ra hào hứng dạt dào. Nữ thiên mị nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Tống Vân Ca bật cười, vậy các ngươi ở đây tìm cái gì sức lực luôn luôn phải có pháp mà theo a? Chúng ta chính là dựa vào đối Phật quang cảm ứng tìm đến. Nữ thiên mị ngạo nghễ nói, hắn luôn không khả năng một mực đè ép được Phật quang. Thiên kia dáng dấp cái gì bộ dáng? Bằng tướng mạo tìm hắn khó như lên trời. Đối các ngươi đến nói khó như lên trời, đối chúng ta chưa hẳn, đừng quên, cái này Đại La Thành thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Nữ thiên mị trầm ngâm, cảm thấy có lý. Đây là cái đần biện pháp, đối trung thổ đến nói lại là cái đường tắt, để bọn hắn cảm ứng Phật quang là không thể nào. Tống Vân Ca nói, đem tướng mạo họa cho ta, ta đi tìm, nhất định nghĩ biện pháp cho người tìm tới. Chờ một lát. Nữ thiên mị thản nhiên nói. Nàng lóe lên tan biến tại hư không, triệt để không gặp. Mai Oánh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật muốn cho nàng tìm vật kia. Không tìm được, bọn hắn vẫn cứ dây dưa không nớt, chó cùng rứt dậu phía dưới nói không chừng còn muốn xâm lấn Đại La Thành. Bảo hộ lộ ra. Có thể thử một lần đi, ngươi về trước đi. Không đổi. Ngươi là lo lắng ta thật đầu nhập thiên mị đi. Ngươi nghĩ đến thật là nhiều. Mai Oánh lườm hắn một cái. Tống Vân Ca cùng Mai Oánh trầm tĩnh lại, chí ít cửa này xem như quá khứ, có thể nhặt về tính mệnh. Tống Vân Ca muốn được càng nhiều. Một lát sau, nữ thiên mị lóe lên xuất hiện. Nàng thâm ý sâu sắc nhìn một chút Mai Oánh, từ trong tay háo lấy ra một bức họa đưa cho Tống Vân Ca, đây chính là người kia bộ dáng. Tống Vân Ca mở ra, người trong bức họa là người tướng mạo thanh niên anh tuấn, lông mày sâu nhăn, uất khí đầy mặt. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Hắn đây là tích tụ tại tâm, hiện ra bên ngoài, là trôi qua không vui thất bại, là các ngươi Viên Phi Tông đệ tử. Nữ thiên mị phát ra cười lạnh một tiếng, hắn cũng bởi vì không như ý mà trộm đi cổ tượng, chết chưa hết tội. Là sư huynh của ngươi vẫn là sư đệ? Tống Vân Ca nói. Nữ thiên mị đôi mắt sáng lấp lóe, lạnh lùng nói, ngươi quản cái này làm gì? Tống Vân Ca nói, chí ít biết tu vi của hắn. Nữ thiên mị hừ lạnh, dựa theo các ngươi thuyết pháp, là kiếm thánh cảnh giới. Kiếm thánh Tống Vân Ca lắc đầu, đáng tiếc, nếu như là kiếm hầu cảnh, tiến Đại La Thành, lập tức liền sẽ bị quân chủ biết, một chút liền có thể tìm tới hắn, đáng tiếc à. Nữ thiên mị nhắm lại đôi mắt sáng. Gia hỏa này có lời bên ngoài chi ý, là đang cảnh cáo mình chớ vào thành. Tống Vân Ca nói, trong vòng 10 ngày, ta tìm ra gia hỏa này đến, này 10 ngày bên trong, các ngươi cần phải lui ra phía sau 10 dặm. Nữ thiên mị đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, nếu như ta thất ngôn, các ngươi một lần nữa trở về cũng không muộn, có phải là... Ngươi tên gì? Nữ thiên mị nói. Tống Vân Ca nói, Tống Vân Ca, ngươi đây. Hoàng Phi dạ. Nữ thiên mị thản nhiên nói, Tống Vân Ca, nếu như 10 ngày sau còn không có tìm tới hắn, kia chớ trách chúng ta không khách khí. Tống Vân Ca cười cười, có thể. Nữ thiên mị nói, các ngươi bắt hai cái, thả bọn hắn. Được. Tống Vân Ca thông khoái gật đầu, trở về liền thả, chúng ta chính là muốn biết các ngươi muốn làm gì, nếu biết, bọn hắn cũng liền vô dụng. Nữ thiên mị khẽ nói, vậy liền đi thôi. Tống Vân Ca cùng Mai Hoánh quay người liền đi, mấy tức về sau đã nổi lên tường thành, mà Dương Vân Nhạn đã được Tống Vân Ca truyền âm nhập mật, đem hai cái thiên mị ném ra ngoài đi. Hoàng Phi dạ tại hư không tiếp được hai người, hư không tiêu thất vô tung. Bọn hắn chỗ một đoạn này tường thành đều là vô lượng hải không chế, cho nên không lo lắng sẽ truyền đi. Ba người ngồi vào Mai Hoánh hậu hoa viên tiểu đình bên trong, vẫy lui bọn thị nữ, chỉ còn lại ba người nói chuyện. Ba người định ra phương án. Tống Vân Ca đi cùng Thiên Nhạc Sơn xin giúp đỡ, Mai Hoánh cùng Vô Lượng Hải xin giúp đỡ, riêng phần mình phát huy ưu thế của mình, âm thầm lục soát. Chuyện này tuyệt không thể truyền đi, nếu không một cái cấu kết ngoại địch, đó chính là lớn lao tội danh. Mai Hoánh nói xong chính sự về sau, bắt đầu đoán trách hắn, Tống Vân Ca, lá gan của ngươi lắp bắp. Tống Vân Ca nói, muốn mạng sống, chỉ có thể như thế. Ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua cho ngươi? Mai Hoánh khẽ nói, uống rượu độc giải khát mà thôi. Chỉ bằng Tống Vân Ca giết nhiều như vậy thiên mị, kia nữ thiên mị liền sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải giết hắn. Hiện tại bất tử, tương lai cũng phải chết, thời gian 10 ngày mà thôi. Tống Vân Ca cười nói, ta lần này là thật không dám đi ra, có thể sống lâu một hồi là một hồi. Dương Vân Nhạn nhẹ trao lại đại mi, rất lo lắng Tống Vân Ca tình cảnh. Mai Hoánh gật đầu, tốt nhất vẫn là đừng có lại ra ngoài, chớ cùng nữ nhân này gặp mặt. Trực giác của nàng một mực tại cảnh cáo rời xa nàng này. Dương Vân Nhạn nói, thập trưởng, giết thiên mị nhiều người, chẳng lẽ từng cái cũng không thể mạng sống? Vậy chúng ta Bạch Hổ Vệ cùng Huyền Vũ Vệ há không đều bị diệt? Mai Hoánh khẽ nói, Bạch Hổ Vệ cùng Huyền Vũ Vệ vì sao hao tổn to lớn? Giết thiên mị người đều chết. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, trước tìm người đi. Ngươi muốn lấy được thiên mị võ học, nghĩ luyện một chút nhìn có thể hay không đột phá cảnh giới chướng đi. Mai Hoánh liếc xéo lấy hắn, đừng oán ta không có nhắc nhở ngươi, không phải không người làm như vậy qua, không có một cái kết cục tốt, đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thiên mị võ học cùng trung thổ võ học không hợp nhau, thủy hỏa bất dung. Thủy hỏa bất dung. Không sai. Kia càng muốn gặp hơn biết một phen. Ngươi muốn đi tìm cái chết, không ai cả ngươi. Mai Hoánh tức giận, lười nhác nói cho ngươi, đi đi. Nàng đứng dậy doanh doanh mà đi. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca, lộ ra lo lắng thần sắc, ngươi sẽ không thật muốn luyện thiên mị võ học đi. Ta còn không có sống đủ đâu. Tống Vân Ca nói cái này sớm cực kỳ, còn không biết có thể hay không tìm tới Phật tượng đâu. Dương Vân Nhạn đại mi nhẹ trao lại, việc này cần nghĩ lại, quá hiểm. Tống Vân Ca nói, đi một bước nhìn vừa đi đi, chưa hẳn có thể toại nguyện, Dương Nữ Hiệp yên tâm, ta không dễ dàng như vậy chết. Đa số người đều nghĩ như vậy, kết quả vẫn phải chết. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng, lườm hắn một cái, vặn eo nhẹ nhàng mà đi. Bóng đêm mông lung, Tống Vân Ca xuất hiện tại Túy Tiên Lâu. Ngồi tại mùi thơm ấm áp gian phòng bên trong, Tống Vân Ca nhìn xem đối diện Hồ Tiên Nhi. Dưới ánh đèn, Hồ Tiên Nhi mặt ngọc cô nhuận, trong trắng lộ hồng. Nàng càng phát mỹ lệ kinh người, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhẹ nhàng chỉ trước mắt, liền tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Tống Vân Ca cảm thấy, đây là nàng ma công tinh tiến hiện ra, mình không có nhàn rỗi, nàng cũng đang một mực khổ tu. Hồ Tiên Nhi nhìn vài lần chân dung, đứng dậy doanh doanh lấy ra bút mực giấy nghiên, sau đó bút đi du long, vẽ ra một bức đồng dạng chân dung tới. Trên bức họa nhân vật sinh động như thật, thậm chí ánh mắt càng nhiều mấy phần thần thái. Tống Vân Ca cười khẽ, không nghĩ tới các ngươi mê tình đạo cũng tinh thông màu vẽ, không kém hơn Tây Giang đạo. Hồ Tiên Nhi cười ngạo nghễ. Nàng lòng mang chí lớn, tự nhiên không chỉ tinh thông bản đạo võ công, đối với còn lại năm đạo cũng có đọc lướt qua. Mấy ngày có thể tìm tới hắn. Một ngày là đủ, chỉ cần hắn tại Đại La Thành. A, một ngày. Tống Vân Ca cười nói, Chu Tước Vệ đều không có bản lĩnh này. Hồ Tiên Nhi lần nữa cười ngạo nghễ, luận hai mắt chi linh hoạt, tứ linh vệ có thể nào cùng chúng ta so. Chương 118, áp lực. Tống Vân Ca nói, các ngươi so tứ linh vệ hai mắt càng linh không có khả năng. Tứ linh vệ trải rộng toàn bộ Đại La Thành, chu tước vệ tuần sát mỗi một chỗ hẻm nhỏ, mà lại từng cái đều là thiên ngoại thiên cao thủ, hai thính mắt tinh, trí nhớ cũng cực dai, đối với Đại La Thành trưởng khống xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngươi không tin Hồ Tiên Nhi nói. Tống Vân Ca lắc đầu mỉm cười. Đánh giá đỉnh đầu nàng quang hoàn, bạch quang vậy mà mờ nhạt, chẳng biết tại sao, nàng đối với mình sát ý lại cạn được gần như không. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình đem Lý Thanh Trì một chút tiểu động tác hiện ra, làm cho chỉ tốt ở bề ngoài, đem nàng làm hồ đồ nguyên cớ. Hắn suy đoán Hồ Tiên Nhi có thể là sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn xác minh đến tận cùng. Ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Đại Thiên Ma Châu. Cái này sao có thể, một người cùng Đại Thiên Ma Châu sao có thể đánh đồng? Đối với ngươi mà nói, cái này Đại Thiên Ma Châu cũng không có tác dụng gì. Vậy nhưng chưa hẳn a. Tống Vân Ca lộ ra cao thâm mặt chắc mỉm cười. Hồ Tiên Nhi lập tức run lên. Nụ cười này không hiểu quen thuộc, cùng sư phụ Lý Thanh Trì tiếu dung không khác nhau chút nào, để nàng giật mình nhìn thấy sư phụ xông mình cười. Nàng nỗi lòng phức tạp không hiểu, thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, vậy liền cược một lần ân tình đi. Tống Vân Ca nói, dạng này thôi, ngươi như thắng, ta để ngươi biết luyện ly hận ngâm tầng thứ ba, như thế nào? Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng lóe lên, sung mãn muốn căng nước y đi phục thân trên manh hương phía trước nghiêng, ly hận ngâm. Tống Vân Ca cười gật đầu nói, ngươi ly hận ngâm chỉ luyện đến tầng thứ hai đi tầng thứ ba sở không tới môn khiếu. Tốt. Hồ Tiên Nhi càng phát ra chắc chắn hắn là Lý Thanh Trì. Chỉ là hắn hiện tại rất cổ quái, ở vào một loại trạng thái kỳ dị, đã là Lý Thanh Trì cũng không phải Lý Thanh Trì. Ma môn kỳ công vô số, rất nhiều đều là ra ngoài ý định, nghĩ cũng nghĩ tượng không ra được, sư phụ chỉ sợ là luyện dạng này kỳ công. Thanh khẩn gõ thanh môn vang lên. Diệu Nguyệt thanh âm ở bên ngoài truyền đến, Tiên Nhi cô nương, Mai công tử lại tới. Liền nói ta có khách quý, không thể tương bồi. Hồ Tiên Nhi thản nhiên nói. Thế nhưng là Diệu Nguyệt trần chờ, Mai công tử hôm nay là không phải thấy cô nương không thể. Tống Vân Ca cười nói, vị nào Mai công tử, sẽ không là Mai Duệ đi. Đúng là hắn. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn bị Tiên Nhi mê hoặc đâu, thật sự là không thể làm gì. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, nếu như ngươi không sợ Mai đánh ra tay độc ác, liền cứ việc hồ nháo à. Hồ Tiên Nhi cười khẽ, ta đây không phải xem ở Tống công tử trên mặt của ngươi, đối tốt với hắn nhan háo sắc nha, kết quả đưa tới hiểu lầm của hắn. Nàng thâm cười nhạo. Nam nhân đều là tự mình đa tình, hơi cho một chút sắc mặt tốt, đã cảm thấy nữ nhân thích chính mình. Kỳ thật vẹn vẹn khách khí mà thôi. Tống Vân Ca nói, mời Mai công tử tới a. Vậy liền mời hắn tới. Hồ Tiên Nhi nói. Tống Vân Ca đưa tay bao quát, Hồ Tiên Nhi mềm mại mùi thơm thân thể bỗng chốc bị hắn ôm vào trong ngực. Hồ Tiên Nhi lập tức ư một tiếng, mềm nhũn tiến sắt trong ngực hắn, công tử. Tống Vân Ca nói, diễn một tuần kịch, chém hắn ý nghĩ sang bậy. Ngươi đối vị này Mai công tử thật đúng là thật tốt. Không có cách, ta chính là như thế yêu quan tâm. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn nhưng thật ra là vì lỗ thai thanh tĩnh. Nếu như bị Mai Oánh biết Mai Duệ lưu luyến Hồ Tiên Nhi, mình lỗ thai liền khỏi phải nghĩ đến an bình, suốt ngày sẽ oán trách chính mình. Mai Oánh đối người đại ca này thấy quá gấp quá nặng. Diệu Nguyệt ứng một tiếng rời đi. Mai Duệ sai bước, mạnh mẽ đẩy cửa, nổi giận đùng đùng trừng to mắt, muốn nhìn ai dám chiếm lấy Hồ Tiên Nhi, có phải là Mạnh Hiên Viên. Nhìn thấy Hồ Tiên Nhi tựa trên người Tống Vân Ca, ôm ấp yêu thương, hắn lập tức trừng to mắt, khẽ nói, là Tống huynh ngươi. Tống Vân Ca một tay nắm cả Hồ Tiên Nhi, tay kia vẫy vẫy, thật sự là Mai huynh đệ ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Hồ Tiên Nhi từ trên thân Tống Vân Ca ngồi dậy, ôn nhu nói, Mai công tử, Tiên Nhi không có từ xa tiếp đón. Mai Duệ khoát khoát tay, được rồi, ngươi nếu là bồi Tống huynh, ta không có gì có thể nói. Tống huynh, ngươi thật là có rảnh rỗi giật trí a. Tống Vân Ca mỉm cười, được chăng hay chớ mà thôi, sống mơ mơ màng màng dù sao cũng tốt hơn cả ngày lo lắng hãi hùng. Lời này cũng không giả. Mai Duệ đồng tình gật gật đầu. Hắn mặc dù khâm phục Tống Vân Ca trí tuệ cùng võ công, thế nhưng đồng tình nó tao ngộ, Thiên Nhạc Sơn cùng Vân Thiên Cung xung đột, Tống Vân Ca đứng núi chịu sào. Vân Thiên Cung là nhất định phải giết hắn tế cờ. Tuy nói Thiên Nhạc Sơn vẫn cứ bảo hộ hắn, nhưng tại Đại La Thành bên trong không có gì biện pháp, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Một mực phòng thủ kiểu gì cũng sẽ phạm sai lầm, Tống Vân Ca có thể trốn được một lần Vân Thiên Cung ám sát, trốn được hai lần, thậm chí trốn được ba lần, lại không có khả năng nhiều lần đều trốn được. Đổi thành mình, khẳng định là lo lắng hãi hùng, suốt ngày cảnh giác vạn phần, cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng, cũng không dám đến Túy Tiên lâu loại địa phương này. Tống Vân Ca duỗi duỗi tay. Mai Duệ ngồi xuống, tại ta tiểu muội dưới tay còn hài lòng đi, tiểu muội nàng làm việc quá nghiêm khắc hoàn mỹ, khó tránh khỏi sẽ bị khinh bỉ. Tống Vân Ca cười gật gật đầu, là không ít bị khinh bỉ. Hắn cười thầm Mai Duệ tiểu tâm tư, điểm phá đây là nghĩ tại Hồ Tiên Nhi trước mặt khoe khoang nó địa vị.